một bên tại quyết đấu sinh tử, một bên khác lại ấm áp nhu hòa. Rất nhanh, một đoạn mới tinh giai điệu vang lên. Duy nhất thuần trắng hoa nhài, nở rộ tại màu hổ phách trang lưới liềm. Vẫn là một bài thích hợp nữ sinh hát ca, cùng năm xưa một dạng, tuy nhiên từ Phương Tiểu Nhạc cái kia bị hao tổn cuống họng biểu diễn đi ra cho người ta cảm giác có điểm lạ, bất quá y nguyên không trở ngại mấy vị người nghe phán đoán. Cái này rất có thể lại là sẽ đại hỏa một bài kim khúc. Tiếng ca cùng một chỗ, Đưa Nguyễn cùng Từ Phỉ tạm thời đình chỉ đọ sức. Đưa Nguyễn tay trái lôi kéo Từ Phỉ tóc, tay phải tranh thủ thời gian cầm điện thoại thu âm. Từ Phỉ tay trái bóp lấy Đường Nguyễn Đại Sơn, tay phải đồng dạng cầm điện thoại đối với Phương Tiểu Nhạc phương hướng. May ra Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao là đưa lưng về phía các nàng ngồi, nếu không hai gia hỏa này đánh nhau lúc động tĩnh sớm đã bị phát hiện. Thứ hai bài hát y nguyên chỉ có một đoạn, truyền hình xong về sau Lâm Giao nhịn không được nắm lấy Phương Tiểu Nhạc tay, ánh mắt lập lòe mà hỏi thăm. Bài hát này tên gọi là gì? Phương Tiểu Nhạc cũng nắm tay của nàng, mỉm cười trả lời, gọi Trong Ngọc Hoa. Trong Ngọc Hoa. Thật là dễ nghe, ta nhớ qua hát ta. Lâm Giao mừng rỡ nhảy cẫng như đứa bé con, ngồi dưới đất đều kém chút bán. Nàng thực sự rất ưa thích cái này hai bài ca. Đằng sau còn có mấy bài đây. Phương Tiểu Nhạc đưa tay gọi phía dưới nàng nhỏ loạn tóc mái, chịu mến mà hỏi thăm. Có mệt hay không, ta đem thu âm đều phát cho ngươi, muốn không ngươi đi về nghỉ trước, có thời gian dành nghe. Không muốn nha, ta muốn. Lâm Giao ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ nghe. Được. Phương Tiểu Nhạc gặp Lâm Giao kiên trì, cũng không nói thêm lời, nhưng vẫn là yêu thương nàng xa như vậy chạy tới, còn không có làm sao nghỉ ngơi, liền nói khẽ. Nếu như ngươi mệt lời nói, thì dựa vào ta. Nói xong chỉ đầu vai của mình. Ừm. Lâm Giao sửng sốt một chút, gương mặt từng đỏ, rốt cục lấy dũng khí đem đầu nhẹ nhàng tựa vào Phương Tiểu Nhạc trên bờ vai, trong miệng nhịn không được phát ra âm thanh. Ha ha. Phương Tiểu Nhạc có chút nghiêng đầu, cái cằm nhẹ nhàng đụng một cái trán của nàng, hỏi. Thế nào? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy. Lâm Giao nhẹ nhàng lúc lắc đầu, gương mặt một bên dính sát đầu vai của hắn, tựa như con mèo nhỏ hiếp mắt, thấp giọng nói. Thật hạnh phúc nha. Mạ ra một đồng tiền, thanh tú cái dám ân ai à, nhanh thả thứ ba bài à, lão tử không chống nổi. Cách đó không xa Đường Nguyện thấy cảnh này, chua thẳng đau răng, đương nhiên, so răng càng đau chính là nàng trái Đại Sơn, giờ phút này đang bị Từ Phỉ hung hăng bóp lấy, còn không dám kêu đi ra. May ra nàng cũng không chịu thiệt, một cái tay chính lôi kéo Từ Phỉ tóc, thủ hạ cũng không có lưu tình, đoán chừng đã cho nàng giật mấy tún xuống tới, gia hỏa này qua 40 tuổi nhất định đầu hói. Hai người một cái tay khác đồng thời giơ lên điện thoại di động, lo lắng chờ đợi Phương Tiểu Nhạc phát ra thứ ba bài hát. Các nàng cũng không biết vừa mới cái kêu bài Trong Ngộng Hoa thu hiệu quả thế nào, nhưng không có cách, hai người kiềm chế lẫn nhau lấy, người nào không cách nào lại tới gần, chỉ có thể duy trì cục diện bây giờ. Tại các nàng sốt ruột chờ đợi bên trong, Phương Tiểu Nhạc rốt cục bắt đầu phát ra thứ ba bài hát. Một đoạn cực kỳ réo rắt thảm thiết bi thương giai điệu vang lên, Từ Phỉ ngẩn người, liền bắt lấy Đường Nguyễn Đại Sơn tay đều buông lỏng ra, ngơ ngác nghe bài hát này. Ta là bị ngươi cầm tù chim, đã quên trời cao bao nhiêu, nếu như rời đi ngươi cho ta nho nhỏ thành bảo, không biết còn có ai có thể dựa vào. Nghe tới câu đầu tiên lời bài hát lúc, Từ Phỉ nước mắt đột nhiên từ trong mắt trượt xuống. Theo tiếng ca tiếp tục vang lên, nước mắt của nàng cũng không dừng được nữa. Liền tâm tạng cũng giống như bị người hung hăng nắm lấy một dạng. Có lúc, làm một người bỗng nhiên nghe được một cái bài hát, tâm tình liền sẽ lập tức bị kéo theo. Có lẽ không phải là bởi vì bài hát này có bao nhiêu ưu tú, giai điệu đến cỡ nào êm hay, có lẽ chỉ là bởi vì bài hát này hát liền là chính ngươi. Thời khắc này Từ Phỉ cũng là như thế, nghe được bài hát này lúc liền nghĩ đến chính mình cùng Lý Hạo ở giữa từng ly từng tí. Hắn thời khắc đều hầu ở bên cạnh nàng, cách rất gần, cảm giác nhưng lại thật xa. Nam nhân này tựa như là một tòa hoa lệ lồng giam, đem nàng vững vàng vây khốn. Mà đáng buồn nhất chính là, nàng biết cho dù tòa này lồng giam mở ra, chính mình cũng không dám rời đi. Bởi vì, nàng đã quên trời cao bao nhiêu. Bài hát này tên gọi là gì, cảm giác tốt bi thương a. Một khúc kết thúc, Lâm Giao đầu tựa ở Phương Tiểu Nhạc trên bờ vai, trong con ngươi ẩn ngấn lệ, nàng cũng bị cái này bi thương giai điệu cảm động. Tu điểu, ngươi thích không? Phương Tiểu Nhạc nghiêng đầu hỏi. Thật là dễ nghe. Nhưng là, Lâm Giao không có nói tiếp, Phương Tiểu Nhạc cũng đã hiểu. Ừm, bài hát này quá bi tình, xác thực không thích hợp người, đến, chúng ta nghe tiếp theo bài. Vì để cho Lâm Giao vui vẻ lên chút, Phương Tiểu Nhạc cố ý thả một bài sống động điểm, Vũ Nương. Bài hát này tiết tấu rất nhanh, rõ ràng là thích hợp hát nhảy, Lâm Giao cũng không có hứng thú gì, bất quá cách đó không xa Đường Nguyện ngược lại là nghe được say sưa ngon lành, nàng thì ưa thích loại này sống động mười phần, bắn a nhảy a ca. quá có thể triển lãm ưu thế của nàng. Bài này Vũ Nương thả xong, thừa dịp Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao ở nơi đó chán ngán gián đoạn, Đường Nguyện cùng Từ Phỉ tranh thủ thời gian chen vào tai nghe, nghe chính mình vừa mới thu âm. Kết quả hai người mặt đều đen. Ý thì anh Nguyên nghe không rõ. Mà nó, còn phải gần chút nữa. Đường Nguyện tiếp tục phủ phục tiến lên, Từ Phỉ tự nhiên không cam lòng lạc hậu, hai người nằm dạp trên mặt đất, dùng cả tay chân, kề vai sát cánh. Bất quá Đường Nguyện rất nhanh liền lần nữa sử xuất quấy nhiều thủ đoạn của đối thủ, kéo tóc. Ngươi còn tới. Từ Phỉ nổi giận, cũng rất quen thò tay lần nữa bắt lấy Đường Nguyện đại sơn. Đường Nguyện bị đau, há mồm cắn lấy Từ Phỉ nắm lấy chính mình đại sơn trên tay. Từ Phỉ trong mắt đều nhanh lồi ra tới, trực tiếp bổ nhào vào Đường Nguyện trên thân, cắn một cái tại nàng một ngọn núi lớn khắc lên. Tê. Đường Nguyện mặt đều xanh, dứt khoát ném đi điện thoại di động, cũng bổ một cái về phía Từ Phỉ đại. Ân, Tiểu Sơn. Cứ như vậy, hai vị nữ ca sĩ lại bắt đầu sáp lá cà lên. Tiếp đó, các nàng duy trì dạng này trạng thái, dự thính song Phương Tiểu Nhạc truyền bá cho Lâm Giao tất cả ca khúc. Đằng sau những thứ này ca tuy nhiên có chất lượng không bằng năm xưa cao như vậy, nhưng đều có đặc sắc. Từ Phỉ nhìn chúng mấy cái bài bi tình, tỉ như Tù Điểu, Lĩnh Ngộ, Đường Nguyện thì ưa thích lại sống động vui sướng, tỉ như Vũ Nương, Nguyện Lượng Chi Thượng thậm chí Lịt Lệ Á Tổ. Đương nhiên, các nàng đối năm xưa, trong Ngộng Hoa cùng Ẩn Hình Sĩ bảng cái này mấy cái bài rõ ràng có kim khúc tiềm lực ca càng thêm ngấp nghé. Nhưng cái này mấy cái bài hát Lâm Giao đều rất ưa thích, hiển nhiên Phương Tiểu Nhạc là muốn đem nàng bọn họ đưa cho Lâm Giao hát, muốn từ Lâm Giao trong tay đoạt tới độ khó khăn không nhỏ. Xem ra vẫn là đến cầm cái này quan hệ của hai người đi uy hiếp Phương Tiểu Nhạc. Mẹ nó, lao tử thì không từ thủ đoạn, làm sao dọc đi. Đường Nguyện ngay tại tâm lý quyết tâm, nơi xa đột nhiên chuyển đến Phương Phương thanh âm. Giao tỷ, Phương Tiểu Nhạc, các ngươi ở đâu? Chương 188, muốn dầm nát. Là Lâm Giao tiểu trợ lý, nhanh giấu đi. Đường Nguyện cùng Từ Phỉ giật nảy mình, hai người vội vàng đem toàn bộ thân thể đều kề sắt trên đất bùn. Phương Phương là từ phía sau hai người đi tới. Dạng này Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao vừa quay đầu cũng rất dễ dàng đã gặp các nàng. Hai người nói thế nào cũng là đang hot ngôi sao, muốn là như thế dáng vẻ chật vật bị người nhìn đến, hơn nữa còn bị người phát hiện hai nàng ngay tại nhìn trộm người khác nói chuyện yêu đương, cái này khuôn mặt liền xem như ném vào trong hầm phân kiếm không đứng dậy. Lúc này Từ Phỉ nằm dạp trên mặt đất, đem mặt vùi vào dung nhập các loại hương thơm phân bón màu mỡ đất đai bên trong, một trận bùn đất hỗn hợp có một ít không thể miêu tả vật thể vị đạo tràn vào xoang mũi. Để cho nàng kém chút lần nữa phun ra, lại vẫn cứ không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Đưa Nguyện so với nàng tốt đi một chút, vừa mới hai người sáp lá cả lúc nàng vừa vặn là ngửa mặt hướng lên trên, giờ phút này liền không cần mặt chôn đất vàng, có lít nha lít nhít cao cỡ một người cây ngô cán che lấp, chỉ cần đều nằm xong, người mặc màu đen đồ ngủ nàng liền sẽ không bị phát hiện. Là Phương Phương. Lâm Giao đầu vội vàng rời đi Phương Tiểu Nhạc đầu vai, đứng lên, xoay người hướng Phương 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 hướng âm thanh truyền tới hô. Phương Phương, chúng ta ở chỗ này. Giao tỷ. Giao tỷ, người chỗ nào a? Phương Phương ngạc nhiên hô một tiếng, một trận ào ào thanh âm từ xa đến gần, Phương Phương đang dùng lực đẩy ra cây ngô cán ngăn cản, hướng bên này đi tới. Phương Phương, nơi này. Lâm Giao để cao âm lượng, cũng hướng Phương Phương đi đến, vừa đi vài bước, thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Phương Tiểu Nhạc vội vàng đỡ lấy nàng, lo lắng mà nói, không có sao chứ. Lâm Giao khoát khoát tay, không có việc gì. Giống như dẫm lên thứ gì. Hai người đang muốn túi đầu nhìn qua, phía trước lần nữa chuyển đến Phương Phương thanh âm. Giao tỷ, ta tìm ngươi đã lâu, đều kém chút lạc đường, làm ta sợ muốn chết. Phía trước hai khỏa liên tiếp cây ngô cán bị đẩy ra, lộ ra Phương Phương cái kia có chút đen kịt mặt, đoán chừng nàng vừa mới vẫn luôn tại cánh đồng ngô bên trong đi dạo. Lúc này rốt cuộc tìm được Lâm Giao, Phương Phương sắc khóc. Lâm Giao liền vội vàng tiến lên lôi kéo tay của nàng, kỳ quái hỏi, không phải để ngươi đi về trước sao? Ngươi làm sao theo tới rồi? Còn không phải quái gia hỏa này. Phương Phương hung hăng trừng Phương Tiểu Nhạc một dạng, cái kia dạng đem Giao tỷ ngươi ôm vào đến, ta cho là hắn muốn làm. Chuyện xấu. Nói mỏ gì nha? Lâm Giao gương mặt đỏ bừng, chụp Phương Phương một chút, xấu hổ nhìn Phương Tiểu Nhạc liếc một chút, chúng ta chỉ nói là nói chuyện, cái gì đều không làm. Ba người ngay tại nói chuyện, mà tại các nàng dưới chân khoảng cách bất quá mấy bước địa phương. Từ Phỉ chính diện hướng xuống thật sâu ghé vào mảnh này màu mỡ hoàng thổ địa lên, tay phải khẽ run, thân thể tựa hồ cũng tại run rẩy. Tay phải của nàng vừa mới bị Lâm Giao đạp một cước, đau mặt đều xanh, còn tốt lúc này mặt của nàng vùi vào trong đất, người khác nhìn không thấy. Bất quá ngửa mặt nằm tại nàng bên cạnh thân Đường Nguyện lại nhìn thấy màn này, lập tức nhìn có chút hả hê cười rộ lên. Đúng rồi, Giao tỷ, Phương Tiểu Nhạc, ta nhìn thấy Đường Uyển cùng Từ Phỉ cũng tiến vào, các nàng là đi theo dõi các ngươi. Phương Phương nghĩ đến chuyện trọng yếu hơn, vội vàng hướng hai người nói ra. Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc hiện tại còn xa xa không tới công bố quan hệ thời cơ tốt nhất, nếu như lúc này thời điểm bị ngoại nhân phát hiện quan hệ của hai người, cái kia cục diện liền sẽ biến đến vô cùng phiền phức. Phương Phương biết rõ chuyện này lợi hại quan hệ, cho nên khi nhìn đến Đường Uyển cùng Từ Phỉ tiến vào cánh đồng nô về sau, nàng cũng liền bận bịu truy vào tới. Đường Uyển cùng Từ Phỉ. Phương Tiểu Nhạc sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày. Các nàng thế mà theo ta xa như vậy. Hắn nắm Lâm Giao tay, chúng ta đi thôi, chớ bị các nàng đụng phải. Ừm. Lâm Giao nhu thuận gật đầu, hai cánh tay cùng một chỗ lôi kéo Phương Tiểu Nhạc tay cầm, một bộ tùy tiện hắn nắm đi nơi nào bộ dáng. Phương Tiểu Nhạc mang theo Lâm Giao cùng Phương Phương hướng hai người trước đó ngồi đấy nhìn cảnh đêm vị trí đi đến, hướng cái phương hướng này đi rất nhanh liền có thể ra mảnh này cánh đồng nô. Ai nha? Vừa đi ra hai bộ, Lâm Giao giống như lại dẫm lên thứ gì, kém chút ngã xuống. A, muốn dầm nát. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên từ Lâm Giao dưới chân văng lên, ba người đều giật mình kêu lên, Phương Tiểu Nhạc tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Giao lui về sau, thuận tay đem Phương Phương cũng kéo về phía sau một bước. Người nào? Phương Tiểu Nhạc cảnh giác hỏi. Chủ yếu vừa mới đạo thanh âm này quá mức bất ngờ mà thê lương, nghe rất khiếp người, Phương Tiểu Nhạc hoài nghi bọn họ gặp cái gì người xấu, hắn đều có vạn nhất gặp phải nguy hiểm liền để Lâm Giao cùng Phương Phương chạy trước dự định. A, đau chết mất. Một đạo thấp bé mà đầy đặn bóng người run rẩy đẩy ra hai mảnh láng lô, từ dưới đất khó khăn đứng lên. Nàng xoa ngực phải của chính mình, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Đường Uyển. Phương Tiểu Nhạc kinh ngạc nhìn lấy nàng. Ngươi làm sao lại nằm trên mặt đất? Xin hỏi ngươi chính là Đường Uyển sao? Lâm Giao cũng tò mò đánh giá cái này nghe tiếng đã lâu giới ca hát Tiểu Thiên Hậu, chợt nhịn không được nhỏ giọng nói. Làm sao không giống a? Nàng mặc dù không có cùng Đường Uyển đã gặp mặt, nhưng trên internet các loại ảnh chụp luôn luôn nhìn qua, chỉ là trước mắt nữ sinh này hình tượng thực sự cùng những cái kia tinh mỹ trong tấm ảnh Đường Uyển chênh lệch quá nhiều. Lúc này nữ sinh này quần áo lộn xộn, mái tóc dài màu vàng rối bời giống ổ gà, trên mặt đen một khối hoàng nhất khối, chỉ có ở ngực hai ngọn núi lớn cùng Đường Uyển hình tượng tương xứng. Chỉ là ra hỏa này hai cánh tay bưng lấy bên phải đại sơn ở nơi đó xoa nắn, còn lẩm bẩm kêu to, nhìn lấy thực sự có chút thiếu lễ độ. Còn phải hỏi sao? Ta không phải Đường Uyển, ai là Đường Uyển? Đường Uyển bị ba người dùng loại này ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm, có chút thẹn quá thành giận, ưỡn ngực mức lớn tiếng hô một câu, lập tức trên mặt lại hiện ra thần tình thống khổ, lần nữa vò từ bản thân tòa kia kém chút bị dẫm bằng đại sơn tới. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi nằm trên mặt đất, trời tối quá, không nhìn thấy, ta không phải cố ý. Lâm Giao cái này biết mình vừa mới dẫm lên là vật gì, lập tức rất xấu hổ, vội vàng hướng Đường Uyển xin lỗi. Giao tỷ, ngươi còn hướng nàng nói xin lỗi. Phương Phương không thuận theo. Lôi kéo Lâm Giao nói, nàng cũng là muốn theo dõi ngươi cùng Phương Tiểu Nhạc mới tiến vào, nói không chừng vừa mới nàng ngay tại một mực nằm dạp trên mặt đất nghe lén các ngươi đâu. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nhìn lấy Đường Uyển nói, Đường Tiểu Thư, ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi không sao chứ, muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Nghe được Phương Tiểu Nhạc, Đường Uyển càng là thẹn quá hóa giận, đi cái gì bệnh viện? Ta không sao, lão tử nhiều như vậy thì còn sợ bị ngươi giẫm một chút ta. Nói cúi người hai tay đem còn nằm dạp trên mặt đất không lên tiếng Từ Phỉ cho lôi dậy. Còn tránh cái gì tránh, ta đều bị bắt được ngươi có thể lẫn mất rơi. Ba người gặp Đường Uyển thế mà từ cánh đồng ngô bên trong đều kéo lên tới một người, giật nảy mình, Phương Tiểu Nhạc tỉ mỉ quan sát xuống, do dự mà hỏi thăm. Vị này là? Từ Phỉ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, lúc này hình tượng của nàng so Đường Uyển còn càng không chịu nổi. Màu trắng viền ren váy ngủ hoàn toàn biến thành màu vàng sậm, tóc không chỉ có loạn, còn có một hai túm rõ ràng đều có chút trọng, trên mặt tất cả đều là đen, màu vàng biến thành một mảnh, căn bản thấy không rõ nhân dạng, khó trách Phương Tiểu Nhạc có chút không dám nhận. Từ Phỉ chưa từng có lấy như thế khiếu dáng vẻ xuất hiện tại trước mặt của người khác qua, nàng cảm thấy thực sự quá mất mặt, dứt khoát túi đầu không nói lời nào, giả thành đa điểu. Còn phải hỏi sao? Cùng ta cùng đi theo dõi ngươi chỉ có thể là Từ Phỉ a. Đưa Nguyện không kiên nhẫn lôi kéo Từ Phỉ đến gần một chút. Còn nhón chân lên đem Từ Phỉ mặt hướng Phương Tiểu Nhạc ba người trước mặt chuyển. Đường Uyển, ngươi chớ quá mức. Từ Phỉ rốt cục nhịn không được, nghiêm nghị hướng Đường Uyển quát. Thôi đi, dù sao đều như vậy, còn trang cái gì trang. Đường Uyển xem thường, đại khái cũng là vò đã mẹ không sợ rơi, cũng không quan trọng hình tượng, nàng hai tay chống nạnh, chỉ Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao lớn tiếng nói. Không sai, ta chính là đi theo dõi các người, ta đã biết hai người các ngươi bí mật. Chương 189, Đường Uyển uy hiếp. Cho ngươi, trà trà mặt đi. Đường Uyển chính thanh sắc câu lệ nói lấy, một đôi trắng nón mà mảnh khảnh tay đem một bao ẩm ướt khăn giấy đưa tới trước mặt của nàng. Đưa Nguyễn kinh ngạc ngẩng đầu, Lâm Giao Chính ôn hòa đối với mình mỉm cười. Ngươi ý gì? Đưa Nguyễn có chút ngộng, ta hiện tại là địch nhân của ngươi có được hay không? Người nào cần ngươi đưa khăn giấy rồi? Nhưng Lâm Giao y nguyên ôn nhu mà nhìn xem nàng, cầm lấy khăn giấy tay cũng không có thu hồi. Cảm ơn. Đưa Nguyễn nhíu môi, thân thủ tiếp nhận túi kia ẩm ướt khăn giấy, liên tiếp quất ra mấy chương hướng trên mặt xoa. Từ tỷ, cho. Lâm Giao lại lấy ra một bao ẩm ướt khăn giấy, đưa cho Từ Phỉ. Cảm ơn. Từ Phỉ sửng sốt một lát, cũng đưa tay tiếp nhận, xoay người con mấy người vội vàng xoa lên mặt mình. Nàng là một cái cực kỳ thích trưng diện người, để cho nàng tiếp tục lấy vừa mới loại kia xấu xí hình tượng đứng ở trước mặt người ngoài, vậy còn không bằng để cho nàng đi chết được rồi. Chỉ là làm Từ Phỉ không nghĩ tới chính là, phát giác được điểm này cũng kịp thời thân xuất viện thủ đúng là Lâm Giao, cái này đã từng cùng mình phát sinh qua kịch liệt cạnh tranh đối thủ. Đường tiểu thư, Từ tiểu thư, đã tất cả mọi người không có việc gì, vậy liền mỗi người đi về nghỉ ngơi đi. Phương Tiểu Nhạc không nhắc lại Đường Nguyện cùng Từ Phỉ theo dõi chuyện của mình, xem như cho hai người một cái hạ bậc thang. Thế mà, Đường Nguyện cũng không cảm kích, vài cái đem mặt sạch sẽ về sau, trực tiếp ngăn tại Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao trước mặt. Đường tiểu thư, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ hỏi. Ta muốn cái gì ngươi rất rõ ràng a. Đường Nguyện trên dưới dò xét Phương Tiểu Nhạc, cười hắc hắc nói. Ta muốn ngươi ca. Phương Tiểu Nhạc nhẫn mại tính tình nói, ta ban ngày đã nói qua, tác phẩm của ta đã trao quyền cho người khác, chờ ta cùng trao quyền người sau khi thương lượng, mới có thể quyết định bán hay không ca cho ngươi. Phương Tiểu Nhạc tự nhiên không có khả năng tùy tiện đem ca bán cho người khác. Nhất là Đường Nguyện cùng Từ Phỉ vẫn là Lâm Giao trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Tại hắn lúc đầu kế hoạch bên trong, những thứ này ca bên trong tuy nhiên có mấy thủ đô không thích hợp Lâm Giao, nhưng cũng không thể tùy tiện bán đi, cụ thể nên xử lý như thế nào, vẫn là muốn để Lâm Giao trở về cùng Mạc Yên thương lượng một chút. Dù sao mình cùng Lâm Giao đều đối trong vòng giải trí con con lượn lượn không quá am hiểu, loại sự tình này giao cho Mạc Yên mới thích hợp nhất. Cho dù nửa đường giết ra cái Đường Nguyện cùng Từ Phỉ, Phương Tiểu Nhạc cũng không có ý định cải biến kế hoạch của mình. Ừ, hiện tại chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thế mà, Đường Nguyện lại là cái lăn lộn không tiếp chủ, tăng thêm tối nay thống khổ tao ngộ cũng để cho nàng đánh bạc ra mặt, lại trần trụi địa uy hiếp nói. Vừa mới ta thì trốn ở chỗ này, một mực nhìn lấy hai người các ngươi ở nơi đó anh em, các ngươi là quan hệ như thế nào ta tất cả đều biết. Nếu như muốn để cho ta giữ bí mật, thì mua mấy cái bài hát cho ta, thì cái kia bài năm xưa, trong mộng hoa. Nàng nói lại nhìn một chút Phương Tiểu Nhạc biểu lộ. Lập tức khoát khoát tay. Được rồi, cái này hai bài nhường cho tiểu tình nhân của ngươi, ta muốn ẩn hình sĩ bảng, bèn thắt bơ đen, vũ nương còn có nguyệt lượng chi thượng, bằng không mà nói, ta ngày mai liền đem chuyện của các ngươi buộc ra ngoài. Đưa Nguyện nói xong, còn giữ tợn cười hát hát một tiếng, một bộ hoàn toàn chiếm thượng phong trùm phản diện sắc mặt. Tuổi trẻ nữ nghệ sĩ đều rất sợ công bố luyến tình, nếu không Lâm Giao cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới dò xét ban đều phải lựa chọn buổi tối lặng lẽ tới. Hai người cũng không cần gặp mặt còn muốn trốn vào cánh đồng lô bên trong. Vì tăng cường phe mình khí thế, Đường Nguyện còn đem Từ Phỉ kéo tới, đối Phương Tiểu Nhạc nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy ta một người nói người khác không tin, cái kia lại thêm cái Từ Phỉ, hai cái đang hot nữ minh tinh vạch trần, ai còn sẽ hoài nghi. Đến lúc đó Lâm Giao fan khẳng định cởi xuống hơn phân nửa, nàng quản lý công ty cũng sẽ gây sự với nàng. Hắc hắc, Phương đạo diễn, ngươi khẳng định không nỡ tiểu bảo bối của ngươi nhi bị những thứ này tội a. Đưa Nguyện vừa nói vừa giật giật Từ Phỉ, ngươi không phải mới vừa nói ưa thích cái kia tù điệu cùng lĩnh nộ sao? Hai ta cùng một chỗ làm, để Phương Tiểu Nhạc đem cái này hai bài cũng bán cho ngươi. Đưa Nguyện tặc vô cùng, biết không cho Từ Phỉ điểm chỗ tốt ra hỏa này chắc chắn sẽ không giúp đỡ, hiện tại đem cho Từ Phỉ kéo lên, hai người cùng một chỗ uy hiếp Phương Tiểu Nhạc, khí thế không thể nghi ngờ thì đủ nhiều hơn. Ta sẽ không đem chuyện của hai người họ nói cho những người khác, ngươi tốt nhất cũng không muốn. Thế mà... khiến Đường Nguyện vạn vạn không nghĩ đến chính là, Từ Phỉ thế mà cự tuyệt nàng. Ngươi có bị bệnh không? Mới vừa rồi là người nào cùng ta cùng một chỗ rình coi, là ai lặng lẽ cầm điện thoại thu âm? Hiện tại ngươi mẹ nó giả bộ làm người tốt rồi. Đường Nguyện tức giận đến nhảy dựng lên chỉ Từ Phỉ mắng. Chúng ta đều là nữ nghệ sĩ, tương lai đều sẽ đứng trước vấn đề như vậy. Hôm nay chúng ta cầm luyến tình sự tình uy hiếp các nàng, về sau cũng sẽ có người dùng giống nhau biện pháp đến uy hiếp chúng ta. Từ Phỉ rất bình tĩnh nói. Hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Ngươi. Đưa Nguyện chỉ Từ Phỉ, tức bực dậm chân, dứt khoát không để ý tới nàng. Cắt, thiếu đi kẻ ngu này ta cũng như thế có thể uy hiếp Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao. Nàng tiếp tục đối Phương Tiểu Nhạc nói, ta chỉ cần đem chuyện của các ngươi nói cho ta biết người đại diện, nàng tự nhiên có biện pháp sử dụng sự kiện này làm rất nhiều bài văn, đến lúc đó các ngươi cũng đừng hối hận. Giang giác. Đưa Nguyễn đang nói, Từ Phỉ đột nhiên móc điện thoại di động đối với nàng chụp tấm hình. Ngươi làm gì? Đưa Nguyễn sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian sửa sang tóc của mình, giật giật quần áo. Nàng tuy nhiên mặt lau sạch sẽ hơn phân nửa, nhưng tóc y nguyên loạn giống ổ gà, đầu ngủ cũng một mảnh lộn xộn, toàn thân đều bẩn thỉu, nhất là ở ngực phải chỗ còn có một cái rõ ràng dấu dày. Hình tượng như vậy coi như nói cho người khác biết nàng bị cướp xác, người ta hơn phân nửa đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như ngươi muốn đem Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao sự tình ra ánh sáng, ta liền đem hình của ngươi cũng phát đến trên Internet đi, sau đó mua thủy quân nói ngươi bị người ít ít ho. Từ Phỉ bình tĩnh nói. Ngươi mẹ nó đến cùng đứng bên nào? Ngươi có còn muốn hay không muốn những cái kia ca? Đưa Nguyễn nhanh phát điên, lôi kéo tóc hướng Từ Phỉ quát. Ta muốn ca, nhưng ta không muốn lấy loại phương thức này đạt được. Từ Phỉ y nguyên rất bình tĩnh, chỉ là thân thể của nàng tại run nhẹ nhẹ. Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc. Cỡ nào giống nàng và Lý Hạo A? Nàng vô pháp tưởng tượng, nếu như mình cùng Lý Hạo luyến tình bị người phát hiện, đồng thời cũng giống như bây giờ bị người dùng làm uy hiếp thẻ đánh bạc, cái kia nàng nên làm cái gì? Nàng căn bản không có cách nào đối mặt chuyện như vậy. Từ Phỉ, ngươi là cái hạ người gì ai cũng rất rõ ràng, ngươi bây giờ là đầu vóc nước vào sao? Ăn người hồ ly trang người tốt lành gì? Đưa Nguyễn hoàn toàn không có hiểu rõ hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, tức giận đến ở nơi đó trực bính đáp. Dù sao nếu như ngươi đem chuyện của bọn hắn nói ra, ta liền đem hình của ngươi thả vào trên Internet, sau đó nói ngươi cùng người tại giã ngoại làm loại chuyện đó. Từ Phỉ cầm điện thoại di động lên, chỉ vừa mới tấm hình kia đối Đưa Nguyễn nói ra. Đưa Nguyễn nhìn hằm hằm Từ Phỉ, hai người giằng co một lát, cuối cùng, vẫn là Đưa Nguyễn trước sợ, nàng bất đắc dĩ giận dữ nói. Tốt ta nói thật đi. Kỳ thực ta vốn là không có tính toán đem sự kiện này chọc ra, ta chỉ là muốn dọa một chút bọn họ, để cho Phương Tiểu Nhạc đem ca bán cho ta. Hiện tại ta cam đoan không hướng bên ngoài nói trụ sở chính đi, mau đưa tấm hình này cho ta xóa. Không được, trong vòng giải trí không có người sẽ giữ đúng hứa hẹn, ta sẽ bảo lưu lấy tấm hình này. Từ Phỉ lắc đầu. Từ Phỉ, không ngươi muốn quá phận. Tin hay không lão tử lột sạch quần áo ngươi cũng cho ngươi chụp một chương. Đưa Nguyễn vén tay áo lên liền muốn hướng Từ Phỉ bổ nhào qua. Kỳ thực, một đạo ôn nhu có thể thanh âm của người vang lên, trong nháy mắt xua tán đi Đường Nguyện cùng Từ Phỉ ở giữa lệ khí. Cũng có thể đem ca bán cho các ngươi. Chương 190, nếu mà có được hài tử ngươi sẽ làm sao? Ngươi nói cái gì? Đường Nguyện cùng Từ Phỉ ngạc nhiên quay đầu nhìn Lâm Giao. Hai nàng tân tân khổ khổ hơn nửa đêm, làm đến chật vật không chịu nổi, nghĩ hết biện pháp chính là vì để Phương Tiểu Nhạc nhà ra, nguyện ý đem ca bán cho các nàng. Nhưng bây giờ... Lâm Giao nhẹ nhàng một câu liền để hai nàng nguyện vọng thực hiện. Kinh hỉ sau khi còn có chút không phục. Uy, nàng nói chuyện có tác dụng sao? Đưa Nguyện hướng Phương Tiểu Nhạc hỏi, cái này dù sao cũng là Phương Tiểu Nhạc viết ca, ấn Đưa Nguyện lý giải, Lâm Giao là không có tư cách quyết định những thứ này ca xử lý như thế nào. Phương Tiểu Nhạc nhìn một chút Lâm Giao, nhẹ giọng hỏi, người nghĩ kỹ. Phương Tiểu Nhạc cũng không nghĩ tới Lâm Giao lại đột nhiên nói như vậy, bất quá những thứ này tập nhạc liền định đưa cho Lâm Giao. Nên xử lý như thế nào đều là tự do của nàng. Ừm, cái kia mấy cái bài ta hát không được ca, để đó cũng là lãng phí, không bằng bán cho người khác, ngươi có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Lâm Giao nhẹ giọng trả lời. Phương Tiểu Nhạc một chút minh bạch, Lâm Giao nhưng thật ra là muốn giúp hắn kiếm tiền. Cái này ngốc cô nương, chuyện gì đều chỉ biết vì ta cân nhắc, cũng không nghĩ một chút Đường Nguyện cùng Từ Phỉ vốn là lao vị thì so với nàng lớn, vạn nhất bởi vì cái này mấy cái bài hát mà biến đến càng đỏ. Cái kia nàng chẳng phải là thua thiệt lớn. Không sợ, không phải còn có ngươi sao? Lâm Giao thanh âm ôn nhu, thủy doanh đầy đủ trong con ngươi mang theo ý cười. Phương Tiểu Nhạc tuy nhiên không nói chuyện, nhưng nàng đã đọc hiểu sự lo lắng của hắn. Ai, bắt ngươi không có cách nào. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu. Cảm ơn. Lâm Giao cười vui vẻ cười, lập tức đối Đường Nguyện cùng Từ Phỉ nói ra. Ta có thể đem Tù Điểu, Lĩnh Ngộ, Vũ Nương, Nguyện Lượng Chi Thượng bán cho các ngươi. Đưa Nguyện hỏi, ẩn hình sĩ bảng cùng bẹn thắt bờ dẹt đâu? Thật xin lỗi, cái này hai bài ta muốn chính mình hát. Lâm Giao nháy mắt mấy cái, khó xử hơn nửa ngày, rốt cục lại nói. Còn có tối huyễn dân tộc phong cùng lịt lệ Apple cũng có thể bán cho các ngươi. Đưa Nguyện khinh thường khoát khoát tay, lão nương kim long song ca hậu, người đánh ra ăn mày đâu, tận cầm chút tàn thứ phẩm đến lửa gạt ta, không mua. Nói xong liền giận đùng đùng chạy. Từ Phỉ thì đối Lâm Giao nói ra, xin ngươi nhất định phải đem Tù Điểu lưu cho ta. Còn lại ca ta muốn cùng người đại diện thương lượng một chút, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn, được không? Lâm Giao gật gật đầu, được rồi, ca khúc giá cả ta không hiểu nhiều, hỏi người đại diện về sau sẽ nói cho ngươi biết, có thể sao? Tư Phỉ sửng sốt một chút, nào có người bán đồ trực tiếp đối người mua nói mình không hiểu giá cả, nàng đối Lâm Giao loại này đơn thuần đến qua phần tính cách có chút khó có thể lý giải được, ngay sau đó vẫn gật đầu. Cái kia ta đi trước. Lâm Giao ở phía sau nói ra, Tư tỷ, cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp chúng ta. Tư Phỉ nhìn lấy Lâm Giao, đồng nhiên cười lạnh nói, ngươi không sợ ta quay đầu liền đem chuyện của các ngươi buộc đến trên Internet đi. Không sợ. Lâm Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như bị người khác biết, ta thì thừa nhận, sau đó hướng fan xin lỗi, coi như cũng đã không thể ca hát cũng không quan hệ, dù sao. Lâm Giao nghiêng đầu ôn nhu mà nhìn xem Phương Tiểu Nhạc, ta làm sao cũng sẽ không buông tha cho hắn. Tư Phỉ có chút ngẩn người, không biết giờ phút này đến cùng là dạng gì tâm tình, nàng quay đầu đi hai bước, đột nhiên quay đầu hướng Lâm Giao hỏi. Nếu như ngươi tại sự nghiệp đỉnh phong lúc, cùng hắn đột nhiên có hài tử, ngươi sẽ làm sao? Lâm Giao sững sờ, chợt gương mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, ta không biết. Loại sự tình này nàng còn thật không nghĩ tới, cảm giác quá xa vời. Tư Phỉ chưa từ bỏ ý định, vừa nhìn về phía Phương Tiểu Nhạc, Phương đạo diễn, ngươi thì sao? Nàng nhớ đến, lúc trước nàng đột nhiên phát hiện mình lúc mang thai, là vừa cầm lần thứ hai giải kim khúc tốt nhất nữ ca sĩ không lâu sau, sự nghiệp của nàng giống một vòng ngay tại từ từ bay lên mặt trời mới mọc. Nếu như muốn hài tử, sự nghiệp của nàng không thể nghi ngờ đem ngã vào thung lũng, thậm chí im bặt mà dừng. Nhưng nếu như không muốn hài tử, nàng thực sự không nỡ, đây là nàng và Lý Hạo tình yêu kết tinh. Tư Phỉ không biết nên làm sao bây giờ, nàng hỏi Lý Hạo, tiềm thức hy vọng từ trong miệng của hắn nghe được sinh ra tới đi mấy chữ này. Thế mà, Lý Hạo chỉ là mặt mỉm cười trả lời nói, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tư Phỉ đã quên lúc ấy chính mình là tâm tình gì, chỉ là đờ đẫn đi Lý Hạo sớm đã an bài tốt tư nhân bệnh viện, đem hài tử đánh rớt. Giờ phút này, khi nàng nhìn đến cùng mình như vậy giống Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc lúc, trong nội tâm nàng là hy vọng nghe được khác biệt câu trả lời. Ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Thế mà, Phương Tiểu Nhạc nói ra lại cùng Lý Hạo giống như lúc. Ha ha. Tư Phỉ đột nhiên cười, không biết là châm chọc cùng hết hy vọng. Nhưng ta sẽ lập tức hướng nàng cầu hôn, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ đối nhân sinh của nàng phụ trách tới cùng. Phương Tiểu Nhạc lại bổ sung một câu. Lâm Giao A thở nhẹ một tiếng, vùi đầu tiến vào ở ngực, mặt đều đỏ đến bên tai, căn bản không dám nhìn Phương Tiểu Nhạc, chỉ có một đôi tay ôm thật chặt cánh tay của hắn. Tư Phỉ ngây ngẩn cả người, thần sắc biến đến có chút hoảng hốt, dường như về tới nàng mang thai lấy trong bụng vừa mới 2 tháng lớn hải tử đi tìm Lý Hạo lúc. Nếu như khi đó Lý Hạo cũng có thể nói như vậy, thật là tốt biết bao a. Tư Phỉ nhìn lấy thẹn thùng Lâm Giao cùng kiên định Phương Tiểu Nhạc, nàng đột nhiên cười khổ một tiếng, đối Lâm Giao nói ra. Vòng tròn bên trong có rất nhiều người đều nói ngươi ngốc, kỳ thực ngươi tuyệt không ngốc, ngươi nhìn nam nhân ánh mắt so với chúng ta tốt gấp trăm lần. Tư Phỉ khẽ thở dài một cái, quay người đi ra cánh đồng nô. Nàng cúi đầu, thất hồn lạc phách đi tại hồi hương ở giữa bùn đất trên đường, dường như trong màn đêm du hồn. Trong tay điện thoại di động phút chốc chấn động, nàng chậm rãi cầm lấy, đôi mắt phút chốc có chút trợn to. Là Lý Hạo điện thoại. Thế nào? Kết nối điện thoại, Lý Hạo không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp hỏi. Dựa theo Lý Hạo kế hoạch, tối nay là từ Phương Tiểu Nhạc cầm trong tay đến hắn ca khúc mới tốt nhất cơ hội, Lý Hạo thậm chí dặn dò qua Từ Phỉ, nếu mà bắt buộc, có thể thích hợp hy sinh một chút nhan sắc. Từ Phỉ nhớ đến, tại nói câu nói này thời điểm, Lý Hạo trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười, cũng an ủi nàng nói, ngươi không cần sợ, đây cũng là vì chúng ta sẽ không ngại. Mà giờ khắc này, hắn vừa mới kết nối điện thoại quan tâm nhất vẫn là Từ Phỉ phải chăng lấy được ca khúc mới. Lý Hạo. Từ Phỉ không có trả lời hắn, mà chính là đột nhiên hỏi. Nếu như ta nói cho ngươi, ta lại mang thai, ngươi sẽ làm thế nào? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, truyền đến bình tĩnh tiếng cười khẽ. Không thể nào, Từ Phỉ, đừng làm rộn, cầm tới ca sao. Từ Phỉ hít một hơi thật sâu, không nói gì, mà điện thoại di động đối diện Lý Hạo cũng không có thúc giục, tựa hồ tại đối Từ Phỉ ngẫu nhiên tâm tình hóa đã tập mãi thành thói quen. Một lát sau, Từ Phỉ rốt cục hồi đáp, Lâm Giao đồng ý bán mấy cái bài hát cho ta. Lâm Giao. Lý Hạo sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lời đồn là thật. Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao thật đang nói yêu đương. Phương Tiểu Nhạc đem chính mình ca đều cho Lâm Giao. Đúng. Tư Phỉ gật gật đầu, tiếp lấy đem tối nay đi qua đại khái nói một lần. Trong đó còn cố ý nói ra chính mình cùng Đường Nguyện tranh đấu lúc trên người có chút chảy ra, bây giờ còn có điểm đau, cùng chính mình quần áo không chỉnh tề tại Phương Tiểu Nhạc trước mặt, rất có thể bị hắn thấy được rất nhiều địa phương không nên nhìn. Thế mà, khiến Tư Phỉ thất vọng là, Lý Hạo đối với mấy cái này cũng không có chút nào để ý, nghe xong nàng tự thuật về sau phản ứng đầu tiên là, Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao quan hệ, là một cái có thể sử dụng điểm, chúng ta có thể dùng cái này uy hiếp Phương Tiểu Nhạc về sau đem tất cả ca khúc mới đều giá thấp bán cho ngươi. Chương 191, ta muốn xem bọn hắn có thể đi bao xa.
Không.
Từ Phỉ không chút do dự phản đối.
Vì cái gì?
Lý Hạo có chút kinh ngạc.
Ta cảm thấy Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc cùng.
Chúng ta rất giống, ta hy vọng các nàng có thể có kết quả tốt.
Từ Phỉ do dự một chút, rốt cục nói ra ý nghĩ của mình.
Lòng dạ đàn bà.
Lý Hạo thanh âm đột nhiên biến lớn, nghe được, tựa hồ mãi mãi cũng đang mỉm cười thanh âm hắn bên trong thế mà mang theo tức giận.
Trong vòng giải trí bí mật người yêu có nhiều lắm, chẳng lẽ mỗi một đối đều cần ngươi chúc phúc?
Từ Phỉ, mục tiêu của ngươi là lên làm giới ca hát thiên hậu, mà không phải một cái nhìn mấy bộ phim tình cảm liền muốn rơi nước mắt tiểu cô nương.
Lý Hạo hiếm thấy đối Từ Phỉ giống lên hai câu.
Lý Hạo, ta nhìn ra được, Lâm Giao rất yêu Phương Tiểu Nhạc, tựa như lúc trước ta.
Rất yêu ngươi một dạng, ta thật không hy vọng bọn họ hai không có tốt kết cục, chí ít không nếu là bởi vì ta quấy nhiêu mà làm cho các nàng chia tay.
Từ Phỉ thấp giọng khẩn cầu.
Lý Hạo, Lâm Giao nhưng thật ra là một cái rất dễ nói chuyện người, nàng đã đồng ý đem một bài ta rất ưa thích ca cho ta, còn có mấy cái bài hát nàng cũng nguyện ý bán cho ta, cái này kỳ thực đã rất khá.
Ngươi không phải thường nói à, nhiều một người bạn so thêm một kẻ địch tốt.
A.
Lý Hạo lại cười, chỉ là thanh âm biến đến có chút lạnh.
Nếu như thêm một cái hoàn toàn nghe lời, nguyện ý đem tất cả mọi thứ đều hiến cho ta khôi lỗ, đây không phải là càng tốt hơn.
Lý Hạo.
Từ Phỉ đang muốn nói chuyện, Lý Hạo đã đánh gãy nàng.
Từ Phỉ, ngươi hôm nay quá mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi, còn lại sự tình giao cho ta, nghe lời.
Lý Hạo thanh âm rất ôn nhu, đây là hai người có khác nhau lúc hắn đã từng ngữ khí. Ngay tại lúc này, Từ Phỉ thường thường đều sẽ xa vào tại hắn ôn nhu bên trong, chuyện gì đều nguyện ý nghe hắn.
Không.
Thế mà, hôm nay Từ Phỉ cũng rất kỳ quái, nàng không có khéo léo phục tùng, ngược lại kiên định duy trì ý nguyện của mình.
Lý Hạo, ta biết ngươi khẳng định sẽ dùng các loại biện pháp đi uy hiếp Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao, nhưng là, ta không đồng ý làm như vậy.
Từ Phỉ, ngươi mệt đầu óc không thanh tỉnh, nhanh đi nghỉ ngơi, ta ngày mai tới đón ngươi.
Lý Hạo tựa hồ có chút không nghĩ tới Từ Phỉ hôm nay đột nhiên biến đến kỳ quái như thế, ngựa khí của hắn dần dần bắt đầu biến đến cứng nhắc.
Ta tháng này chu kỳ kinh nguyệt không đến.
Từ Phỉ đột nhiên nói ra.
Không có khả năng, ngươi không phải một mực tại uống thuốc sao.
Lý Hạo sửng sốt một chút, thanh âm lần nữa biến lớn.
Tại lần trước ngoài ý muốn mang thai, bị ép đánh dụng hài tử, để Từ Phỉ sự nghiệp tao ngộ đỉnh trệ về sau, Lý Hạo liền cho Từ Phỉ mua tránh cho ngoài ý muốn dược phẩm, mỗi lần sau đó đều sẽ để cho nàng ăn. Cho nên lúc này hắn vô ý thức cảm thấy không có khả năng.
Bất quá, hắn rất nhanh liền hiểu được, không khỏi cười lạnh một tiếng.
Ngươi không có uống thuốc.
Từ Phỉ gật gật đầu, ta điều tra, loại thuốc này đối với nữ nhân thương tổn rất lớn, rất dễ dàng tương lai rốt cuộc không mang thai được.
Nàng dừng một chút, dùng câu khẩn giọng nói, Lý Hạo, lần này chúng ta đem hắn sinh ra tới đi, được không?
Lần này, đầu bên kia điện thoại là lâu dài trầm mặc.
Gió đêm gấp hơn, đêm khuya trong sơn dã nhiệt độ có chút thấp. Từ Phỉ dùng lực cầm di động, áp sát vào bên tai, nghe đối diện tiếng hít thở cùng rất nhỏ sàn sạt tiếng ồn. Thân thể của nàng lại cứng lại lạnh, một cái tay khác ôm lấy cánh tay của mình không ngừng vuốt ve, tâm lý nhưng thủy chung mang theo cái kia vẻ mong đợi ấm áp. Tại làm cho người cơ hồ hít thở không thông trầm mặc cùng trong khi chờ đợi, Lý Hạo rốt cục mở miệng lần nữa.
Từ Phỉ, ngươi tỉnh táo một chút, chúng ta không phải đã nói rồi sao?
Tại ngươi chính thức leo lên ngọn núi cao nhất trước đó, chúng ta đều muốn lấy sự nghiệp làm chủ. Tháng này ngươi muốn lên hai lúc tống nghệ, còn muốn chủ bị ca nhạc hội. Tháng sau ngươi muốn lên nam sĩ trang trang địa, đây là đỉnh cấp tạp chí, chỉ có được công nhận nhất tuyến nữ ngôi sao mới có tư cách lên, ngươi nhất định muốn bảo trì tốt đẹp dáng người.
Từ Phỉ tâm rốt cục cũng cùng thân thể một dạng lạnh, khoe miệng của nàng bước lên, phát ra một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm quái dị, hỏi.
Ngươi để cho ta lên nam sĩ trang.
Đây chính là muốn chụp rất nhiều rất bại lộ ảnh chụp, ngươi nguyện ý ta đi.
Lý Hạo nói khẽ. Đây là công tác, ta không phải một cái công tư không phân người.
Nếu như là Phương Tiểu Nhạc, hắn tuyệt không có khả năng để Lâm Giao đi đón làm việc như vậy.
Từ Phỉ đột nhiên lớn tiếng nói.
Từ Phỉ, ngươi hôm nay trạng thái không đúng.
Chờ ngươi ngày mai tỉnh táo lại chúng ta bàn lại.
Tại cúp điện thoại trước, Lý Hạo thản nhiên nói.
Ta sẽ đem bệnh viện an bài tốt, ngày kia trở về ngươi liền đi. Ngươi bây giờ cần phải vừa hoài trên một tháng, làm về sau rất nhanh liền có thể khôi phục, sẽ không chậm trễ công tác.
Tốt tốt tốt.
Ngay sau đó, trong điện thoại liền chỉ còn lại có âm thanh bận.
Từ Phỉ ngốc đứng ở tại chỗ, bảo trì nghe điện thoại tư thế.
Thật lâu, nàng chậm rãi để điện thoại di động xuống hai tay ôm lấy bụng dưới, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu vai càng không ngừng run rẩy.
Đè nén tiếng khóc, theo gió đêm truyền ra một khoảng cách, sau đó cấp tốc tiêu tán. Không biết qua bao lâu, Từ Phỉ rốt cục đình chỉ thúc thiết, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nàng nhẹ nhàng gẩy gẩy đầu tóc rối bời, hẹp dài mà vũ mị mắt vượng bên trong, lóe qua một tia kiên định, nàng cầm điện thoại di động lên, cho Lý Hạo phát một đầu hẹ chặt đi qua. Ta có thể đi đánh dụng hài tử, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không đi quấy rối Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc, nếu không, ta liền đem chuyện của chúng ta nói cho tất cả mọi người. Lý Hạo, ta thật rất muốn nhìn một chút Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc đến cùng có thể đi bao xa, lần này ngươi thì theo ta đi, van cầu ngươi. Giao tỷ, Phương Tiểu Nhạc, Từ Phỉ giống như đang khóc. Giờ phút này, tại Từ Phỉ sau lưng cách đó không xa, Phương Phương nhìn phía trước Từ Phỉ, tò mò hướng Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc hỏi. Nàng giống như không thoải mái. Lâm Giao nói liền muốn đi lên quan tâm một chút. Phương Tiểu Nhạc thân thủ giữ chặt nàng, lắc đầu, ta đoán lúc này nàng đại khái không muốn để cho ngoại nhân nhìn đến. Lâm Giao nháy mắt mấy cái, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ừm, ngươi nói đúng. Ba người chờ ở tại chỗ, đợi Từ Phỉ dần dần khôi phục tâm tình, tiếp tục hướng phía trước đi một đoạn về sau, Lâm Giao mới đối Phương Tiểu Nhạc nói. Nàng một cái nữ hải tử đã trễ thế như vậy không an toàn, chúng ta có thể ở phía sau lặng lẽ theo nàng sao? Phương Tiểu Nhạc mỉm cười nhìn lấy nàng, ngươi thật là đối với người nào đều thiện lương như vậy cùng cẩn thận. Lâm Giao ngượng ngùng túi lầu xuống, thật xin lỗi, ta có phải hay không quá không hiểu chuyện? Không, không có người so ngươi càng tốt hơn. Phương Tiểu Nhạc nắm tay của nàng, hai người chậm rãi đi về phía trước. Nấc. Phương Phương theo ở phía sau, lại ở một cái, nàng căm tức vỗ vỗ bụng của mình. Buổi tối liền cơm cũng chưa ăn, ngươi ở chỗ này đánh cái gì ở một cái. Ba người trở lại quýt phòng cửa, Lâm Giao nói cho Phương Tiểu Nhạc, trước đó Hồng Tam Thạch giúp các nàng ở trong thôn thuê gian phòng ốc, nàng và Phương Phương có thể đi dưới núi trong thôn ở. Tuy nhiên quýt phòng rời núi dưới thôn làng không xa, nhưng Phương Tiểu Nhạc vẫn là lo lắng hai nữ sinh đi đường ban đêm không an toàn, liền kiên trì muốn đưa các nàng đi xuống. Nghe được Phương Phương nói Lâm Giao nguyên lai còn không có ăn cơm chiều, Phương Tiểu Nhạc tranh thủ thời gian tiến trong viện đi lấy Hồng Tam Thạch dẫn tới những cái kia đồ ăn. Lâm Giao cùng Phương Phương liền đứng tại quýt phòng bên ngoài chờ lấy hắn. Uy. Đột nhiên, một đạo thấp bé mà đầy đặn bóng người từ bên cạnh chậm rãi đi tới, đối Lâm Giao nói ra. Ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Chương 192, tỷ hiếm có ngươi. Đường Uyển. Lâm Giao nhìn đến cái này thân ảnh nho nhỏ, có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải đi rồi sao? Ta có thể đi đâu mà đi? Đường Uyển không nhịn được nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Không được. Lâm Giao còn chưa lên tiếng, Phương Phương đã trước ngăn ở giữa hai người. Đường tiểu thư, ngươi hung ác như thế. Vạn nhất khi dễ chúng ta Giao tỷ làm sao bây giờ? Đường Uyển trầm mặc dưới, đột nhiên hướng về Lâm Giao 90 độ cúi người. Thật xin lỗi, ta không nên nhìn trộm ngươi, mới vừa nói muốn uy hiếp các ngươi thật là hoảng sợ ngươi, ta cam đoan sẽ không làm như vậy. Lâm Giao cùng Phương Phương hai mặt nhìn nhau, không biết Đường Uyển làm sao đột nhiên lại chạy tới nói xin lỗi, có chút đoán không được giá hỏa này tính cách. Thế nhưng là, ta muốn ở chỗ này chờ Phương Tiểu Nhạc, không phải vậy hắn đi ra tìm không thấy ta muốn gấp. Lâm Giao nghiêng đầu hướng trong viện quan sát, cho dù là tạm thời rời đi Phương Tiểu Nhạc một chút, nàng cũng có chút không nỡ. Ai ngươi nữ nhân này, hiện tại cứ như vậy không có chủ kiến, kết hôn không phải cho người ta làm trâu làm ngựa. Tốt xấu ngươi cũng đỏ như vậy, ngạo kiều điểm được không được. Đưa Nguyễn trực tiếp tiến lên lôi kéo Lâm Giao liền hướng bên cạnh đi, lập tức lại đối muốn tiến lên ngăn trở Phương Phương nói ra. Chúng ta chính ở đằng kia nói mấy câu, yên tâm, ta không phải lão hổ, cũng sẽ không ăn ngươi Giao tỷ. Lâm Giao hướng Phương Phương gật gật đầu, ra hiệu không có việc gì, cũng nói với nàng, Phương Tiểu Nhạc đi ra ngươi nói với hắn một tiếng, ta rất mau trở lại tới. Hai người đi đến hơn 10 mét bên ngoài khắp ngõ ngách, Lâm Giao dừng bước lại, thì nơi này đi. Đưa Nguyễn cũng dừng lại, bất quá lại không có buông ra nắm lấy Lâm Giao tay, quay đầu, trên dưới quan sát tỉ mỉ Lâm Giao, trên mặt đỗng nhiên hiện ra một bộ thèm nhỏ dãi biểu lộ. Ngươi không phải có lời nói muốn nói với ta sao? Lâm Giao cảm thấy có chút kỳ quái. Dùng sức đánh về tay của mình. Hắc hắc, Lâm Giao muội muội, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta đã thích ngươi, ngươi lại xinh đẹp lại ôn nhu, còn thiện lương như vậy, quả thực cũng là lý tưởng của ta bạn lữ. Đưa Nguyễn cười hắc hắc âm thanh, đi đến Lâm Giao bên người một thanh ôm lấy bờ eo của nàng. Lâm Giao có chút ngộng, nàng không biết Đưa Nguyễn đến cùng đang nói cái gì, nhưng theo lễ phép, đành phải miễn cưỡng cười nói. Cảm ơn, ngươi cũng rất xinh đẹp. Đưa Nguyễn một M58 vóc dáng, đầu vừa tới Lâm Giao cái cổ. Lại vẫn cứ muốn làm ra một bộ đại lao ôm tiểu mỹ nữ tư thế, có vẻ hơi buồn cười. Nàng nhón chân lên, muốn hôn một cái Lâm Giao mặt, lại bị Lâm Giao né tránh. Đường Uyển, ngươi đến cùng muốn nói với ta cái gì? Lâm Giao tuy nhiên không hiểu nhiều phương diện này, nhưng cũng phát giác có điểm không đúng, vội vàng lui lại hai bộ, cùng gia hỏa này bảo trì khoảng cách nhất định. Thôi đi, không có ý nghĩa. Đường Nguyễn không thể đánh lén đắc thủ, nhàm chán vỗ vỗ tay, lúc này mới nói đến chính sự. Ta vừa mới suy nghĩ một chút, tuy nhiên ngươi cho mấy cái bài hát chất lượng không cao, bất quá miễn cưỡng có thể thu nhận sử dụng tại ta album mới bên trong, ta thì phát phát thiệt tâm, mua cho ngươi đi. Lâm Giao có chút ngượng ngùng nói, ngươi không cần miễn cưỡng, nếu như thực sự không thích, ta liền bán cho người khác. Không miễn cưỡng không miễn cưỡng. Đưa Nguyễn nhìn Lâm Giao cái kia chăm chú bộ dáng, giật nảy mình, vội vàng khoát tay. Ý của ta là, ta vẫn là thật thích Vũ Nương cùng Nguyệt Lượng Chi Thượng, à, cái kia bài Lịt Lệ Á Bổ cũng không tệ. Phốc phốc. Lâm Giao không tự chủ được não bổ ra Đưa Nguyễn một bên hát Lịt Lệ Á Bổ một bên khiêu vũ bộ dáng, không khỏi che miệng cười một tiếng. Cái kia mềm mại đáng yêu câu người cặp mắt đào hoa lập tức biến thành hai đạo đáng yêu cong cong trăng lưới liềm, nhìn đến Đường Nguyễn ngơ ngác xuất thần, lập tức lại thẹn quá thành giận nói. Cười cái gì? Ta vừa mới không thích, hiện tại thích không được sao? Nói đi, bao nhiêu tiền? Lâm Giao vội và ngày này nói, thật xin lỗi, ta không nên cười ngươi. Ca giá cả ta không biết, chúng ta hỏi ta người đại diện, ngày mai nói cho ngươi, có thể sao? Cái nào dùng phiền toái như vậy, một ca khúc 1 triệu không được sao? Đưa Nguyễn không nhịn được nói, đối Lâm Giao ngay cả mình bán ca bao nhiêu tiền cũng không biết, cảm thấy có chút im lặng. Kỳ thực cái này cũng không thể trách Lâm Giao, cái này mấy cái bài ca thực sự quá có đặc điểm, không tốt định vị, cũng rất khó đoán trước tại trên thị trường biểu hiện đến tột cùng như thế nào. Lúc trước trên đường trở về, Lâm Giao đã cho Mạc Yên đánh một lần điện thoại đi qua, muốn hỏi một chút cái này mấy cái bài hát làm như thế nào định giá. Nhưng không biết tại sao chuyện, từ trước đến nay đối Lâm Giao nghiêm mật giám sát Mạc Yên thế mà không có nhận. Lúc này nghe Đường Nguyễn nói một bài 1 triệu, Lâm Giao lại mơ hồ cảm thấy vị này tiểu thiên hậu khả năng cũng giống như mình, một mực ca hát, cái gì khác cũng đều không hiểu. Mà lại trong truyền thuyết Đường Nguyễn ca lộ riêng một ngọn cờ, rất ưa thích một số rất có cá tính ca, cũng khó trách nàng sẽ thích Nguyệt Lượng Chi Thượng cùng Lịt Lệ Á bộ dạng này phong cách ca khúc. Muốn không ta vẫn là ngày mai hỏi người đại diện rồi nói sau, 1 triệu giống như quá đắt. Ân, quá tiện nghi một chút. Lâm Giao sẽ không hốt du người, vốn là muốn đàng hoàng trả lời. Nhưng nói được nửa câu, nhớ tới mua ca là vì giúp Phương Tiểu Nhạc kiếm tiền, lập tức dây biến gian thương. Vậy được đi, mau chóng A, tiền không là vấn đề. Đưa Nguyễn khoát khoát tay, kỳ thực nàng đối mua ca giá cả thị trường cũng không hiểu rõ, hoặc là nói, nàng tính cách này đối tiền không có khái niệm gì. Dù sao Lâm Giao đáp ứng đem ca bán cho chính mình là được rồi, đến mức phía sau thì giao cho người đại diện chứ sao. Làm xong ca sự tình, Đưa Nguyễn sắc tâm lại nổi lên, ánh mắt của nàng trên dưới liếc nhìn Lâm Giao. Không chịu được càng xem càng thích, lại nắm Lâm Giao tay nói. Lâm Giao muội muội, về sau nếu như Phương Tiểu Nhạc có lỗi với ngươi, ngươi liền đến tìm ta, tỉ hiếm có ngươi. Lâm Giao lần nữa rút về tay của mình, Phương Tiểu Nhạc sẽ không. Hừ, chờ xem đi, nam nhân liền không có một cái có thể tin, đến lúc đó có ngươi khóc. Đưa Nguyện rất là khinh thường, lập tức lại nghiêm trang nói. Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, đúng, về sau ngươi ra ngoài liền nói là ta Đưa Nguyện muội muội. Có tỷ tỷ ta bảo kê ngươi, không ai dám khi dễ ngươi. Nói xong liền hướng Lâm Giao khoát khoát tay, vây chết, đi ngủ đây. Đi 2 bước, lại quay đầu nhìn lấy Lâm Giao, liếm liếm bờ môi nói. Chậc chậc, thật là một cái tiểu khả nhân, một ngày nào đó tỷ tỷ sẽ đem ngươi ngâm lên giường, bye bye. Gặp lại. Lâm Giao lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này, không biết nên ứng đối như thế nào, đành phải lễ phép cũng hướng nàng phất phất tay. Đưa Nguyện đi 2 bước. Nhìn đến Phương Tiểu Nhạc dẫn theo một ngụm túi ăn chính chờ ở một bên, đi qua Phương Tiểu Nhạc bên người lúc, Đường Nguyễn ngạo kiều hướng hắn hừ một tiếng, ưỡn ngực một cái mức liền vào quýt phòng. Phương Tiểu Nhạc không do nội tình, đi đến Lâm Giao bên cạnh, hỏi thăm vừa mới Đường Nguyễn đối nàng nói cái gì. Lâm Giao đối Phương Tiểu Nhạc từ sẽ không giấu giếm, kỹ càng nói hai người vừa mới đối thoại, cũng hỏi. Đường Nguyễn vì cái gì nói thích ta? Chúng ta đều là nữ nhân A. Ngươi nha, thật sự là một trương giấy trắng. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ sờ sờ đầu của nàng. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, Lâm Giao từ nhỏ đã bị cha của hắn quan tại chân không đồ hộp bên trong, tiến vào làng giải trí về sau lại gặp Mạc Yên, đối nàng y nguyên lấy bảo hộ nghiêm mật phương thức, điều này cũng làm cho Lâm Giao tiếp xúc người và sự việc quá ít. Ngươi về sau liền đem Đường Nguyện làm thành một người nam nhân, một cái muốn đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi nam nhân. Vì đề phòng Đường Nguyện lòng lang dạ thú, Phương Tiểu Nhạc trịnh trọng nhắc nhở Lâm Giao. Hả? Cái kia ban ca sự tình ta liền để yên tỷ cùng với nàng nói, ta không nói chuyện với nàng. Lâm Giao nghiêm túc gật đầu. Đáng thương Đường Nguyện hiển nhiên đã bị nàng gom vào sắc lang hàng ngũ. Đi thôi, ta đưa các ngươi xuống núi. Sau 20 phút, Phương Tiểu Nhạc đem Lâm Giao cùng Phương Phương đưa đến các nàng thuê lại thôn ốc bên trong. Trên đường Lâm Giao lại cho Mạc Yên đánh mấy thông điện thoại, nhưng đều không người tiếp, sau cùng thậm chí căn bản là không gọi được. Ta nhớ được Yên tỷ nói nàng hôm nay muốn đi làm điểm việc tư, có thể hay không còn tại bận điệu. Phương Phương nói, Yên tỷ từ trước cho tới bây giờ sẽ không như vậy. Lâm Giao không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Chương 193, 31 ly cà phê. 3 giờ trước, Kinh Đô. Một nhà tên là Bảy Màu Thời Gian quán cà phê. Căn này quán cà phê tại Kinh Đô Tài chính Học viện phụ cận, đã trải qua hơn 10 năm mưa gió, đưa đi tài chính học trong nội viện không biết bao nhiêu từ ngây ngô đến thành thục học sinh tốt nghiệp. Mạc Yên ngồi tại một cái tới gần cửa sổ trên chỗ ngồi mới, nhìn ngoài cửa sổ. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, trên đường cái vẫn như cũ đông nghịt, những người đi đường y nguyên thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Một đôi sinh viên người yêu nắm tay đi qua, nữ sinh chăm chú rúc vào nam sinh trong ngực, nam sinh thỉnh thoảng túi đầu nhìn lấy nữ sinh, hai người nhìn nhau mỉm cười, ngây ngô mà ngọt ngào. Mạc Yên hơi có chút xuất thần, năm đó nàng và Trần Minh yêu đương lúc, cũng thường xuyên dạng này nắm tay, cùng đi tiến trong quán cà phê. Khi đó Mạc Yên mới từ tài chính học viện tốt nghiệp, kinh tế năng lực có hạn, liền ở trường học phụ cận thuê ở giữa tiện nghi phòng cho thuê. Công ty cách phòng cho thuê rất xa, Mạc Yên mỗi ngày muốn 6 giờ rời giường, ngồi 1 tiếng rơi xe buýt mới đến công ty, thường thường không kịp ăn điểm tâm. Trần Minh đồng dạng vừa mới tham gia công tác, nhưng may mắn là công ty cung cấp giường chân, hắn liền mỗi sáng sớm tiến đến Mạc Yên công ty cho nàng đưa bữa sáng. Buổi tối, Mạc Yên tại trong quán cà phê đem không làm xong công tác tiếp tục làm xong, mà Trần Minh cũng sẽ bồi tiếp nàng. Hai người điểm một ly cà phê, chen vào hai cái ống hút, một người một ngụm nhỏ, từ 8 giờ tối uống đến quán cà phê đóng cửa. Mạc Yên nhớ đến, cùng quán cà phê người dần dần quen thuộc về sau, lão bản đã từng nói với nàng qua. Không nỡ cho ngươi đơn độc điểm một ly cà phê bạn trai, cũng cho không được ngươi hạnh phúc sinh hoạt. Mạc Yên lúc ấy xem thường, cảm thấy đây chỉ là lão bản tại mịt mờ biểu đạt đối với các nàng mỗi lần tới chỉ chọn một ly cà phê bất mãn. Không nghĩ tới, lại một lời thành sấm. Khói, thật xin lỗi, ta tới chậm. Một người mặc tây phục, mang theo kính mắt, khí chất có chút nho nhã nam nhân đi vào quán cà phê, mặt mỉm cười đi vào Mạc Yên trước mặt. Mạc Yên ngẩng đầu, con ngươi giật giật, đưa tay chỉ đối diện chỗ ngồi. Không sao, mời ngồi. Khói, 10 năm, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy, mà lại càng ngày có khí chất. Trần Minh ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ Mạc Yên, từ đáy lòng tán thán nói. A, ngươi cũng một chút không thay đổi. Mạc Yên đem túi bên người bao cầm lên, bỏ lên trên bàn, trong giọng nói tựa hồ mang theo trâm trọng. Khói, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước chúng ta luôn luôn ưa thích buổi tối ở chỗ này uống cà phê, ngươi công tác, ta thì từ cách nơi này chỗ rất xa chạy tới cùng ngươi, liên tục 3 tháng, một ngày đều không có gián đoạn. Trần Minh thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi, hắn dáng dấp rất cao, từ trên cao nhìn xuống tỉ mỉ quan sát Mạc Yên, càng phát giác Mạc Yên so lúc trước càng có vị đạo, mà lại dáng người cũng càng mê người. Hắn đẩy kính mắt, trong mắt lóe lên hưng phấn cùng tham lam, thanh âm lại như cũ tràn đầy hoài niệm. Thời điểm đó chúng ta, cũng giống như bây giờ. Trần Minh hướng phía trước thân thủ, muốn nắm chặt Mạc Yên tay. Khói, ta rất muốn trở lại lúc ban đầu dáng vẻ, ta thể, lần này ta nhất định dùng cả một đời để đền bù ngươi đã từng bị thương tổn. Mạc Yên thu hồi tay của mình, không có để Trần Minh đụng phải, nàng hướng quay quát lên, lao bản, có thể. Có ngay. Một thứ đại khái hơn 50 tuổi nam nhân hướng mấy cái phục vụ sinh phân phó một tiếng, rất nhanh, mấy người liền đồng thời bưng 7-8 ly cà phê tới, sau đó lại trở về quầy, tiếp lấy lại bưng lên 7-8 ly. Mấy cái vừa đi vừa về sau, hết thảy có 31 ly cà phê lít nha lít nhít bày tại trên mặt bàn. Lão bản lại tự mình cầm cái tìm được túi rác thùng nhựa tới, đặt ở bên cạnh bàn. Khói, ngươi đây là... Trần Minh nguyên bản chuẩn bị rất nhiều cảm động lòng người lời còn chưa nói ra, bây giờ lại có chút ngộng. Ngươi mới vừa nói ngươi bồi ta ở chỗ này uống qua 3 tháng cà phê. Mạc Yên không để ý tới Trần Minh kinh ngạc, thản nhiên nói. Nhưng kỳ thật chúng ta chỉ ghé qua 31 lần, mỗi lần đều chỉ điểm một ly cà phê. Nàng chỉ trên bàn lít nha lít nhít cà phê, ta thừa nhận, khi đó là ta đang làm việc, ngươi đang bồi ta, cái này 31 ly coi như ta thiếu ngươi, hiện tại một lần còn cho ngươi. Sau đó, ta còn có đồ vật phụ tặng cho ngươi. Nói xong, Mạc Yên mở ra túi sách của mình. Từ bên trong xuất ra một sấp ảnh chụp, trực tiếp vung ra Trần Minh trước mặt. Khói, ngươi đang làm cái gì a? Trần Minh mỉm cười, nỗ lực hòa hoãn dần dần biến đến không khí ngột ngạt. Chỉ là, làm hắn cầm lấy ảnh chụp lúc, liền cũng không cười nổi nữa. Mỗi một tấm hình lên, đều là hắn cùng một cái nam nhân khác nói chuyện với nhau hình ảnh, trong đó có mấy chương rõ ràng đó có thể thấy được là tại Thiên Hải công ty CEO văn phòng. Ta mời một cái tư nhân trinh sát, đây đều là hắn theo dõi ngươi vô xuống ảnh chụp.
Mạc Yên lạnh lùng nhìn lấy Trần Minh, tiếp tục nói. Trong tấm ảnh người này là ai, ngươi ta đều rất rõ ràng a.
Khói, ngươi nghe ta nói, Phùng Tổng.
Mạc Yên cầm lấy một ly cà phê, trực tiếp rội tại Trần Minh trên mặt, sau đó tại hắn kêu sợ hãi cùng cầm giấy lau mặt luống cuống tay chân bên trong, bình tĩnh nói.
Thiên Hải công ty lão tổng Phùng Trinh, vì để cho ta giúp hắn thuyết phục Lâm Giao ký cái kia phần hợp đồng, cố ý tìm được ngươi, hắn cho là ngươi lại là nhược điểm của ta, đúng không?
Ta rất hiếu kỳ, hắn cho ngươi hứa hẹn cái gì?
Trần Minh thấy mình bị vạch trần, dứt khoát cũng không giả, hắn tức giận nhìn lấy Mạc Yên.
Mạc Yên, ngươi cái nữ nhân điên này.
Phùng Tổng nói, chỉ cần Lâm Giao nguyện ý hợp đồng, hắn liền để ta làm phó tổng giám, ngươi làm tổng giám, năm đó ngươi đã hủy ta một lần, hiện tại ngươi cần phải bổ khuyết ta.
Mạc Yên lạnh lùng nhìn lấy cái này không biết xấu hổ nam nhân.
Ngươi tại trong hôn lễ vượt quá giới hạn, còn trách ta hủy ngươi.
Ngươi làm chúng thả loại kia video, để cho ta tại thân bằng hảo hữu cùng đồng sự trước mặt rốt cuộc không ngẩng đầu được lên, hôn lễ ngày thứ hai công ty liền đem ta khai trừ.
Có thể ta có lỗi gì?
Ta chỉ là phạm vào một cái tất cả nam nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi.
Trần Minh vô bàn một cái, hung hăng chừng lấy Mạc Yên.
Lại nói ngươi cũng coi trách nhiệm, nói kết hôn gì về sau mới có thể cho ta.
Ta cũng là một người nam nhân, dựa vào cái gì không thể đụng vào bạn gái của mình.
Ngươi biết người khác nói thế nào ta sao?
Một cái mua không nổi xe mua không nổi phòng nam nhân, liền bạn gái giường cũng không có tư cách lên.
Ta chẳng qua là phát tiết một chút nỗi thống khổ của ta mà thôi, có thể ngươi đây.
Thế mà vụng trộm đem ta cùng Tiểu Lan ghi lại đến, còn công nhiên tại trong hôn lễ phát ra.
Ngươi chính là một cái ác độc người điên, ngươi rõ ràng mà đem ta hủy.
Nhìn lấy bệnh tâm thần Trần Minh, Mạc Yên đôi mắt biến đến hoàn toàn lạnh lẽo cứng rắn, nàng cầm lấy cà phê trên bàn, một ly ly ngã tiến vào bên cạnh bàn trong thùng rác.
Ngươi phế vật như vậy, căn bản không có tư cách uống ta mua cà phê.
Nói xong, liền nắm lên túi sách đi hướng quán cà phê cửa.
Mạc Yên, Mạc Yên.
Trần Minh không còn dám gào thét, tranh thủ thời gian cản ở trước mặt nàng khẩn cầu.
Lâm Giao chỉ là ngươi mang một người nghệ sĩ mà thôi, để cho nàng ký một bản hợp đồng đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, chúng ta nói thế nào cũng là có một đoạn tình cảm, mà lại cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt, ngươi làm gì ngoan cố như vậy đâu.
Mạc Yên một giày cao gót giẫm tại Trần Minh trên bàn chân, tại tiếng hét thảm của hắn bên trong, nhanh chân đi ra quán cà phê.
Ngoài cửa vẫn như cũ đông nghịt, người đến người đi, vừa mới cái kia đối với đi qua quán cà phê sinh viên người yêu lần nữa từ Mạc Yên trước mặt đi qua.
Lần này, nữ sinh tựa hồ tại sinh khí, nam sinh ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí theo, chân tay luống cuống an ủi nữ sinh.
Mạc Yên bỗng nhiên nở nụ cười, nàng lấy điện thoại di động ra, điều ra đồ trong kho phía dưới cùng tấm kia 10 năm trước ảnh cưới.
Ngón tay đặt ở xóa bỏ khóa lên, sau đó trùng điệp nhấn xuống.
Lập tức tại hẹ chặt lên cho cái nào đó thằng ngu phát cái tin đi qua.
Ngươi đang làm cái gì?
Thằng ngu, ngủ, vừa chép xong tiết mục, mệt chết.
Mạc Yên, ta đánh thức ngươi rồi.
Thằng ngu, đúng vậy a, đã trễ thế như vậy tìm ta có chuyện gì?
Lại muốn giảng chê cười.
Mạc Yên, có kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi.
Thằng ngu, chuyện gì?
Mạc Yên, rời giường đi tiểu.
Thằng ngu.
Chương 194, tuyệt đối không tìm hung ác như thế bạn gái.
Mạc tỷ,
sao ngươi lại tới đây?
Sáng ngày thứ hai, Lâm Giao ngay tại danh lam thắng cảnh bên trong quay chụp đoạn phim quảng cáo, Mạc Yên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng.
Ta lại không đến, ngươi có phải hay không liền phải đánh lên mạn nào sơn đi bắt hồ ly tinh?
Mạc Yên một mặt mệt mỏi, hiển nhiên là thức đêm ban máy bay chạy tới, nhưng con ngươi lại sáng ngời có thần, đơn giản có một cái nữ sĩ túi đeo vai, nguyên bản tóc ngắn một chút dài chút. Già dặn bên trong lộ ra một tia thành thục nữ nhân phong tình.
Tiến tỷ, ta.
Kỳ thực tối hôm qua liền đã đi tìm hắn.
Lâm Giao tâm hỏng mà túi thấp đầu, chủ động thẳng thắn.
Lúc này đoạn phim quảng cáo đã chụp một cái đoạn, ngay tại nghỉ ngơi, hai người bên cạnh chỉ có Phương Phương, nói chuyện cũng không có điều kiêng kỵ gì.
Tiến tỷ, người tối hôm qua không có ở thật sự là đáng tiếc, Đưa Nguyện cùng Từ Phỉ vì tiếp cận Phương Tiểu Nhạc, đánh có thể hung, chật chật chật, Giao tỷ lợi hại hơn. Kém chút một chân đem Đường Nguyện sữa bỏ cho dâm ra đến.
Phương Phương nói lên chuyện tối ngày hôm qua liền không nhịn được mặt mày hớn hở.
Cái gì vì tiếp cận Phương Tiểu Nhạc, hai người bọn họ chỉ là muốn mua của hắn ca mà thôi.
Lâm Giao chụp Phương Phương một chút, hung ác chừng lấy nàng.
Còn có cái gì thì dâm ra tới.
Ta là không cẩn thận, Phương Phương ngươi bây giờ làm sao càng ngày càng tệ rồi.
Đi.
Mạc Yên đánh gây hai cái này không hiểu chuyện tiểu cô nương chơi đùa.
Bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Giao.
Quả nhiên. Ta hiện tại một ngày không nhìn chằm chằm ngươi, ngươi liền muốn gặp rắc rối.
Thế nhưng là...
Lâm Giao hủy khuất khuất mà nói. Yên tỷ, không phải ngươi chủ động đem những cái kia nữ nghệ sĩ muốn tiếp cận chuyện của hắn nói cho ta biết sao? Mạc Yên Trừng lấy Lâm Giao, nửa ngày im lặng. Kỳ thực nàng cố ý nói cho Lâm Giao sự kiện này, bản chất là bởi vì nàng cũng không nhìn kỹ Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc cảm tình. Mạc Yên cảm thấy nam nhân đều là chịu không được khảo nghiệm động vật, huống chi lần này có nhiều như vậy nữ minh tinh chủ động đến gần Phương Tiểu Nhạc. Coi như những nữ minh tinh kia chỉ là muốn sử dụng hắn, cũng sẽ không thật đầu nhập cảm tình, nhưng nếu như từ bên trong nhảy ra cái muốn đem hắn chiếm làm của riêng, xem như thời gian dài cơm phiếu, không tiếc dùng nhan sắc đi dẫn dụ, Phương Tiểu Nhạc có thể gánh vác được. Trong vòng giải trí không phải chỉ có Lâm Giao một cái mỹ nữ, so với nàng sẽ câu người càng nhiều, Mạc Yên thật sự là trong lòng vì Lâm Giao cảm tình đường lo lắng. Cho nên nàng muốn mượn cơ hội lần này khảo nghiệm một chút Phương Tiểu Nhạc, nếu như gia hỏa này thật là thứ cặn bã nam, vậy thì thật là tốt để Lâm Giao thấy rõ diện mục thật của hắn, đau dài không bằng đau ngắn. Bất quá bây giờ nhìn Lâm Giao biểu lộ, tựa hồ tối hôm qua sự tình phát triển cũng không có ấn nàng dự đoán tiến hành. Các ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm ta ở trên máy bay. Tối hôm qua đến cùng phát sinh thứ gì? Kỹ càng nói cho ta nghe một chút. Mạc Yên trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi. Nửa giờ sau, Lâm Giao nói trong chốc lát liền bị gọi đi tiếp tục chụp đoạn phim quảng cáo, Phương Phương tiếp sức tới, sinh động như thật tiếp tục đem tối hôm qua phát sinh cố sự kể xong. Yên tỷ, có phải hay không rất đặc sắc? Ta nói với ngươi. Phương Phương nhìn một chút ngay tại công tác Lâm Giao, lặng lẽ tiến đến Mạc Yên bên tai nói ra. Phương Tiểu Nhạc đem Giao tỷ ôm vào cánh đồng nô về sau qua hơn 10 phút ta mới tìm được bọn họ, ta hỏi Giao tỷ, có thể nàng nói nàng cùng tên kia cái gì cũng không làm. Ta cảm thấy à, Giao tỷ khả năng đang nói láo, ngươi nhìn Phương Tiểu Nhạc cái kia thể trạng, tối đa cũng thì 5 phút đồng hồ, hơn 10 phút tuyệt đối đủ. Mạc Yên lườm Phương Phương liếc một chút, gia hỏa này le lưới, không dám lại nói. Lâm Giao đáp ứng đem nàng không hát ca bán cho Đường Nguyện cùng Từ Phỉ. Mạc Yên trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi. Đúng vậy a. Đây là Giao tỷ quyết định của mình, chuyện không liên quan đến ta a. Phương Phương coi là phải bị mắng, vội vàng khoát tay ra hiệu chính mình vô tội. Mạc Yên không có lại nói tiếp, túi đầu trầm mặc, giống như đang suy tư. Phương Phương thở mạnh cũng không dám, ngồi ở bên cạnh tay không phải tay, chân không phải chân, dứt khoát đi ra ngoài mua hai bình có cả có lạ cùng một bình nước khoáng tiền đến, Lâm Giao phải gìn giữ thân hình, uống nước trắng. Yên tỷ, nô, uống nước. Phương Phương vặn nửa ngày không thể vặn ra nắp bình. Đành phải lặng lẽ quay lưng lại dùng răng đem nước khoáng nắp bình cắn mở, cười híp mắt đưa cho Mạc Yên. Cảm ơn. Mạc Yên tiếp nhận nước khoáng, ngửa đầu uống một ngụm, ngón tay đặt ở trên đùi gõ hai lần, tựa hồ rốt cục làm một cái quyết định. Nàng lấy điện thoại di động ra, tìm tới Phương Tiểu Nhạc điện thoại, vừa muốn bấm, ngón tay phút chốc dừng lại, lựa chọn trở về, lại tìm đến Trương Chi cầm điện thoại, gọi tới. Uy, đại tỷ, ngươi sẽ không lại muốn gọi ta rời giường đi tiểu A. Điện thoại đối diện vang lên một đạo trực lăng lăng thanh âm. Ngươi chẳng lẽ còn đang ngủ? Mạc Yên lạnh lùng thốt, khoe miệng lại không tự giác địa vị hơi vểnh lên. Ngủ cái giám à, buổi sáng 5 giờ thì lên, vừa đem Đường Nguyện cùng Từ Phỉ đưa đi, ngày mai Lưu Dụ Linh cùng Tống Yên lại muốn tới, ta hiện tại xem như cảm nhận được, hầu hạ mấy cái này nữ minh tinh so làm tiết mục đều mệt mỏi. Mạc Yên kiên nhẫn nghe Trương Chi cầm lại nhải, chờ hắn ở nơi đó nói hồi lâu chính mình cùng nữ minh tinh ở giữa không thể không giảng cố sự về sau. Mạc Yên mới nhàn nhạt hỏi. Buổi tối hôm nay các ngươi quay tiết mục sao? Trương Chi cầm trả lời, tối nay không ghi lại, Hồng Lao Sư cùng Đồng Tiểu Bành buổi chiều đều muốn đi đuổi thông cáo, ngày mai khách quý đến đông đủ lại quay. Mạc Yên nói ra, 8 giờ tối, ta mời ngươi cùng Phương Tiểu Nhạc ăn một bữa cơm, Lâm Giao cũng tới, ngay tại Miêu Gia thôn nhà kia còn ăn, có rảnh không? Đậu Phộng, ngươi đến Tây xong bản nạp rồi. Trương Chi cầm hô to gọi nhỏ nói. Tới hay không? Mạc Yên ngữ khí không có chút nào biến hóa, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn. Đến, đại tỷ ngươi mời khách ta đương nhiên muốn tới. Trương Chi cầm vội vàng nói. Ngươi tới hay không không trọng yếu, ngươi chuyển cáo Phương Tiểu Nhạc mời hắn cần phải đến là được rồi, ta cùng Lâm Giao có chuyện rất trọng yếu muốn tìm hắn thương lượng. Mạc Yên hài lòng gật đầu, bất quá ngữ khí vẫn là rất ngạo kiểu. Hả, vậy ta? Thì không tới. Trương Chi cầm thanh âm nghe thật cao hứng, tựa hồ cùng Mạc Yên cùng nhau ăn cơm là chuyện rất đáng sợ. Ta mời ngươi ăn cơm, ngươi không đến. Mạc Yên âm điệu lạnh dần. Tới tới tới, ta nhất định đến. Trương Chi cầm dùng mình một cái, vội vàng nói. Ừm, kia buổi tối gặp. Đúng đúng, buổi tối gặp. Chờ Mạc Yên bên kia cúp trước, Trương Chi cầm lúc này mới dám để điện thoại di động xuống, vỗ ngực một cái, nhẹ nhàng thở ra. Trương kế hoạch, làm sao vậy, bạn gái cha ngươi cương vị rồi. Bên cạnh một cái quen biết công tác nhân viên đi ngang qua, gặp hắn bộ dáng có chút kỳ quái. Thuận miệng mở câu trò đùa. Ngoa tạo, ngươi cũng đừng chú ta. Trương Chi Cầm dọa đến liên tục khoát tay, thái độ kiên quyết nói. Ta Trương Chi Cầm cũng là lưu manh cả một đời, cũng là theo cái này mạn não sơn lên nhảy đi xuống, cũng sẽ không tìm một cái hung ác như thế bạn gái. 8 giờ tối, cách mạn não sơn không xa Miêu Gia Thôn. Gian kia Mạc Yên từng đơn độc cùng Phương Tiểu Nhạc trò chuyện. Cùng Trương Chi Cầm đụng phải Mạc Yên mà dẫn đến nàng hai chân lần nữa không cách nào khép lại quán ăn. Tại một gian sớm định tốt trong phòng chung. Phương Tiểu Nhạc, Trương Chi Cầm ngồi tại cái bàn một bên, Mạc Yên cùng Lâm Giao ngồi ở phía đối diện, Phương Phương thì đơn độc treo ở góc bàn. Mạc tỷ, ngươi có chuyện tìm ta? Phương Tiểu Nhạc đối Mạc Yên hỏi. Có chuyện, ta kỳ thực đã suy tính thật lâu. Mạc Yên nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói. Ngươi cùng Lâm Giao, có lẽ có thể hùn vốn mở một nhà phòng làm việc. Chương 195, lưu lại một con đường lùi. Ta cùng Lâm Giao cùng một chỗ bắt đầu mở phòng làm việc. Phương Tiểu Nhạc nhìn lấy Lâm Giao, mỹ mắt có chút động dưới, ý là việc này ngươi biết không? Lâm Giao xem hiểu, khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không biết đây là có chuyện gì. Mạc Yên ban ngày chỉ nói muốn mời Phương Tiểu Nhạc ăn cơm, nhưng cũng không nói cụ thể chuyện gì. Lâm Giao có chút lo lắng, sợ Yên tỷ đối Phương Tiểu Nhạc nói cái gì không tốt, hỏi nhiều lần, nhưng Mạc Yên cũng là không nói. Không có cách. Lâm Giao chỉ có thể mang có chút tâm tình thấp thỏm cùng Mạc Yên cùng một chỗ đến đây phó ước. Lúc này, đông nhiên nghe được Mạc Yên lại còn nói muốn nàng và Phương Tiểu Nhạc cùng một chỗ mở công ty, nàng cũng có chút ngộng. Phương Lão Sư là một vị trải qua thị trường kiểm nghiệm sản lượng cao từ khúc người sáng tác, nếu như thật tốt khai phát, trên người ngươi giá trị buôn bán là to lớn. Điểm này đã có càng ngày càng nhiều người ý thức được, tỉ như Đường Nguyện cùng Từ Phỉ, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, đến đón lấy tương tự phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều. Mạc Yên là tại tán dương Phương Tiểu Nhạc, nhưng hắn luôn cảm thấy lời này nghe có điểm lạ, đành phải gật gật đầu, ra hiệu đối phương nói tiếp. Hôm nay đi Đường Nguyện cùng Từ Phỉ, ngày mai còn có Lưu Dụ Linh cùng Tống Yên, ngày kia vẫn còn có tuổi trẻ xinh đẹp lại câu người nữ nghệ sĩ, Phương Lão Sư có nghĩ tới hay không giải quyết như thế nào những phiền toái này. Nói đến tuổi trẻ xinh đẹp lại câu người nữ nghệ sĩ lúc, Mạc Yên cố ý liếc mắt Lâm Giao liếc một chút, phát hiện nàng chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm Phương Tiểu Nhạc, khoe miệng còn mang theo ý cười nhợt nhạt. Nha đầu ngốc này, bị người ta một đôi lời dấu ngon dấu ngọt thì lừa gạt. Trong nội tâm nàng thở dài, tiếp tục đối Phương Tiểu Nhạc nói ra. Ta nghe nói hôm qua Phương Lão Sư ngay trước Đường Nguyện cùng Từ Phỉ nói, khúc hát của ngươi sẽ toàn quyền giao cho Lâm Giao xử lý, đây là lời thật lòng sao? Yên tỷ. Phương Tiểu Nhạc vẫn chưa trả lời, Lâm Giao ngay tại bên cạnh kéo lại Mạc Yên. Không có chuyện gì. Phương Tiểu Nhạc hướng Lâm Giao mỉm cười một chút, đối Mạc Yên nói ra. Ta chính là nghĩ như vậy. Vậy liên quá tốt rồi. Mạc Yên thật cao hứng, nói tiếp. Các ngươi có thể hùn vốn mở một nhà phòng làm việc, chủ yếu nghiệp vụ cũng là đưa vào hoạt động ca khúc bản quyền, để Phương Lão Sư tác phẩm giá trị sử dụng tốt nhất. Ý tứ cũng là Phương ca sáng tác bài hát, Lâm Lão Sư bán ca. Trương Chi Cầm hỏi. Đơn giản tới nói, chính là cái này ý tứ. Mạc Yên gật gật đầu, nhìn một chút Trương Chi Cầm, mấy ngày không thấy, biến thông minh. Hắc hắc. Trương Chi Cầm cười đắc ý. Yên tỷ, ta chỉ là muốn giúp hắn bán mấy cái bài hát mà thôi, ta không muốn làm phức tạp như vậy. Lâm Giao nhẹ nói. Không biết thế nào, nàng trong tiềm thức không nguyện ý đem chính mình cùng Phương Tiểu Nhạc quan hệ làm cùng lợi ích tương quan. Mạc Yên tựa hồ nhìn thấu Lâm Giao ý nghĩ, quay đầu nói với nàng. Ngươi không phải muốn giúp hắn nhiều kiếm tiền sao? Mở công ty, dựa theo thương nghiệp hóa phương thức thao tác, hắn những cái kia ca khúc mới có thể thực hiện lớn nhất giá trị. Gặp Lâm Giao có chút mê mang, Mạc Yên liền giải thích nói. Đơn giản tới nói, cũng là làm cho Phương Lão Sư ca bán ra giá tiền cao hơn. Nghe được khả năng giúp đỡ Phương Tiểu Nhạc kiếm lời càng nhiều tiền, Lâm Giao đôi mắt khẽ nâng, có chút tâm động. Đồng thời, nếu mà có được chính quy phòng làm việc thậm chí công ty, những cái kia muốn mua ca nữ nghệ sĩ liền không cần lấy một số cực đoan biện pháp, trực tiếp đi tìm Phương Lão Sư. Mà chính là nhất định phải thông qua phòng làm việc chính quy đường lối đi nói, dạng này cũng có thể tránh cho giống tối hôm qua phiền toái như vậy. Mạc Yên câu nói này triệt để thuyết phục Lâm Giao. Nàng rốt cục gật gật đầu, bất quá vẫn là nhìn về phía Phương Tiểu Nhạc. Ta nghe ngươi. Mạc Yên nhịn không được liếc mắt, nhưng cũng không tiện nhiều lời, đành phải cũng nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc, chờ đợi quyết định của hắn. Bất quá Phương Tiểu Nhạc vẫn còn có chút do dự, hắn tuy nhiên tại ở sâu trong nội tâm có một số đối tương lai quy hoạch, nhưng còn không có cụ thể ý nghĩ. Mạc Yên đề nghị này chẳng khác gì là đem hắn nguyên bản muốn tại 1-2 năm về sau mới có thể cụ thể suy tính sự tình lập tức ném tới trước mắt. Hơn nữa, còn là cùng Lâm Giao cùng một chỗ. Phương Tiểu Nhạc kỳ thực cùng Lâm Giao ý nghĩ có điểm giống, hắn không hy vọng mình cùng Lâm Giao ở giữa trộn lẫn lên một số phức tạp lợi ích quan hệ. Mạc Yên gặp Phương Tiểu Nhạc có chút do dự, cũng không nóng nảy, bình tĩnh nói. Ta biết, hai người các ngươi đã có ăn ý, phải chờ tới lẫn nhau đều có thể hoàn toàn nắm giữ chính mình vận mệnh thời điểm, mới có thể công bố quan hệ của các ngươi. Đây là một cái rất thành thục cách tự hỏi, ta rất tán thành. Mạc Yên dừng một chút, nói tiếp. Chỉ là các ngươi có nghĩ tới hay không, theo các ngươi từng bước tiếp cận mục tiêu của mình, thuộc về các ngươi tư nhân thời gian liền sẽ càng ngày càng ít. Có lẽ không bao lâu, giống như bây giờ ngồi xuống tới ăn cơm cơ hội cũng không có, đến lúc đó, các ngươi cần nhờ cái gì đến duy trì chút tình cảm này đâu. Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao liếc nhau, hai người kỳ thực tâm lý đều rõ ràng, Mạc Yên nói tới tình huống rất có thể sẽ thật phát sinh, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý đi suy nghĩ nhiều. Đây là trong vòng giải trí rất nhiều bí mật tình lữ đều sẽ gặp phải tình huống, tất cả mọi người không dám nghĩ về sau, chỉ có thể liều mạng hưởng thụ trước mắt ngọt ngào. Dựa vào cộng đồng lợi ích. Mạc Yên đột nhiên cất cao giọng, nặng nề mà nói ra. Dựa vào lợi ích duy trì quan hệ yêu đương. Làm sao cảm giác là lạ? Phương Phương nhỏ giọng thầm thì một câu. Yên tỷ, ta cùng hắn. Không phải là bởi vì lợi ích mới tiến tới cùng nhau. Lâm Giao nhịn không được đánh gãy Mạc Yên. Vậy ta thay cái thuyết pháp. Mạc Yên cũng không kỳ quái Lâm Giao phản ứng, bình tĩnh nói. Hai người các ngươi có thể đem cái này phòng làm việc xem như đường lui của các ngươi, nếu quả như thật có một ngày, các ngươi bị ép sớm công bố quan hệ, để cho các ngươi song phương sự nghiệp đều lâm vào khốn cảnh. Như vậy, chí ít còn có như vậy một đầu đường lui, để cho các ngươi có thể tại kinh tế không lo điều kiện tiên quyết, tiếp tục hưởng thụ tình yêu của các ngươi. Mạc Yên mỉm cười nhìn lấy Lâm Giao, lại nhìn xem Phương Tiểu Nhạc. Nói như vậy, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Lâm Giao không nói, chỉ là nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc. Nàng đã có chút thói quen, gặp phải chính mình không thể nào hiểu được hoặc là không cách nào giải quyết sự tình lúc, đưa ánh mắt tìm đến phía Phương Tiểu Nhạc. Mạc tỷ, ta không thể hoàn toàn tiếp nhận quan điểm của ngươi. Phương Tiểu Nhạc nâng chung trà lên, một ngụm đem trong chén uống cạn nước trà, từ đáy lòng đối Mạc Yên nói ra. Nhưng ta tán đồng cách làm của ngươi, ta minh bạch, ngươi làm như vậy tất cả đều là vì Lâm Giao. Mạc Yên nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc, có chút vui mừng nói, cuối cùng có người minh bạch ta. Vừa nói vừa chừng Lâm Giao liếc một chút. So cái này tiểu không có lương tâm tốt. Yên tỷ Lâm Giao bĩu môi, lôi kéo Mạc Yên cánh tay thẳng nũng nịu. Về sau thì phiền phức Yên tỷ, ta cùng Lâm Giao cũng không quá hiểu chuyện buôn bán. Phương Tiểu Nhạc có chút không lưng, thành khẩn đối Mạc Yên nói ra. Nói như vậy, ngươi nguyện ý cùng Lâm Giao hùn vốn bắt đầu mở phòng làm việc rồi. Mạc Yên hỏi. Đúng vậy, thao tác cụ thể thì xin nhờ Yên tỷ, thù lao của ngươi cùng chức vị trực tiếp cùng Lâm Giao nói là được. Phương Tiểu Nhạc bình tĩnh trả lời, sau đó nhìn lấy Lâm Giao. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Ngươi nói tốt, ta liền tốt. Lâm Giao nhu thuận gật đầu. Tầm 10 giờ, mấy người nói xong rồi sự tình, ngày mai Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc đều có công tác, hai bên liền mỗi người rời đi. Trương kế hoạch, ta muốn đi Miêu Gia thôn mua vài món đồ, làm phiền ngươi giúp ta cầm một chút. Tại quán ăn cửa, Phương Tiểu Nhạc cùng Lâm Giao lưu luyến chia tay về sau, Mạc Yên đột nhiên đối Trương Chi Cầm nói ra. Chương 196, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể. Trương Chi Cầm sững sờ. Vô ý thức trả lời. Không phải có Lâm lão sư cùng Phương Phương sao? Mạc Yên mỉm cười nhìn lấy hắn, Lâm Giao ngày mai phải dậy sớm công tác, Phương Phương phải bồi hắn, ta chỉ có thể đã làm phiền ngươi, không có ý tứ. Sau cùng câu này không có ý tứ kéo vô cùng dài, giống mèo cào trộm vào thép tấm lên giống như, nghe Trương Chi Cầm một cái giật mình, vội vàng đáp ứng. Không có vấn đề, ta vừa vặn cũng muốn đi vòng vòng. Phương Tiểu Nhạc buổi tối còn muốn về quýt phòng xử lý một số chuyện. Cùng Lâm Giao cáo biệt về sau liền đi trước một bước. Lâm Giao cùng Phương Phương cũng trước tiên rời đi, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Mạc Yên cùng Trương Chi Cầm. Xin lỗi, Trương kế hoạch, để ngươi như thế khó xử lưu lại bồi ta. Mạc Yên cười như không cười nhìn lấy Trương Chi Cầm. Không làm khó dễ, không có chút nào khó xử, đại tỷ, ngươi muốn mua gì đồ vật, đi thôi. Trương Chi Cầm ân cần xoa xoa tay, một bộ tùy thời chờ đợi phân công bộ dáng. Ta rất lớn sao? Mạc Yên liếc xéo lấy hắn. Là rất lớn a. Trương Chi Cầm nhịn không được thoáng hướng xuống nhìn sang, đưa tay gặp Mạc Yên một mặt sắc khí, vội vàng bổ cứu nói. Không phải, ta nói là ngươi nhìn lấy rất lớn, kỳ thực rất nhỏ. Mạc Yên, ha ha. Trương Chi Cầm lau mồ hôi trên trán, không là, là ngươi tuổi tác mặc dù lớn, nhưng nhìn lấy kỳ thực rất trẻ trung. Mạc Yên lạnh lùng nhìn lấy hắn, đối theo cái này thằng ngu trong miệng nghe được một câu êm thai lời đã không ôm hy vọng. Đi thôi. Từ Tốn nói một câu. Liền quay người hướng phía trước đi đến. A, Trương Chi Cầm tranh thủ thời gian cùng ở sau lưng nàng, cũng không dám hỏi đến tột cùng muốn đi mua cái gì. Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc bắt đầu mở phòng làm việc sự tình, không muốn nói với bất kỳ ai lên, nếu như hôm nay sự tình bị chúng ta năm cái bên ngoài người biết, ta đều sẽ nhận định là ngươi tiết lộ, đến lúc đó kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Mạc Yên ở phía trước chậm rãi dạo bước, đột nhiên quay đầu đối Trương Chi Cầm nói ra. Sớm biết như thế ta sẽ không tới. Trương Chi Cầm thân thể run lên, khóc mặt nói. Mạc tỷ ngươi không tử tế à, biết rất rõ ràng miệng của ta không nghiêm, làm gì nhất định để ta tới nghe bí mật của các ngươi, lớn như vậy bắt quái kìm nén không thể nói, ngươi đây không phải có chủ tâm chơi ta sao. Phốc phốc. Mạc Yên lạnh lùng nhìn lấy hắn, khoe miệng đột nhiên vung lên, cười khẽ một tiếng. Thuận tay đem hơi dài mà thôi phát đẩy đến thai phía sau, giãn ra động tác để màu trắng kiểu nữ áo sơ mi có chút kéo căng, triển lộ ra thành thục duyên dáng đường cong. Trương Chi Cầm ho hai tiếng, ngơ ngác đứng tại chỗ, liên thủ cũng không biết làm như thế nào thả. Nếu như ngươi cam đoan tuyệt không đối với bất kỳ người nào nhấc lên, vậy ta có thể cho ngươi một cái ban thưởng. Mạc Yên mỉm cười nói. Ban thưởng gì? Trương Chi Cầm hỏi. Ừm. Mạc Yên dừng lại một chút, chờ Trương Chi Cầm đi tới cùng mình song vai, nghiêng đầu đối với hắn nói ra. Ban thưởng ngươi có thể gọi ta giúp ngươi làm một chuyện. Hoa, thật. Trương Chi Cầm hưng phấn, truy vấn, chuyện gì đều có thể để ngươi làm sao. Mạc Yên ánh mắt thiểm thức một chút, lập tức gật đầu, đúng. Trương Chi Cầm dựng thẳng lên ba ngón tay, thề với trời, ta Trương Chi Cầm muốn là đem Phương Ca cùng Lâm Lão sư bắt đầu mở phòng làm việc sự tình đối với những khác người nhắc lên, liền để ta vô sinh không dụ, con cháu đẩy nhà. Cam đoan là được rồi, ai để ngươi thề. Mạc Yên nhẹ nhàng đá hắn một chân. Hắc hắc, cái này ta có thể đưa yêu cầu đi. Trương Chi Cầm xoa nhẹ phía dưới bắp chân, cười hắc hắc hỏi. Mạc Yên dừng bước lại, thanh âm biến nhẹ, có thể. Bất kỳ yêu cầu gì đều được. Trương Chi Cầm nhìn một chút phía trước, đột nhiên biến đến có chút hưng phấn. Mạc Yên theo ánh mắt của hắn nhìn qua, phía trước mấy trăm mét lại có một gian tình lữ chủ đề quán trọ, nàng quay đầu chừng lấy Trương Chi Cầm, thanh âm một lần nữa biến đến băng lãnh. Ngươi có thể nâng nâng nhìn. Vậy ta nói. Trương Chi Cầm đắc ý mà chỉ về đằng trước gian kia quán trọ, nói ra. Ngươi cóng ta đi đến gian kia quán trọ cửa. A. Mạc Yên sửng sốt một chút. Thế nào, đổi ý rồi. Trương Chi Cầm không vui. Lần trước tại Miêu Gia thôn ta có ngươi đi xa như vậy, hiện tại để ngươi cong ta đi cái mấy trăm mét cũng không quá đáng à. Mạc Yên cười lạnh nói, ngươi chính là muốn báo thủ ta đúng không? Trương Chi Cầm vô tội buông tay, đây chính là chính ngươi nói, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể, làm người muốn giảng tín dụng. Mạc Yên lạnh lùng nhìn về hắn, phút chốc quay người, chậm rãi nửa ngồi dưới, cái mông có chút nhếch lên. Tới đi. Vậy ta đến rồi. Trương Chi Cầm đắc ý cực kỳ. Nghĩ thầm hôm nay thế nhưng là xoay người nông nô đem ca sướng a. Hắn một chút nhảy dựng lên, nặng nề mà úp sấp Mạc Yên trên lưng. Ai nha? Mạc Yên không nghĩ tới con hàng này thế mà như thế hổ, kém chút bị áp đảo trên mặt đất, nàng nỗ lực chống đỡ, rốt cục đứng thẳng người, khó khăn hướng phía trước khách sạn tình nhân đi đến. Còn tốt Trương Chi Cầm không tính quá cao, dáng người cũng hơi gầy, Mạc Yên cuối cùng miễn cưỡng có thể đọc được động. Bất quá trên đường vẫn là có không ít người đi đường quăng tới ánh mắt kinh ngạc, nam lưng nữ phổ biến. Nữ lưng nam thì hiếm thấy. Ngươi nhìn người khác bạn gái tốt bao nhiêu, còn đeo bạn trai đi. Một đôi tình lữ đi qua, nam nhân hâm mộ nói ra. Ngươi không thấy nữ rõ ràng là trâu già gặm cỏ non à, đương nhiên dỗ dành chút ít bạn trai. Nữ nhân xem thường. Mạc Yên sắc mặt khó coi, Trương Chi Cầm hướng đôi tình lữ này quát, các ngươi biết cái gì, đây là tỷ ta. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tình lữ vội vàng xin lỗi, chật vật chạy trốn. Mạc Yên trầm mặc một lát, nửa thật nửa giả mà nói, xin lỗi à. Để cho ta như thế cái lao nữ nhân có ngươi, ngươi chịu ủy khuất. Sẽ không. Trương Chi Cầm đầu tựa ở Mạc Yên đầu vai, miệng dán vào lỗ tai của nàng nói. Mạc tỷ, ta cảm thấy hiện tại thật hạnh phúc ca. Mạc Yên cước bộ phút chốc một trận. Khi còn bé mẹ ta cũng thường xuyên dạng này con ta, trên người nàng giống như ngươi hương. Mạc tỷ, ta cảm thấy ngươi tựa như mẹ ta một dạng. Trương Chi Cầm lại bổ sung một câu. Ôi. Trương Chi Cầm đống chốc bị đánh xuống đến, kém chút té theo thế chó đớp cức. Ta đi, gặp lại. Mạc Yên câu nói vừa dứt, cũng không quay đầu lại đi. Mạc tỷ, nói tốt muốn con ta đến quán trọ. Trương Chi Cầm ở phía sau hô. Cút. Sau đó thu hoạch thăm hỏi một câu, cùng Mạc Yên tay trái so với một cái ngón giữa. Cái này lại thế nào? Khen ngươi còn không cao hứng, mẹ ta lúc còn trẻ có thể đẹp. Trương Chi Cầm bưng bít lấy cái mông đứng lên, không hiểu do nữ nhân này tại sao lại đột nhiên phát khởi tính khí. Không có cách. Đành phải mang theo nghi hoặc hướng quýt phòng phương hướng đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên thu đến Mạc Yên ngoại trạng. Cảm ơn ngươi giúp ta đem cái kia đoạn cho bằng hữu quay video xóa. Trương Chi Cầm gãi gãi đầu, tự nhủ, thế nào còn nói đến uống say chuyện ngày đó rồi. Hắn nghĩ nghĩ, trả lời, không cần cảm ơn, ta về sau suy nghĩ minh bạch, đoạn video kia nhưng thật ra là ngươi bằng hữu quay phát cho ngươi đi, ngươi mới là nữ hải kia, đúng không? Lần này Mạc Yên trọn vẹn qua 5 phút đồng hồ mới về. Ngươi liền không thể tiếp tục giả vờ ngốc sao?
Thằng ngu, cút.
Trương Chi cầm nghi hoặc nói, thế nào lại mắng người? Ta lại giả ngốc chẳng phải trở thành sự thật choáng váng sao?
Làm Mạc Yên trở lại chỗ ở lúc, đã thấy Lâm Giao chính chờ ở cửa, gặp Mạc Yên trở về, Lâm Giao tiến lên nói với nàng.
Yên tỷ, ta có việc muốn nói với ngươi.
Mạc Yên không ngạc nhiên chút nào mà nói, là liên quan tới cùng Phương Tiểu Nhạc bắt đầu mở phòng làm việc sự tình.
Đúng.
Lâm Giao nhẹ khẽ dạ, chậm rãi nói ra.
Nếu quả như thật muốn bắt đầu mở phòng làm việc, ta hy vọng bán ca lấy được thu nhập, tất cả đều về hắn, ta xuất tiền nhập cổ là có thể.
Chương 197, bán ca ích lợi đều cho hắn, nàng.
Giao Giao, ngươi biết ta vì đề nghị gì khiến hai ngươi hùn vốn bắt đầu mở phòng làm việc sao?
Mạc Yên thở dài, nhìn lấy Lâm Giao nói ra.
Ngươi là lo lắng về sau hắn đúng không tốt, cho nên dùng lợi ích đem hắn cùng ta buộc chung một chỗ, tương lai hắn liền sẽ không khi dễ ta,
Yên tỷ, ngươi nghĩ như vậy, đúng không?
Lâm Giao tinh khiết trong suốt con ngươi nhìn lấy hướng Mạc Yên, trên mặt xinh đẹp mang theo ôn nhu nụ cười.
Thế nhưng là hắn sẽ không khi dễ ta, cho nên ta nguyện ý đem tất cả mọi thứ đều cho hắn.
Ngươi có phải hay không ngốc?
Mạc Yên tức giận giơ tay lên liền muốn cho cái này ngốc cô nương đến một chút, cuối cùng vẫn không nỡ, lạnh lùng thốt.
Đây là ngươi lần thứ nhất nói chuyện yêu đương, ngươi căn bản không hiểu rõ nam bản tính của con người.
Lâm Giao kinh ngạc nói, ta hiểu rõ nam nhân khác làm cái gì.
Hiểu rõ hắn là được rồi a.
Mạc Yên bị nàng cho chẹn họng một chút, đang muốn nói chuyện, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Mạc Yên cầm lấy xem xét, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái ý cười, nàng đột nhiên đối Lâm Giao nói.
Ngươi chờ một chút, ta nhận cú điện thoại.
Nói xong đi tới một bên, kết nối điện thoại.
Phương lão sư, có chuyện gì sao?
Gọi điện thoại tới người lại là Phương Tiểu Nhạc.
Mạc Yên suy đoán, Phương Tiểu Nhạc gọi điện thoại tới cũng là vì bắt đầu mở phòng làm việc sự tình, mà lại rất có thể là nói thu nhập làm vấn đề.
Đoán chừng vừa mới ngay trước Lâm Giao, Phương Tiểu Nhạc không tốt nói làm sao chia thành, cho nên hiện tại đơn độc gọi điện thoại tìm đến Mạc Yên.
Nam nhân cũng là dối trá như vậy, rõ ràng đều tinh thông tính kế, lại vẫn cứ muốn giả mối tình thắm thiết.
Mạc Yên cười lạnh chờ đợi Phương Tiểu Nhạc mở miệng.
Yên tỷ, xác thực có chuyện, nhưng làm phiền ngươi không nên đem sự kiện này nói cho Lâm Giao.
Quả nhiên, Phương Tiểu Nhạc câu nói đầu tiên là mời Mạc Yên giữ bí mật.
Trên mặt nàng cười lạnh càng khinh thường, nam nhân đều là một cái dạng.
Ta đối Lâm Giao nói qua, ta đưa cho nàng ca đều từ nàng toàn quyền xử lý, phòng làm việc có thể dùng danh nghĩa của ta mở, nhưng bán ca thu nhập ta muốn tất cả đều cho Lâm Giao, nhưng nàng nếu như biết khẳng định không nguyện ý, Mạc tỷ có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp.
Mạc Yên nửa ngày không nói gì, trầm mặc thật lâu mới lên tiếng.
Ngươi cùng Lâm Giao, một người ngũ thành đi.
Cuối cùng, bắt đầu mở phòng làm việc chuyện từ Mạc Yên đi xử lý, tại thương nghiệp cái này một khối nàng là chuyên gia. Mà Mạc Yên cũng nói phục Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc, để bọn hắn hai tiếp nhận thu nhập chia 5 năm làm.
Hai người cũng biết nguyên lai đối phương cũng muốn đem thu nhập tất cả đều cho mình, tâm lý đều dị thường ngọt ngào, nhất là Lâm Giao, buổi tối tránh trong chăn lại cùng Phương Tiểu Nhạc video nói chuyện thật lâu.
Không biết hai người đang nói những chuyện gì, theo một mực không có cách nào chìm vào giấc ngủ Phương Phương nói, chỉ nghe được Giao tỷ trong phòng thỉnh thoảng truyền đến có nhìn hay không một chút chân của ta, hôn lại một chút có được hay không chờ khó nghe lời nói. Cùng giống ngu ngốc một dạng tiếng cười.
Sáng ngày thứ hai, Lâm Giao chụp xong danh lam thắng cảnh đoạn phim quảng cáo.
Mà Mạc Yên thì cùng Lý Hạo cùng Đường Nguyễn người đại diện tiến hành một phen cò kẹ mặc cả, cuối cùng đem 3 bài ca phân biệt bán cho hai người.
Vũ Nương cùng Nguyệt Lượng chi thượng lấy tổng cộng 1,8 triệu giá cả bán cho Đường Nguyễn, nguyên bản Đường Nguyễn còn muốn lịch lệ áp tổ, nhưng nàng người đại diện kiên quyết không đồng ý.
Tu điểu bán cho Từ Phỉ, Mạc Yên cùng Lý Hạo đều là nói giá cao thủ, song phương trải qua một phen lời lẽ đánh thép. Cuối cùng lấy 850.000 giá cả thành giao.
Từ Phỉ còn muốn lĩnh ngộ cùng tộc sắp tở Fumes, nhưng thứ nhất bài là Mạc Yên chào giá quá cao, không thể nói thành. Thứ nhất bài thì là Lý Hạo cảm thấy bài hát này lời bài hát quá hèn mọn, dễ dàng gây nên tranh luận, cuối cùng Từ Phỉ đành phải coi như thôi.
Nguyên bản Mạc Yên là tính toán đợi Phương Tiểu Nhạc tại từ khúc phương diện danh khí lại lớn một chút, lại lấy giá cao đem cái này mấy cái bài hát bán đi, bất quá Lâm Giao đã đáp ứng trước Đường Nguyện cùng Từ Phỉ, Mạc Yên liền thuận ý của nàng.
Mà lại Đường Nguyện cùng Từ Phỉ cũng tin trong hứa hẹn, không có đem Lâm Giao luyến tình nói ra, Mạc Yên giá thấp bán ca cho các nàng cũng có chút phí bịt miệng ý tứ.
Chỉ là, Mạc Yên tại cùng Lý Hạo trong lúc nói chuyện với nhau, luôn cảm giác người này nói chuyện có chút âm dương quái khí, tựa hồ một mực đang ám chỉ cái gì.
Nhưng nàng không có tinh lực đi truy đến cùng loại này giống thật mà là giả chi tiết, bởi vì xế chiều hôm nay nàng và Lâm Giao liền muốn chạy về Kinh Đô.
Ở nơi đó, còn có một trận liên quan tới hợp đồng gian khổ đàm phán chờ đợi các nàng. Bất quá tình huống hiện tại cùng vài ngày trước lại có khác biệt, Lâm Giao lúc này tay cầm năm xưa, ẩn hình sĩ bảng chờ mấy bài cao chất lượng ca khúc mới, cái này khiến Mạc Yên trong tay lại nhiều đàm phán thẻ đánh bạc. Thiên Hải công ty thỏa hiệp nhượng bộ khả năng rất cao. Lên phi cơ trước, Lâm Giao cho Phương Tiểu Nhạc phát một đầu hỏi chat. Hôm nay tới mới nữ khách quý sao? Phương Tiểu Nhạc, Lưu Dụ Linh cùng Tống Yên, ngươi biết đó a? Lâm Giao, các nàng xinh đẹp không? Phương Tiểu Nhạc, ta không có chú ý. Lâm Giao, hả, ta lên phi cơ, bye bye. Quýt phòng bên trong, Phương Tiểu Nhạc để điện thoại di động xuống, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Phương đạo diễn, làm phiền ngươi giúp ta vặn một chút cái này được không? Một người mặc thấp ngực dây đeo nữ nhân cầm lấy một bình nước đi đến Phương Tiểu Nhạc trước mặt, nũng nịu nói. Phương Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua trong tay nàng bình nước suối khoáng, nước này quá hạ. Hắn hướng Trương Chi cầm hô, cho Tống Tiểu Thư một lần nữa cầm chai nước, đúng, giúp nàng vặn một chút nắp bình. Có ngay. Trương Chi cầm lấy bên cạnh một bình nước, vặn ra nắp bình, đưa tới trước mặt nữ nhân. Cảm ơn. Vị này vừa tới không lâu, ôm lấy cùng Đường Nguyện, Từ Phỉ một dạng tâm tư nữ khách quý tiếp nhận nước, bất đắc dĩ đi ra. Trong lòng của nàng không ngừng dâng lên hoài nghi đối với mình. Chẳng lẽ là ta dáng dấp không đủ xinh đẹp, không đủ mê người? Vì cái gì Phương đạo diễn nhìn cũng không nhìn ta liếc một chút? Phương ca, hôm nay đều thứ hai. Trương Chi cầm thu hồi nhìn về phía nữ khách quý chập chờn cái mông ánh mắt, đột nhiên có chút lo lắng mà nói. Thế nào? Phương Tiểu Nhạc kỳ quái nhìn lấy Trương Chi cầm. Ngày mai thứ ba, ngày kia thứ tư, ngày kia thì thứ năm, chúng ta tiết mục thứ hai kỳ liền muốn phát sóng A. Trương Chi cầm đầy mặt vẻ u sầu. Tiết mục truyền ra là chuyện tốt ta, ngươi làm sao sắp khóc rồi? Phương Tiểu Nhạc buồn cười hỏi. Ta khẩn trương A, Phương ca, ngươi nói muốn là thứ hai kỳ tỷ lệ người xem cũng rất kém làm sao bây giờ? Chẳng lẽ toàn bộ nhờ Internet truyền bá số lượng trèo trống à, Internet truyền bá số lượng vạn nhất cũng không được đây. Trương Chi cầm càng nói càng sầu, phối hợp cái kia tóc trắng thơ, còn rất có thiếu niên một đêm buồn trắng đầu ý cảnh. Sầu cũng vô dụng, làm tốt chính mình tiết mục mới là đúng lý. Phương Tiểu Nhạc vỗ vô đầu vai của hắn, đi thôi, đi làm việc. Thứ năm, Vân Hải. Nào đó sữa chế phẩm xí nghiệp mới đẩy ra sữa bò nhãn hiệu, Ngưu Ngưu siêu cái sữa đoạn phim quảng cáo hiện trường đóng phim. Hoàng nhân người mặc quần dài trắng, đầu đội vòng hoa, đứng tại quay chụp trong sân. Tưởng tượng ngươi đứng tại một mảnh màu xanh lá trong thảo nguyên, ngươi toàn thân đều hô hấp lấy màu xanh lá không khí mát mẻ. Tại đạo diễn dẫn đạo dưới, Hoàng nhân giang hai tay ra, ngẩng đầu, làm ra một bộ say mê biểu lộ, sau đó khom lưng từ dưới đất nâng lên một hộp sữa bò, dùng điệu đà thanh âm nói ra. Ngưu Ngưu siêu cái sữa, ta thích nhất. Hoàn mỹ, Hoàng lao sư khổ cực. Đạo diễn đầy đất hô két, biểu thị đầu này đoạn phim quảng cáo quay chụp hoàn thành. Chờ ở một bên Trần Trí tiến lên hướng đạo diễn cùng nhân viên công tác khác ngỏ ý cảm ơn, sau đó mang theo Hoàng Nhân trở lại mị nỉ vạn bên trong. Ta biểu hiện không tệ a. Hoàng Nhân mặt đỏ lên mà hỏi thăm. Gần nhất tâm tình của nàng thật sự là không tệ. Hoa Nhi Tú phát sóng thành tích xuất sắc, nhẹ nhõm chiếm cứ cùng thời kỳ tỷ lệ người xem đệ nhất, nàng tại tiết mục bên trong biểu hiện cũng nhận không ít người xem tán thành. Đồng thời, tại siêu cái sữa người phát ngôn cạnh tranh bên trong, nàng một đường dễ ra, đào thải bao quát Lâm Giao ở bên trong đông đảo đối thủ cạnh tranh, trở thành cái này tiềm lực nhãn hiệu người phát ngôn. Rất nhanh, theo siêu cái đại mãi diện tích quảng cáo đưa lên, nàng ra ánh sáng độ cũng đem trên diện rộng mà tăng lên. Mà trọng yếu nhất chính là, đây cũng là nàng lần thứ nhất chính diện đánh bại Lâm Giao. Cái này khiến Hoàng Nhân hưng phấn mà mấy cái buổi tối đều ngủ không yên. Rất không tệ, đi thôi, buổi chiều còn muốn đi quay Hoa Nhi Tú. Trần Trí bình tĩnh đáp ứng một tiếng, liền để tài xế lái xe. Trần Trí, nghe nói Phương Tiểu Nhạc cái kia tiết mục mới tỷ lệ người xem giống như rất thảm. Hoàng Nhân đột nhiên hỏi. Chương 198, chớ lân thiếu nữ nghèo. Ừm, là không tốt lắm, kỳ thứ nhất tỷ lệ người xem giống như xếp tại thứ 6, liền 0.7 cũng chưa tới. Trần Trí nhớ lại một chút, hồi đáp. Ha ha, vậy nhưng so Hoa Nhi Tú kém xa, cái kia tiết mục tên gọi là gì tới? Hoàng Nhân cười lạnh hỏi. Gọi hướng về cuộc sống, ta cố ý đi nhìn một chút. Trần Trí khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Cái kia tiết mục tuy nhiên tiết tấu chậm một chút, nhưng cho người cảm giác cũng không tệ lắm, có ý mới, cũng rất giải áp. Hoàng Nhân khoát khoát tay, không phải liền là mời mấy cái khách quý đi nông thôn làm việc sao? Có cái gì ý mới? May mà ta không có đi làm lâm thời khách quý, không phải vậy mất mặt chết rồi. Trần Trí trầm mặt xuống, không nói thêm gì nữa. Lúc trước hắn cùng Hoàng Nhân gọi điện thoại hướng Phương Tiểu Nhạc mời ca. Kết quả đều bị vô tình cự tuyệt. Hoàng Nhân còn động đậy đi hướng về cuộc sống làm lâm thời khách quý, tại tiết mục Trung Hòa Phương Tiểu Nhạc lôi kéo làm quen ý nghĩ. Nhưng Trần Trí hiểu rõ sau biết được, cái tiết mục này thứ nhất mùa lâm thời khách quý đã xếp đầy, mà lại tất cả đều là nữ ca sĩ. Lúc ấy Hoàng Nhân rất phiền muộn, vì thế còn đoán trách Trần Trí nửa ngày, nói hắn động tác quá chậm, bị người khác đoạt trước. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, ngắn ngủi 2 tuần thời gian bên trong, tình huống đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hoa Nhi Tu phát sóng đại hỏa, không chút huyền niệm chiếm cứ tỷ lệ người xem vị trí thứ nhất, thứ hai kỳ rất có hy vọng đánh vỡ thứ 5-10 giờ lúc chưa bao giờ tiết mục dạ tỉnh phá một ghi chép. Hoàng Nhân nhân khí cũng theo tiết mục nước lên thì thuyền lên, có mấy cái nhất tuyến tống nghệ đều mời nàng đi làm khách quý. Thậm chí tại cùng Lâm Giao cạnh tranh bên trong, nàng thế mà lần thứ nhất chiếm cứ thượng phòng, chen rơi Lâm Giao, trở thành siêu cái sữa người phát ngôn. Đây hết thể đều tại biểu thị, nàng Hoàng Nhân rốt cục chịu đựng qua vĩnh viễn bị Lâm Giao giẫm tại dưới chân, bị người xem thường, không có tư nguyên không có nhiệt độ khó khăn thời khác. Mà lúc trước những cái kia trướng mắt nàng người, thì cũng bắt đầu xui xẻo. Tỷ như Phương Tiểu Nhạc, cao ngạo như vậy cự tuyệt chính mình, hiện tại thế nào? Hắn tiết mục mới dạ tỉnh thảm đạm, hoàn toàn bị chính mình nghiền ép. Cái này kêu là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu nữ nghèo. Hoàng Nhân đắc chí vừa lòng, rất có loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng thoải mái đồng địa. Hoàng Nhân, ngươi là một tên ca sĩ, ngoại trừ tống nghệ cùng quảng cáo, vẫn là muốn nhiều chuyên chú tại tác phẩm lên, không có tác phẩm, những người này tức giận cùng nhiệt độ thủy chung là ngắn ngủi. Trần Trí gặp Hoàng Nhân có chút nhẹ nhàng, đành phải đúng lúc đó nhắc nhở. Biết. Hoàng Nhân không kiên nhẫn trả lời, nghĩ thầm mình bây giờ địa vị đã khác biệt, có phải hay không hướng công ty nói lại, cái kia cho mình thay cái tốt hơn người đại diện rồi. Vân Hải Đài, tiết mục tổ tổng giám văn phòng. La tổng giám, ngài tìm ta. Hoa Nhi Tu tổng đạo diễn ân kiện gõ cửa tiến đến, ngồi đối diện tại phía sau bàn làm việc tổng giám La Vũ cung kính hỏi. Ngồi xuống nói. La Vũ cười ha hả mời ân kiện ngồi xuống, gọi trợ lý ngâm ly cà phê tiến đến, lúc này mới hỏi. Gần nhất tiết mục làm thế nào, có cái gì khó khăn? Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, tiết mục quay vô cùng thuận lợi. Ân kiện biết lãnh đạo ý tứ. Buổi tối hôm nay liền muốn chuyển ra Hoa Nhi Tú thứ hai kỳ, lãnh đạo quan tâm là tiết mục tỷ lệ người xem, cùng cho trong đài mang tới ích lợi. Ân kiện dừng một chút, cân nhắc một chút câu nói, tiếp tục nói. Kỳ thứ nhất chuyển ra về sau, tiết mục nhiệt độ không tệ, chúng ta cũng tiếp tục đầu nhập tuyên truyền tư nguyên, cá nhân ta dự tính thứ hai kỳ y nguyên có thể bảo trì tại cùng thời gian thứ nhất. La Vũ mỉm cười nói, có lòng tin phá một sao. Thứ 5-10 giờ lúc từ trước đến nay ít lưu ý. Tỷ lệ người xem cao nhất tiết mục tại 0.98% tả hữu, nếu như Hoa Nhi Tú tỷ lệ người xem phá 1%, cái kia chính là đánh vỡ cùng thời gian lịch sử dạ tỉnh kỷ lục. Đây đối với trong đài quyết định từ chế bá ít lưu ý lúc bắt đầu nghịch tập Apple đài chiến lược phương châm, là hoàn mỹ bước đầu tiên. Ân kiện lập tức ngồi thẳng người, trịnh trọng nói. Ta nhất định sẽ nỗ lực, tại Hoa Nhi Tú thứ nhất mùa kết thúc đạt tới trước lãnh đạo yêu cầu. La Vũ thỏa mãn cười, thân thể nghiêng về phía trước vô vô ân kiện bả vai. Không cần khẩn trương như vậy, lãnh đạo đối với các ngươi tiết mục tổ vẫn là rất có lòng tin. Đúng rồi. La Vũ lơ đãng hỏi, đối cùng thời gian những tiết mục khác, ngươi thấy thế nào? Ân kiện ho dưới, biết đây là lãnh đạo tại kiểm tra chính mình, nghiêm túc phân tích nói. Chúng ta đối thủ lớn nhất là Thâm Thành truyền hình thoải mái cười to, bọn họ tiết mục hình thức rất thành thục, khách quý ở giữa phản ứng hóa học cũng không tệ, kỳ thứ nhất tỷ lệ người xem chỉ so với chúng ta thấp một chút, rất có thể là một con ngựa ô. Sau đó là kinh đô truyền hình Vương Bài Đại Chiến, tuy nhiên khôi hài cảnh cứng nhắc một chút, kỳ thứ nhất đánh giá không tốt lắm, nhưng bọn hắn tiền kỳ tuyên truyền so sánh đúng chỗ, ta đoán chừng đằng sau bọn họ cũng sẽ đối tiết mục tiến hành chút điều chỉnh. La Vũ xen lời hắn, Apple đài hướng về cuộc sống đâu. Ta nghe nói cái tiết mục này dư luận cũng không tệ lắm. Ân kiện nghĩ thầm lãnh đạo quả nhiên đến có chuẩn bị, còn tốt mình bình thường đều làm đủ công khóa, ngay sau đó mỉm cười. Hướng về cuộc sống tuy nhiên tìm mấy cái nữ minh tinh tại trên ấy bộ giúp đỡ tuyên truyền một chút, nhưng nhiệt độ cũng chỉ duy trì 1-2 ngày, chính thức nhìn qua cái tiết mục này người xem cũng không quá nhiều, cho dù bộ phận này người xem đánh giá không tệ, nhưng hàng mẫu vẫn là quá nhỏ, không có quá nhiều ý nghĩa. Ân kiện đã tính trước mà nói, La Tổng Giám, ta cho rằng, chúng ta chủ yếu đối thủ vẫn là thoải mái cười to cùng Vương Bài Đại Chiến, Apple đài tại thứ 5-10 giờ lúc cái này một khối, đã rơi ở phía sau. Rất tốt. La Vũ hiện tại là thật hài lòng, năm đó hắn cũng là từ phó đạo diễn làm lên, xem như đã từng chiến đấu tại nhất tuyến, dưới tay đi ra mấy cái không tệ tiết mục. Nhưng tiếc nuối duy nhất cũng là chưa từng có chân chính đã đánh bại Apple đài cái này trong nước tiết mục giải trí thế lực bá chủ, đây là bọn họ cái này đệ nhất Vân Hải đài nhân viên cộng đồng tiếc nuối. Xem ra lần này, là thật có hy vọng a. Từ ít lưu ý lúc bắt đầu, đã kích Apple đài phách lối khí diễm. Sẽ chậm chậm đem chiến trường chuyển rời đến cuối tuần đứng đầu lúc, đây là một trận từ nông thôn vây quanh thành thị chiến dịch. Hoa Nhi Tú nghiền ép hướng về cuộc sống, đây chính là kiên cố bước đầu tiên. Thiên Hải công ty đồng ý sửa đổi hợp đồng điều khoản rồi. Hơn 9 giờ đêm, hướng về cuộc sống thứ 2 kỳ liền muốn truyền ra. Tiết mục tổ hôm nay vừa chép xong thứ 5 kỳ, gần nhất cường độ cao công tác để tất cả mọi người rất mệt mỏi. Bất quá vẫn là có không ít người tụ tại quýt phòng trong viện, cùng nhau trở lấy nhìn mình tiết mục. Phương Tiểu Nhạc thì thoáng rời xa các đồng nghiệp, ngồi tại trong lương đỉnh cùng Lâm Giao trò chuyện ngoại trạng. Chỉ cần không phải bận quá, hai người mỗi lúc trời tối đều sẽ trò chuyện một buổi. Chỉ là có một chút so sánh kỳ quái, Phương Tiểu Nhạc không biết mình cái gì thời điểm cho Lâm Giao sai lầm ám chỉ, Lâm Giao trung quy nịnh nọt giống như thỉnh thoảng phát một hai chương chính mình chiếu tới. Cái này khiến Phương Tiểu Nhạc dở khóc dở cười, cảm thấy Lâm Giao sẽ không đem chính mình làm thành loại kia có đặc thù đam mê sát lang. Có lòng giải thích, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, mà lại Lâm Giao bàn chân nhỏ trắng non phấn nộn, sắc thực thật đẹp mắt, Phương Tiểu Nhạc liền bất đắc dĩ chấp nhận nàng loại này kỳ quái hành động. Đúng à, Yên tỷ mới vừa cùng Phùng Tổng nói xong, hắn đã đáp ứng ấn yêu cầu của chúng ta sửa đổi hợp đồng. Lâm Giao trong thanh âm có chút mừng rỡ, tính cách của nàng kỳ thực cũng không thích đổi đến đổi đi. Có điều, Phùng Tổng muốn ngươi viết những cái kia ca bản quyền. Chương 199, nguyên lai ngươi ưa thích dạng này mặc nữ hải. Vậy các ngươi nói như thế nào? Phương Tiểu Nhạc hỏi. Ta không nguyện ý, những cái kia ca đều là ngươi cho ta nha, Yên tỷ cũng không đồng ý. Lâm Giao thanh âm có chút lười biếng. Tựa hồ nằm đang nói chuyện, chỉ có tại Mạc Yên, Phương Phương cùng Phương Tiểu Nhạc trước mặt, nàng mới có thể như thế buông lỏng. Tại đối mặt ngoại nhân lúc, nàng mãi mãi cũng là đoan trang mỹ lệ nữ thần hình tượng. Mà lại a, Yên tỷ còn đem chúng ta thành lập phòng làm việc sự tình nói cho Phùng Tổng. Lâm Giao giống như trở mình, câu nói này mang theo điểm giọng mũi, nghe được Phương Tiểu Nhạc lỗ tai tê tê dại dại. Cái kia Thiên Hải công ty lão tổng không phải tức điên a? Các ngươi đến cùng làm sao nói tiếp? Phương Tiểu Nhạc có chút tò mò. Hắn tuy nhiên chưa thấy qua Phùng Trinh, nhưng từ Lâm Giao trong miêu tả biết đại khái đó là cái hám lợi, mà lại rất coi trọng trước mắt lợi ích người. Dạng này người, nghe được dưới cờ nhất tỷ cứ như vậy công nhiên ở bên ngoài mở gian phòng làm việc, vậy còn không nhảy dựng lên. Ngươi làm sao đoán được? Phùng Tổng lúc ấy thì từ trên ghế nhảy dựng lên, còn mắng Yên tỷ vong ân phụ nghĩa. Lâm Giao nói đến đây còn có chút khổ sở, đại khái cảm thấy là bởi vì chính mình nguyên nhân, mới khiến cho Yên tỷ bị người khác mắng. Bất quá lần này Yên tỷ cũng rất hung, cùng Phùng Tổng đối mắng lên, Phùng Tổng mắng có điều nàng, cũng chỉ có thể lại ngồi xuống. Sau đó Yên tỷ mới nói với hắn, căn này phòng làm việc chỉ là vận hành ngươi viết ca, sẽ không mở phát triển còn lại nghiệp vụ, cũng sẽ không tổn hại công ty lợi ích. Phùng Tổng lúc này mới không tức giận, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn những cái kia ca bản quyền. Lâm Giao thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng nhu nhu, một chút mang theo điểm hồn nhiên, mặc dù là tại nói tràn ngập tiền tài mùi hôi thối thương nghiệp đàm phán. Nhưng Phương Tiểu Nhạc y nguyên nghe được say sưa ngon lành, nhịn không được tò mò hỏi. Mạc tỷ cùng cái kia Phùng Tổng nhao nhao giữ như vậy thời điểm, ngươi không có đi khuyên can. Lâm Giao trả lời, không có, bởi vì Mạc tỷ sớm nói cho ta biết, Phùng Tổng khẳng định sẽ sinh khí, sau đó nàng khẳng định sẽ cùng Phùng Tổng cãi nhau, nàng nói đây là đàm phán một bộ phận, để cho ta xem như xem kịch là được rồi. Phương Tiểu Nhạc giật mình, từ đáy lòng mà nói, Mạc tỷ không hổ là nữ cường nhân, nguyên lai đã sớm kế hoạch tốt. Các ngươi cái kia Phùng Tổng xem ra là bị nàng hốt dù, nàng đã sẽ không đem ta ca bản quyền giao cho Thiên Hải công ty, đó là làm sao thuyết phục Phùng Trinh tiếp nhận. Mạc tỷ thì cùng Phùng Tổng nói rất nhiều, ta cũng nghe không hiểu nhiều, sau cùng Mạc tỷ nói có thể tại hợp đồng bên trong đem ta cùng công ty thu nhập làm đổi một chút, ta nhiều để nửa thành cho công ty, Phùng Tổng sẽ đồng ý. Lâm Giao nói xong, lại truyền tới ung ục uống nước cấm thanh, muốn đến nói là nhiều lời như vậy có chút khát nước. Kết quả này rất tốt. Mạc tỷ thật sự là lợi hại, về sau không biết nam nhân như thế nào mới xứng làm bạn trai nàng. Phương Tiểu Nhạc không khỏi cảm thán một câu, cái này đàm phán quá trình rõ ràng là Mạc Yên đã sớm kế hoạch tốt, tiết tấu tất cả đều tại nàng trong khống chế. Phương Tiểu Nhạc suy đoán, về sau Mạc Yên bạn trai hơn phân nửa là cái bá đạo tổng giám đốc, hoặc là đại luật sư loại hình tinh anh phần tử. Bằng không, phổ thông nam nhân chỗ nào hàng ở nàng. Ha ha, Mạc tỷ đương nhiên lợi hại, nàng còn nói lần này có thể thuận lợi giải quyết ta hợp đồng vấn đề. Còn nhờ vào ngươi. Lâm Giao rất vui vẻ mà nói. Vì cái gì? Phương Tiểu Nhạc có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mạc Yên thế mà còn biết cảm tạ chính mình. Đúng vậy à, Mạc tỷ nói muốn không phải ngươi viết nhiều như vậy bài tốt ca, để công ty càng thêm coi trọng giá trị của ta, Phùng Tổng là tuyệt không có khả năng nhượng bộ. Lâm Giao một bên nói một bên che miệng cười trộm, nàng vẫn luôn hy vọng Mạc Yên cùng Phương Tiểu Nhạc hai cái này người thân cận nhất của mình có thể ở chung hòa thuận. Có thể Mạc Yên từ trước đều không quen nhìn Phương Tiểu Nhạc, đây là nàng lần thứ nhất tán dương Phương Tiểu Nhạc, cũng để cho Lâm Giao thấy được hai người tương lai có thể trở thành bằng hữu khả năng. Có thể được đến Mạc tỷ khen ngợi, tối nay ta phải thật tốt chúc mừng một chút, đúng, cái kia mấy cái bài hát ngươi dự định cái gì thời điểm phát hành? Phương Tiểu Nhạc đùa nghịch một câu, lập tức hỏi. Ta cùng Mạc tỷ thương lượng một chút, năm xưa, bèn thắt bơ đét, ẩn hình sĩ bảng cùng trong ngộng hoa cũng có thể làm album ca khúc chủ đề. Muốn là cùng một chỗ phát hành quá lãng phí, cho nên Mạc tỷ dự định để cho ta trước thả hai bài đi ra, cùng Họa Tâm cùng một chỗ đánh bảng, tại cuối năm tranh một chuyến giải kim khúc. Chờ qua Tết Xuân, đuổi tại Ngân Long Tưởng tổ chức trước đó, lại đem mặt khác hai bài phát ra tới. Lâm Giao đem cái này mấy cái bài hát an bài nói một lần. Người đây là... Phương Tiểu Nhạc kinh ngạc nói, muốn tranh một chút kim long song ca hậu. Đúng a, ngươi có thể hay không cười ta quá tự đại. Lâm Giao có chút ngượng ngùng, nàng thực chất bên trong là cái không có gì công kích tính người, cho tới bây giờ đều xấu hổ tại trước mặt người khác triển lộ chính mình dạ tâm. Sẽ không, ta cảm thấy ngươi dám chắc được. Phương Tiểu Nhạc từ đáy lòng mà nói. Thật. Lâm Giao nghe được lòng tràn đầy hoan hỉ, nhưng rất nhanh lại có chút lo lắng. Có thể ta hôm qua thử một chút năm xưa. Ta cảm thấy mình nắm giữ không tốt, bài hát này rất khó khăn hát tốt. Phương Tiểu Nhạc cũng không ngoài ý muốn, bài hát này thế nhưng là thiên hậu kinh điển bài hát một trong. Lâm Giao mới xuất đạo 2 năm, nghệ thuật ca hát còn chưa tới cảnh giới kia, muốn đem năm xưa hát ra vị đạo, hiện tại khả năng sớm điểm. Không sao, ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn, thực sự không được, ngươi một bên khiêu vũ một bên hát lịt lệ áp tổ, tốt nhất mặc thanh xuân điểm, cái gì quần áo thủy thủ thêm tơ trắng vớ loại hình, tuyệt đối có rất nhiều người ưa thích. Phương Tiểu Nhạc cười hì hì nói đùa, có ý cho Lâm Giao giảm sức ép. A, Lâm Giao ồ một tiếng, ôn nhu khiếp vía thốt, nguyên lai ngươi ưa thích dạng này mặc nữ sinh a. A, Phương Tiểu Nhạc nhất thời không có kịp phản ứng, một lát sau Lâm Giao liền phát một tấm ảnh tới. Trên hình ảnh là một bộ trên thân áo trắng công nhân, trước ngực buộc lại một cái phấn hồng nơ con bướm, phía dưới quá gối váy ngắn quần áo thủy thủ. Tại quần áo bên cạnh vẫn phối một đôi màu trắng tất chân. Tiếp theo là một đoạn giọng nói. Ngươi nói quần áo thủy thủ trang có phải hay không loại này a? Khu khu. Phương Tiểu Nhạc ho nhẹ hai tiếng, hướng hai bên nhìn một chút, xác định chung quanh không ai, vội vàng đem quần áo thủy thủ hình ảnh thu nhỏ lại. Ta đùa giỡn, ngươi còn thật vào internet lục soát ta. Hắn bất đắc dĩ cho Lâm Giao phát đoạn giọng nói đi qua, sự kiện này nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không Lâm Giao muốn là giống hiểu lầm hắn thích xem chân chiếu như thế, hôm nào thật lặng lẽ làm một bộ quần áo thủy thủ thêm tơ trắng vớ xuyên qua sau đó chụp ảnh phát tới. Vậy hắn nhưng ăn không tiêu. Hả, biết, thật xin lỗi. Lâm Giao rất nhanh xin lỗi. Nói cái gì thật xin lỗi, không biết ta còn tưởng rằng ta đối với ngươi nhiều hơn đây. Phương Tiểu Nhạc mở một câu trò đùa, lúc này Trương Chi Cầm tại không trong viện hô một tiếng. Phương ca, chúng ta tiết mục lập tức bắt đầu. Tốt, đến rồi. Phương Tiểu Nhạc đáp ứng một tiếng, đối Lâm Giao phát tin tức nói. Ta muốn cùng đồng sự cùng đi xem tiết mục, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ừm, ngươi cũng đừng quá ngủ trễ. Bái mai. Kinh đô, Lâm Giao chỗ ở trong căn hộ. Cùng Phương Tiểu Nhạc nói chuyện phiếm sau khi kết thúc, nàng nằm lì ở trên giường, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy điện thoại di động xuất thần. Một lát sau, nàng từ trên giường đứng lên, mang dép, tại mấy cái trong tủ treo quần áo tìm tòi một phen, lại không có phát hiện bất luận cái gì cùng quần áo thủy thủ cùng tơ trắng vớ phong cách tương tự quần áo. Lâm Giao nghĩ nghĩ, đem nói chuyện phiếm trong ghi chép quần áo thủy thủ hình ảnh phát cho Phương Phương, hỏi. Phương Phương. Ngươi biết loại này quần áo ở nơi nào mua được sao? Chương 200, ngươi thật là dám nghĩ a. Ngày thứ hai, buổi sáng 6 giờ. Phương Tiểu Nhạc hấp thụ lên một tuần giáo huấn, sớm đã ra khỏi giường, quả nhiên thấy cùng hắn ở cùng một phòng Trương Chi Cầm đã tỉnh. Giờ phút này chính nghiêng người nằm ở trên giường, cầm lấy điện thoại di động không ngừng soát lấy liên quan tới hướng về cuộc sống tin tức. Thế nào? Người xem đối thứ hai kỳ đánh giá như thế nào? Phương Tiểu Nhạc đối với hắn hỏi. A. Phương ca ngươi cũng giống như ta cũng ngủ không được a. Trương Chi Cầm lật qua, gặp Phương Tiểu Nhạc đang đứng tại bên giường của nó, vội vàng cũng theo rời giường, một bên hưng phấn mà nói ra. Trên internet liên quan tới chúng ta tiết mục bình luận so sánh với tuần càng nhiều, mà lại tốt bình luận cũng rất nhiều, Phương ca, ta cảm thấy chúng ta có thể muốn bay lên. Dư luận là một mặt, nhưng cuối cùng thành tích vẫn là muốn nhìn tỷ lệ người xem. Phương Tiểu Nhạc phải bình tĩnh nhiều lắm, thuận miệng hỏi, người xem đối với những khác mấy cái tiết mục đánh giá thế nào? Trương Chi Cầm hồi đáp. Hoa Nhi Tú cái này một kỳ giống như rất không tệ, không ít dân mạng đều nói so kỳ thứ nhất đã khá nhiều, thoải mái cười to cũng kém không nhiều, chỉ có Vương Bài Đại Chiến giống như phải kém một chút. Phương ca, ta cảm thấy chúng ta muốn vượt qua Hoa Nhi Tú còn giống như thật khó khăn. Phương Tiểu Nhạc cười nói, ngươi không phải mới vừa còn nói chúng ta muốn bay lên sao? Làm sao biến nhanh như vậy? Trương Chi Cầm cười hắc hắc, chúng ta lên tuần tỷ lệ người xem mới hàng thứ 7, cái này kỳ chỉ cần có thể tiến trước 5 coi như cất cánh A. Phương Tiểu Nhạc đối con hàng này bó tay rồi, ngươi yêu cầu còn thật thấp, muốn là Lý Phó Đài trưởng biết ngươi như thế không có truy cầu, chuẩn đến tức chết. Hai người rời giường đơn giản rửa mặt một phen, đi ra tiết mục tổ tại Mạn Não thôn thuê lại nông phòng, những đồng nghiệp khác cũng kém không nhiều đi lên, mọi người đơn giản ăn bữa sáng về sau, liền lên núi đi quýt phòng làm thu trước chuẩn bị. Hôm nay lại có hai cái nữ ca sĩ muốn đi qua làm lâm thời khách quý. Đã quay năm kỳ, mọi người đối toàn bộ thu quá trình cũng là thông thạo, công tác chuẩn bị đều đâu vào đấy tiến hành. Chỉ là trong lúc đó thỉnh thoảng có người nhìn một chút đồng hồ, chờ đợi lấy cái nào đó thời gian điểm đến. Trước kia luôn luôn bầu không khí rất vui sướng tiết mục tổ, sáng nay có vẻ hơi trầm mặc. 8 giờ rưỡi, có thể hỏi trong đài số liệu. Đã đến giờ 8 giờ 30 phút, đột nhiên có người nói một câu. Tiếp lấy ánh mắt mọi người đều tìm đến phía La Huy, trước một đêm dạ tỉnh số liệu đồng dạng sẽ ở ngày thứ 2 giờ làm việc đi ra, hiện tại liền có thể cho trong đài gọi điện thoại hỏi tỷ lệ người xem. La Huy hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra, đột nhiên đối Phương Tiểu Nhạc nói ra. Tiểu Phương, muốn không ngươi hỏi đi. Phương Tiểu Nhạc sửng sốt, lập tức dở khóc dở cười nói, ta cùng thống kê bộ Trần Tỷ lại không quen. La Huy trừng mắt liếc hắn một cái, đều gọi Trần Tỷ, còn không quen. Lần trước ta nghe Trần Khiết khen ngươi lại có thể làm lại lớn lên đẹp trai đâu, không quen cái rắm, hỏi mau. Phương Tiểu Nhạc không nghĩ tới La Huy như thế sợ, liền hỏi số liệu dũng khí cũng không có, hắn đành phải lấy điện thoại di động ra, cho thống kê bộ phụ trách cái này một khối Trần Khiết gọi điện thoại đi qua. Trần Tỷ, không có ý tứ sớm như vậy quấy rầy ngươi, ta muốn hỏi một chút tối hôm qua chúng ta tiết mục tỷ lệ người xem đi ra sao. Ừm, ân. Biết, cảm ơn Trần Tỷ, mời ta ăn cơm. Giới thiệu cho ta xem mắt. Cái kia, Trần Tỷ, ta còn có chút việc, lần sau trở về mang cho ngươi lễ vật hờ à à à. Phương Tiểu Nhạc thật vất vả dập máy nhiệt tình trung niên phụ nữ điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy toàn bộ tiết mục tổ người đều tại trông mong mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn háng giọng một cái, đi đến giữa sân, lớn tiếng nói. Chúng ta tiết mục tối hôm qua tỷ lệ người xem là 0.85%, xếp thứ 3. Trong viện an tĩnh một cái trước mắt, Trương Chi Cầm cái thứ nhất bán. Ngoa tạo. Phá 0.8, xông vào trước 3, Ngưu Bơ Ca. Những người khác cũng theo nhảy dựng lên vỗ tay hoan hô. Chúng ta tiến thứ 3. Ha ha ha. Từ 0.6 vọt tới 0.85, thật là bay lên A. La đạo diễn Ngưu Bức, Phương đạo diễn Ngưu Bức. Một đám người đem Phương Tiểu Nhạc cùng La Huy vây vào giữa, một bộ muốn đem hai người ném đến giữa không trung chúc mừng dáng vẻ. Ngừng, ngừng. Phương Tiểu Nhạc tranh thủ thời gian ngăn cản bọn họ, lớn tiếng nhắc nhở. Mọi người không nên cao hứng quá sớm A. Chúng ta mới xếp thứ 3, còn chưa tới thứ nhất đâu. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, Trương Chi Cầm không khỏi cười nói. Phương ca ngươi nói đùa đâu, chúng ta tiết mục này là cái gì đầu nhập? Người ta Hoa Nhi Tú cùng Vương Bài đại chiến lại là cái gì đầu nhập? Chúng ta làm sao có thể xông đến đệ nhất, có thể xếp tới thứ 3 đã không tệ. Những người khác không giống hắn thẳng như vậy sững sờ, bất quá ý nghĩ trong lòng vẫn là không sai biệt lắm, đều cảm thấy hướng về cuộc sống có thể từ thứ 7 nhảy lên đến thứ 3. Đã là cái nho nhỏ kỳ tích. Vậy ngươi biết Vương Bài đại chiến cái này một kỳ hàng thứ mấy sao? Phương Tiểu Nhạc cười hỏi. Chúng ta xếp thứ 3, cái kia Vương Bài đại chiến hàng thứ 4. Có người trả lời, những người khác theo gật gật đầu. Vương Bài đại chiến tuy nhiên kỳ thứ nhất biểu hiện có chút kéo khố, nhưng dù sao đầu nhập lớn như vậy, chế tác vẫn là rất tinh xảo. Đoán sai, Vương Bài đại chiến xếp thứ 6. Phương Tiểu Nhạc mà nói đưa tới mọi người một trận sợ hãi thán phục, mọi người tuyệt đối nghĩ không ra. Kinh đô truyền hình vì chiếm lĩnh thứ 5 lúc mà chăm chú chế tạo cái này tiết mục thế mà chỉ xếp tới thứ 6. Phương ca, Hoa Nhi Tú hàng thứ mấy? Trương Chi Cầm hỏi, dù sao Vân Hải Đài cùng Á Bồ Đài là lao hoan gia, mọi người vẫn là muốn nhìn Vân Hải Đài tiết mục không may. Hoa Nhi Tú đệ nhất, thoải mái cười to thứ 2. Bất quá Phương Tiểu Nhạc mà nói để bọn hắn thất vọng, Hoa Nhi Tú biểu hiện y nguyên cứng chắc. Nhưng Hoa Nhi Tú cái này một kỳ tỷ lệ người xem chỉ có 0.9%. So sánh với một kỳ hàng không. Không một, cách phá trái ngược mà càng xa hơn. Phương Tiểu Nhạc nói ra. Trước hai tên mới vừa vặn đến 0.9. Nói như vậy, chúng ta giống như thật sự có hy vọng vượt qua bọn họ. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đầu tuần Hoa Nhi Tú phát sóng thì có 0.9 một tỷ lệ người xem. Tất cả mọi người coi là cái tiết mục này sẽ lên như diều gặp gió, chạy phá vừa đi, không nghĩ tới thứ hai kỳ ngược lại trượt một chút. Mà tại Internet truyền bá số lượng cái này một hối. Hướng về cuộc sống cũng xếp hạng thứ 3, mức phát ra không có rõ ràng gia tăng, đây là chuyện rất bình thường, xem TV người xem nhiều, tại trên Internet xem người tự nhiên là muốn ít một chút. Thứ hai kỳ tăng mạnh tỷ lệ người xem để tiết mục tổ công tác nhiệt tình cũng đột nhiên tăng vọt, mọi người làm lên sự tình đều hết sức có lực, tâm lý đều chờ mong lấy thứ năm tới mau chóng đến. La Huy thì thừa dịp khe hở đem Phương Tiểu Nhạc kéo đến một bên, thấp giọng hỏi. Tiểu Phương, ngươi không phải là muốn để chúng ta tiết mục phá một A. La Huy từ Phương Tiểu Nhạc lời nói mới rồi bên trong nghe được chút manh mối. La ca, chúng ta cái tiết mục này vốn là có phá một chất lượng, đương nhiên có thể suy nghĩ một chút. Phương Tiểu Nhạc ngược lại là rất bình tĩnh, hiển nhiên tâm lý đã sớm có dạng này mục tiêu. La Huy ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Muốn cái giám A, ngươi biết thứ 5-10 giờ lúc thì chưa bao giờ qua phá một tiết mục sao. Đừng nhìn hiện tại chúng ta một chút tăng trưởng đến 0.85, nhưng cách phá một khoảng cách kỳ thực còn xa xôi rất. Ngươi thật là dám nghĩ A. La Huy ha to miệng, cuối cùng vẫn đem những này lời nói nuốt trở vào, chỉ là vô vô Phương Tiểu Nhạc bả vai. Ngươi không nên đem ý nghĩ này nói cho những người khác, ta sợ trong lòng bọn họ bị bao phủ. Yên tâm đi, ta minh bạch, La đạo diễn. Lúc này, Kinh Đô. Một gian trong bệnh viện, Lâm Giao cùng Phương Phương vừa đem Mạc Yên đưa vào phòng cấp cứu. Chương 201, ngươi làm sao cũng tại bệnh viện. Nguyên bản hôm nay Lâm Giao an bài muốn đi công ty quay ca. Mạc Yên biết Lâm Giao hát đối tốt năm xưa không có lòng tin gì, liền tự mình lái xe, sớm tới đón nàng. Có thể Lâm Giao cùng Phương Phương vừa mới lên xe, liền phát hiện Mạc Yên đột nhiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang đổ mồ hôi, liền tay lái đều nắm bất ổn. May mà xe còn không có khởi động, hai người tranh thủ thời gian hỏi thăm Mạc Yên chỗ nào không thoải mái. Nguyên lai Mạc Yên gần đây bận việc lấy Lâm Giao hợp đồng, ca khúc bản quyền cùng giúp nàng đăng ký phòng làm việc sự tình, ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Buổi sáng hôm nay lại theo thói quen không ăn điểm tâm. Lúc này liền cảm thấy chóng đầu, dạ dày cũng đau dữ dội. Lâm Giao gặp Mạc Yên bờ môi đều phát xanh, vội vàng để Phương Phương chiếu cố nàng, tự mình lái xe chở các nàng đi cách nhà trọ gần nhất bệnh viện. Đây là một gian rất nổi danh dân doanh bệnh viện, thiết bị so bệnh viện công còn tốt, xem bệnh quý, bệnh nhân không nhiều, Lâm Giao cùng Phương Phương đem Mạc Yên đưa vào phòng cấp cứu. Sơ bộ đến xem, chóng đầu là tụ huyết áp tạo thành, đau dạ dày thì là dạ dày co rút đưa tới. Nhưng cũng không bài trừ có mãn tính viêm dạ dày, loét dạ dày hoặc là ruột đầu loét khả năng, buổi sáng ăn cơm trưa. Bác sĩ đơn giản kiểm tra một chút, đối một mặt khẩn trương Lâm Giao cùng Phương Phương nói ra, lập tức lại hỏi Mạc Yên. Không có. Mạc Yên lúc này nằm ở trên giường, đau dạ dày thoáng hóa giải chút, chỉ là còn có chút suy yếu. Vậy thì thật là tốt đi làm một cái nội soi dạ dày cùng bụng siêu âm, như vậy mới phải phán đoán đến cùng là nguyên nhân gì đưa tới dạ dày co rút. Bác sĩ nói liền muốn mở kiểm tra tờ đơn. Không cần, cảm ơn bác sĩ, ta đã không sao. Mạc Yên từ trên giường đứng lên, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng đã có thể chính mình đi bộ. Yên tỷ, ngươi vẫn là đi kiểm tra một chút đi, vừa mới kém chút hoảng sợ giết chúng ta. Phương Phương vội vàng khuyên nhủ, Mạc Yên vừa mới bộ kia đau đến gần nửa hôn mê dáng vẻ đem nàng dọa đến quá sức, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Lâm Giao vịn Mạc Yên tay, cũng không nói chuyện, trong con ngươi nước ngọng ngọng, khắp khuôn mặt là lo lắng. Ngạc nhiên. Ta chính là mấy ngày nay buổi sáng không ăn đồ vật mà thôi, Giao Giao ngươi còn muốn đi quay ca, đừng chậm trễ thời gian. Mạc Yên trừng Phương Phương liếc một chút, lôi kéo Lâm Giao liền hướng bên ngoài đi. Ấy ấy, ngươi thật muốn kiểm tra một chút, muốn đối thân thể của mình phụ trách ca. Bác sĩ không nghĩ tới Mạc Yên vừa mới đau lợi hại như vậy, hiện tại đứng lên nói đi là đi, sửng sốt một chút, vội vàng ở phía sau hô. Cảm ơn bác sĩ, ta thật không sao, nếu như còn không thoải mái lần sau lại tới tìm ngươi. Mạc Yên quay đầu hướng bác sĩ lễ phép cười cười, liền lôi kéo hai tiểu cô nương đi. Yên tỷ, ngươi thật không có việc gì. Lâm Giao do dự mà hỏi thăm, nàng trước đó cũng không gặp Mạc Yên dạng này qua, không xác định đến cùng chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, mới nói là gần nhất quá mệt mỏi. Mạc Yên vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu của nàng, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào hát tốt năm xưa đi, cuối năm cũng là giải kim khúc, sang năm tháng 3 lại là ngân long tưởng, ngươi cũng không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. A, Lâm Giao nghe lời gật đầu, bất quá vẫn là cùng Phương Phương một người một bên cẩn thận vịn Mạc Yên hướng thang máy đi, ba người cái này tư thế có điểm giống hai cái tiểu nữ nhi đỡ lấy cao tuổi mẹ già, nhìn lấy có chút buồn cười. Lầu hai giữa thang máy mở ra, đi ra một người mặc thời thượng, mang theo khẩu trang nữ nhân trẻ tuổi. Nàng cúi đầu, tựa hồ sợ bị người nhận ra, cửa thang máy vừa mở, liền vội vàng đi ra ngoài, không cẩn thận đụng phải Phương Phương. Thật xin lỗi. Nữ nhân nói xin lỗi. Liền quay người đi lên phía trước. A, Từ Phỉ. Phương Phương nhận ra nữ nhân này là ai? Nghe được Phương Phương, túi đầu kính dâm nữ nhân thân thể cứng đờ, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Từ tỷ. Lâm Giao vừa mới không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ, cũng nhận ra nữ nhân mang kính mắt cũng là Tử Phỉ. Ngươi làm sao cũng tới bệnh viện, ngã bệnh sao? Lâm Giao kỳ quái đưa tay chỉ Tử Phỉ mặt.
Tử tỷ, người thụ thương rồi.
Tử Phỉ mang theo kính râm bên mặt, tới gần hốc mắt vị trí, có một khối máu ứ đọng.
Lâm Giao.
Ta không sao, tìm đến người bằng hữu. Tử Phỉ thân thủ giúp đỡ phía dưới kính râm, ý đồ che khuất khối kia máu ứ đọng, nàng miễn cưỡng cười cười, đối ba người khoát khoát tay.
Bái mai.
Thế nhưng là Tử tỷ. Lâm Giao còn muốn nói chuyện, đêm đó cánh đồng nô lần nữa cùng Tử Phỉ tiếp xúc về sau, nàng đối Tử Phỉ cảm quan có rất lớn cải biến. Mà lại về sau nàng cũng tận mắt thấy Tử Phỉ một người ngồi chồm hổm trên mặt đất thút thít, hiện tại lại thấy được nàng trên mặt mạc danh kỳ diệu máu ứ đọng, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ.
Được rồi, Từ tiểu thư, gặp lại.
Mạc Yên đánh gãy Lâm Giao, xong Tử Phỉ mỉm cười cáo biệt, lôi kéo Lâm Giao cùng Phương Phương đi vào thang máy, thân thủ nhấn lầu một tầng lầu khóa. Hai bên cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Lâm Giao nhìn lấy Tử Phỉ quay người rời đi, thân ảnh của nàng không hiểu khiến người ta cảm thấy có chút cô độc.
Yên tỷ, Tử Phỉ giống như có chuyện gì.
Trong thang máy, Lâm Giao nhịn không được đối Mạc Yên nói ra. Trong vòng giải trí mỗi người đều có việc, người khác không còn được. Trong hội này, không muốn xen vào việc của người khác. Mạc Yên giờ phút này sắc mặt rõ ràng dễ nhìn chút, không cần Lâm Giao cùng Phương Phương dịu dắt, nàng xem Lâm Giao liếc một chút, thần sắc lại khôi phục bình thường lạnh lẽo.
A.
Lâm Giao thấp giọng đáp ứng một chút, Phương Phương ở bên cạnh nói ra.
Ta vừa mới nhìn đến cửa bệnh viện có một nhà ăn mì tương đen, Yên tỷ còn không có ăn điểm tâm, đói bụng lắm à.
Mạc Yên nắm một chút nàng cái kia thịt núc ních mặt, là ngươi đói bụng không?
Hắc hắc.
Phương Phương gần nhất cũng không có như vậy sợ Mạc Yên đến, lẽ lưỡi, ôm lấy Mạc Yên cánh tay.
Yên tỷ cũng không thể không ăn bữa sáng đó à.
A, đi thôi, ăn mập như vậy, nhìn ngươi về sau làm sao nói chuyện yêu đương.
Ta mới không nói yêu đương, ta bồi tiếp Giao tỷ cùng Yên tỷ là được rồi.
Ba người ra cửa bệnh viện, cười cười nói nói hướng bên cạnh tiệm mì đi đến.
Giờ phút này, bệnh viện lầu 2 khác một bên, khoa phụ sản.
Từ tiểu thư, chớ khẩn trương, Lý tiên sinh đã cùng ta chào hỏi, ta nhất định sẽ bảo mật.
Một cái trung niên nữ bác sĩ nụ cười hòa ái lấy ra một tấm siêu vi bê chiếu, đây là Từ Phỉ hôm qua tới làm, chủ yếu là nhìn xem thai nhi lớn bao nhiêu.
Từ siêu vi bê phim đến xem, ngài đã mang thai 7 vòng.
7 vòng.
Nữ bác sĩ mà nói để Từ Phỉ sững sờ. Nàng coi là tối đa cũng thì một tháng, không nghĩ tới thế mà đều mang thai đã lâu như vậy.
Tư Phỉ vô ý thức sờ lên bụng của mình, nữ bác sĩ còn tại nói chuyện.
Tư tiểu thư yên tâm, tuy nhiên lần này thai nhi tuần đếm so với lần trước càng lớn, nhưng không tới 12 tuần, chỉ cần đơn giản giải phẫu, đối thân thể của ngài cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.
Tư Phỉ đờ đẫn gật gật đầu.
Vậy ta đi chuẩn bị một chút, Tư tiểu thư ngài ngồi trước một hồi.
Nữ bác sĩ mỉm cười nói xong, liền đứng dậy đi ra hỏi bệnh phòng. Đi chuẩn bị giải phẫu.
Tư Phỉ ngồi tại rộng rãi sáng ngời hỏi bệnh trong phòng, lại không hiểu cảm thấy hô hấp khó khăn, nàng đứng lên, có chút lảo đảo trốn ra hỏi bệnh phòng. Nhanh chóng hướng thang máy phương hướng đi vài bước, lại phút chốc dừng lại, tựa hồ nội tâm đang giãy giụa, cuối cùng chán nản dựa vào tường, vô lực ngồi tại hành lang trên ghế ngồi.
Ô ô ô.
Tư Phỉ ôm lấy gầy yếu bả vai, túi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, phát ra đẻ nén tiếng khóc.
Tư tỷ, người không sao chứ?
Một âm thanh êm ái vang lên. Tư Phỉ hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, một bộ mỹ lệ mà ôn hòa gương mặt xuất hiện tại trước mắt của nàng.
Chương 202, có thể nói nói thật bằng hữu.
Bệnh cũng không có nhiều người cấp cao dân doanh trong bệnh viện, hơi có vẻ quặng cu é trên hành lang. Hai cái đồng dạng tinh tế cao gầy, nhưng khí chất lại khác biệt quá nhiều nữ nhân ngồi tại hành lang trên ghế ngồi. Bên trong một cái người mặc màu đen lụa trắng áo, màu nâu váy ngắn, lộ ra hai chân thon dài, một đôi hẹp dài mắt phượng bên trong còn mang theo một chút nước mắt. Lạnh diễm bên trong mang theo một vệt câu người vũ mị, chỉ là hốc mắt phía bên phải một khối nhỏ máu ứ động có chút phá hư gương mặt này khí chất.
Một cái khác thì ăn mặc trắng thuần váy dài, trên chân là một đôi giày trắng nhỏ, tóc dài mềm mại khép tại sau đầu, mặt trứng ngỗng mượt mà không hiện mập mạp, cặp mắt đào hoa mềm mại đáng yêu mà không yêu diễm, mỹ lệ kinh người, lại không có chút nào công kích tính.
Dạng này hai cái cực phẩm nữ nhân sóng vai ngồi tại trên ghế dài, có chút cảnh đẹp ý vui, chỉ là căn này bệnh viện thu phí hơi cao. Lúc này trên hành lang cũng không có người nào.
Điều này cũng làm cho cô gái quyến rũ tiếng khóc càng làm càn, tựa hồ muốn đem tâm lý đọng lại đã lâu thống khổ cùng mê vong đều phát tiết ra ngoài.
Tử tỷ, ngươi chớ khóc nha.
Lâm Giao ngồi tại Tử Phỉ bên cạnh, vụng về thân thủ vỗ nhẹ Tử Phỉ phía sau lưng, nàng tuy nhiên thiện lương, nhưng cũng không hiểu phải an ủi như thế nào người. Mà lại nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến giống Tử Phỉ nhìn như vậy lên thì người rất lợi hại. Thế mà ở trước mặt mình như thế gào khóc khóc giống.
Người thế nào nha? nữ nhân là một loại rất kỳ quái sinh vật, nếu như một nữ nhân khóc rất thương tâm, bên cạnh khuyên nàng nữ nhân rất dễ dàng cũng theo khóc lên, Lâm Giao hiện tại liền bị Từ Phỉ cái kia thê thảm tiếng khóc trêu chọc hốc mắt cũng ướt theo. Nàng có chút chân tay luống cuống, vội vàng từ túi sách bên trong xuất ra khăn giấy, đưa cho Từ Phỉ. Ai nha? Nhưng Từ Phỉ đột nhiên một thanh ôm lấy Lâm Giao, vùi đầu tiến ngực của nàng, càng khóc trời đất mù mịt, thoải mái đồng địa. Lâm Giao sửng sốt, hai tay duy trì mở ra tư thế giằng co, nàng và Từ Phỉ dù sao còn không có quen như vậy, một chút làm đến thân mật như vậy, nàng có chút không quen. Sau một lúc lâu, nàng mới có chút cứng đờ đem tay để xuống, một tay ôm lấy Từ Phỉ đầu vai, một tay chụp phía sau lưng nàng, trong miệng ôn nhu nói. Không sao, không sao, ngoan, không có chuyện gì. Tình cảnh này liền có chút quái, rõ ràng Lâm Giao niên kỷ so Từ Phỉ còn nhỏ, nhưng lúc này hết lần này tới lần khác giống như là cái ôn nhu trưởng bối đang an ủi thương tâm tiểu hải tử. Tại Lâm Giao ôn nhu an ủi dưới, Từ Phỉ rốt cục dần dần ngừng tiếng khóc. Nàng từ Lâm Giao trong ngực ngồi xuống, quay lưng đi, từ trong túi sách của mình xuất ra khăn giấy, cấp tốc đem nước mắt lau sạch sẽ. Lập tức lại từ túi sách bên trong xuất ra một cái mang theo người hộp hóa trang, lấy thêm ra một cái trang điểm kính, một tay cầm tấm gương, một tay từ hộp hóa trang bên trong xuất ra phấn lót, trang điểm bông vải, môi son trở nhanh chóng ở trên mặt bôi lên. Đợi nàng thuần thục bổ tốt trang, lại nhìn một chút tấm gương, lúc này mới quay đầu, trên mặt đã khôi phục cái kia đã từng nụ cười quyến rũ. Không có ý tứ, Lâm Giao, vừa mới chỉ là có chút không thoải mái, hiện tại không sao, cảm ơn ngươi. Nàng đứng lên, đi về phía thang máy. Từ tiểu thư. Lúc này, vị nào nữ bác sĩ từ phía sau đuổi theo, đối Từ Phỉ nói ra. Ngài giải phẫu đã chuẩn bị xong. Cái này giải phẫu. Từ Phỉ dừng bước lại, quay đầu nhìn nữ bác sĩ. Ta không muốn làm. Nữ bác sĩ kinh ngạc nhìn lấy nàng, từ tiểu thư, người nghĩ thông suốt. Lý Hạo tiên sinh nói. Ta mặc kệ hắn nói thế nào, cái này giải phẫu ta không làm. Từ Phỉ nói xong, không tiếp tục để ý nữ bác sĩ, quay người đi hai bước, dừng lại, trở về kéo Lâm Giao. Ăn điểm tâm sao? Lâm Giao gật gật đầu, ăn. Từ Phỉ lôi kéo nàng liền đi, tốt, ta mời ngươi ăn. A. Lâm Giao không rõ nội tình, quay đầu nhìn một chút bất đắc dĩ nữ bác sĩ, đành phải theo Từ Phỉ đi. Nàng nguyên bản bồi mặc yên, phương phương tại cửa bệnh viện ăn mì tương đen. Nhưng luôn cảm thấy Từ Phỉ dáng vẻ có điểm gì là lạ, liền để Phương Phương trước bồi tiếp Mạc Yên, chính mình trở lại thăm một chút. Không nghĩ tới trông thấy Từ Phỉ đang khóc, sau đó hiện tại lại không giải thích được bị nàng cưỡng ép mời ăn điểm tâm. Từ tỷ, ta thật ăn rồi. Lâm Giao biết không nhiều cự tuyệt người, một bên bị Từ Phỉ lôi kéo tay đi, một bên lặp lại. Làm phiền ngươi, ta thật tìm không thấy có thể cùng ta ăn cơm chung người. Từ Phỉ dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy Lâm Giao, hai tròng mắt quyến rũ bên trong mang theo chút buồn bã. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng của mình. Đã ngươi cứu được con của ta, vậy ngươi liền xem như chuyện tốt làm đến cùng đi. Sau 10 phút, tại một gian bữa sáng cửa hàng hẻo lánh nhất hàng ghế dài lên, hai nữ nhân ngồi đối diện nhau. Ông ngong ngong. Để ở trên bàn điện thoại di động thứ N lần chấn động, Từ Phỉ cầm điện thoại di động lên, nhìn xuống điện báo người, trực tiếp tắt đi nguồn điện. Nàng xem thấy Lâm Giao, nhớ đến lần trước ta hỏi ngươi, nếu như ngươi có hải tử sẽ làm sao sao? Lâm Giao gật gật đầu. Từ Phỉ tiếp tục nói, kỳ thực vấn đề này ta đã trải qua một lần kia. Ta lựa chọn từ bỏ hải tử. Nàng thanh âm dị thường bình tĩnh, nhưng lúc này đây, ta không muốn lại từ bỏ. Lâm Giao không biết nên nói cái gì, lấy nhân sinh của nàng lịch duyệt, hoàn toàn không hiểu cái kia ứng đối như thế nào tình huống hiện tại. Trầm mặc một lát, nàng rốt cuộc hỏi, hải tử phụ thân vì cái gì không bồi lấy ngươi. Từ Phỉ nhìn lấy Lâm Giao, đông nhiên cười rộ lên. Về sau nếu như ngươi mang thai. Phương Tiểu Nhạc khẳng định sẽ bồi tiếp ngươi đến bệnh viện làm kiểm tra có bầu, sau đó thẳng đến ngươi sinh con, hắn cũng sẽ trong phòng sinh bồi tiếp ngươi à. Lâm Giao gương mặt tướng đỏ, trầm thấp ử một tiếng. Từ Phỉ miêu tả hình ảnh để cho nàng tâm lý sinh ra một loại nào đó chờ mong, nàng cảm thấy nếu quả như thật có thể như thế, nhất định rất hạnh phúc. Thật hâm mộ ngươi. Từ Phỉ đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, nắm lấy Lâm Giao đặt ở trên đầu gối tay. Ngươi cùng Phương Tiểu Nhạc, nhất định muốn thật tốt, nhất định phải đi đến sau cùng a. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, một loại từ hạnh phúc của người khác bên trong hấp thu chất dinh dưỡng đến trèo chống chính mình đi xuống chờ mong. Hả, cảm ơn ngươi. Lâm Giao cũng nắm nàng hơi lạnh tay, ôn nhu cười nói. Nếu như chúng ta tương lai kết hôn, ta nhất định cho người phát thiệp cưới. Từ Phỉ nhìn lấy Lâm Giao cái kia nụ cười ấm áp, đột nhiên nói ra. Lý Hạo nói tại làng giải trí hữu tình là rất xa xỉ, ta muốn thử một lần, Lâm Giao, ngươi nguyện ý làm bằng hữu của ta sao? Có thể lẫn nhau nói một chút nói thật cái chủng loại kia bằng hữu. Tốt lắm. Cảm ơn, cảm ơn. Nửa giờ sau, cáo biệt Lâm Giao Tử Phỉ về tới nàng và Lý Hạo bí mật ở trung bộ kia trong phòng. Vương thầy thuốc nói ngươi không có làm phẫu thuật liền đi. Trong phòng khách lôi kéo màn cửa, không có mở đèn, Lý Hạo ngồi trong bóng đêm, bình tĩnh hỏi. Vì cái gì không tiếp điện thoại? Tử Phỉ đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời chói mắt thấu tiến đến. Ngươi điên rồi. Bị ngươi nhìn đến làm sao bây giờ? Lý Hạo rốt cục đã mất đi bình tĩnh, tranh thủ thời gian đứng lên muốn một lần nữa kéo lên màn cửa. Nhưng Tử Phỉ lại ngăn đón hắn, cười lạnh nói. Ta đã đem ta mang thai sự tình nói cho Lâm Giao. Lý Hạo mãi mãi xa đều mang nụ cười mặt trong nháy mắt ngưng kết, thần sắc biến đến dữ tợn. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lâm Giao là ngươi đối thủ cạnh tranh, ngươi lại đem chính mình lớn nhất nhược điểm chí mạng nói cho nàng. Tử Phỉ không chút nào yếu thế mà nhìn chằm chằm vào Lý Hạo. Ta biết ngươi sẽ không buông tha cho dùng Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc tình yêu đi uy hiếp bọn hắn, có thể ta không muốn để cho bọn họ cũng sống giống như ta thật đáng buồn. Cho nên, ta đem chuyện của chúng ta nói cho Lâm Giao, nếu như ngươi dám vạch trần bọn họ, nàng cũng sẽ ra ánh sáng chúng ta. Ngươi! Lý Hạo đống nhiên giơ tay lên, lại nhìn đến Tử Phỉ sắc mặt máu ứ đọng, cuối cùng đem tay buông xuống. Tử Phỉ, ngươi thay đổi. Tử Phỉ trầm mặc một lát, đứng lên mở cửa phòng, rời đi căn phòng này. Đúng vậy a. Ta thay đổi, biến đến sẽ không lại vì danh lợi mà từ bỏ con của mình. Tử Phỉ sau khi rời đi, Lý Hạo một lần nữa đem màn cửa kéo lên, trong phòng khách lần nữa biến đến hắc ám. Hắn chậm rãi ngồi đến trên ghế salon, trầm mặc một lát, trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Lâm Giao, Phương Tiểu Nhạc. Chương 203, Vân Hải Đài hai bút cùng vẽ. Vân Hải Đài, Bộ Tiết Mục Tổng Giám Văn Phòng. Thật xin lỗi, La Tổng Giám, là ta đánh giá thấp hướng về cuộc sống. Hoa Nhi Tu tổng đạo diễn ân kiện đối Vân Hải Đài bộ tiết mục tổng giám La Vũ nói ra. Tuy nhiên thứ hai kỳ Hoa Nhi Tu y nguyên chiếm cứ thứ 5-10 giờ lúc xếp hạng hạng 1, nhưng hướng về cuộc sống lực lượng mới xuất hiện, từ đầu tuần hạng 7 một chút nhảy lên đến người thứ 3, cái này khiến Vân Hải Đài cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Lại thêm Hoa Nhi Tu thứ hai kỳ tỷ lệ người xem chẳng những không có tăng lên, ngược lại còn hàng không. 01, khoảng cách Vân Hải Đài xếp hạng phá một mục tiêu còn kém rất xa. Sáng sớm hôm nay ân kiện liền bị La Vũ gọi vào văn phòng. Hắn biết lãnh đạo ý tứ, tới trước nhận lầm, sau đó đưa ra biện pháp. La Tổng Giám, ta có một cái hai bút cùng vẽ biện pháp, đã có thể tăng thêm một bước Hoa Nhi Tú tỷ lệ người xem, cũng có thể ép một chút hướng về cuộc sống. La Vũ ánh mắt thúc giục nói, ngươi nói. Ân kiện ho nhẹ một tiếng, trầm ổn mà nói. Ta nghiên cứu một chút hướng về cuộc sống, cái tiết mục này có thể thông qua an bình cuộc sống điền viên để khán giả nội tâm áp lực có thể phóng thích. Trước lúc này còn không có đồng loại hình tiết mục, có thể nói, Mỹ Hảo Cuộc Sống Điền Viên là cái tiết mục này hạch tâm. Bất quá trên thực tế, chân chính cuộc sống điền viên cũng không có tốt đẹp như vậy, chúng ta chỉ cần đem loại này Mỹ Hảo giả tượng cho nó đâm thủng, khán giả liền sẽ cảm thấy kẻ nhạt vô vị. La Vũ gật gật đầu, rất có hăng hài nói tiếp. Đạt được lãnh đạo cổ vũ, ân kiện càng có lòng tin, hắn nói tiếp ra kế hoạch của mình. Chúng ta có thể thả một số như là hướng về cuộc sống vì ghi hình tiết mục. Hư hư thực thực phá hủy địa phương đồng hương đồng ruộng, cũng ô nhiễm những nơi sinh thái hoàn cảnh tin tức. Đương nhiên, những tin tức này tự nhiên không phải do ta nhóm phát ra ngoài, là một số nhiệt tâm truyền thông báo cáo. Không tệ. La Vũ trên mặt hiện ra mỉm cười, lại hỏi, cái kia tăng lên chính chúng ta tiết mục tỷ lệ người xem biện pháp đâu? Cái này kỳ thực rất đơn giản. Ân kiện tiếp tục hiến kế. Chúng ta nguyên bản định đem Dương Gia Hân cái kia một kỳ thả vào tháng 11 truyền ra. Hiện tại có thể sớm đến cuối tuần thì truyền ra, lấy Dương Gia Hân sức ảnh hưởng, lại phối hợp thêm chúng ta tuyên truyền, cuối tuần Hoa Nhi Tú tỷ lệ người xem rất có thể tăng vọt. Dương Gia Hân là trước mắt hoa hạ giới ca hát tam đại thiên hậu một trong, fan vô số kể, là chân chính nổi tiếng. Lấy Hoa Nhi Tú lạnh như vậy cửa lúc tiết mục, nguyên bản là không thể nào nàng loại cấp bậc này khách quý. Vẫn là Vân Hải Đài dùng các loại tư nguyên trao đổi, thật vất vả mới mời đến Dương Gia Hân vì Hoa Nhi Tú trợ trận. Cái kia một kỳ nguyên bản kế hoạch tại tháng 11 truyền ra, nếu như một chút sớm đến cuối tuần thì truyền ra, rất nhiều kế hoạch đều sẽ bị xáo trộn, nhất là tuyên truyền phương diện, sẽ có chút phiền phức. La Vũ không có lập tức tỏ thái độ, rơi vào trầm tư. Mấy phút đồng hồ sau, hắn rốt cục làm ra quyết định, liền theo ngươi nói làm, ta để tuyên phát bộ môn toàn lực phối hợp các ngươi. Nếu như có thể tăng lên tỷ lệ người xem, công việc quảng cáo lên một số chút phiền phức là hoàn toàn có thể khắc phục. Cảm ơn lãnh đạo. Ân kiện một mặt hưng phấn, hắn lúc này làm cam đoan. Cuối tuần ta nhất định khiến Hoa Nhi Tú tỷ lệ người xem phá một. Đừng quên. La Vũ nhắc nhở, còn có Apple đài cái kia tiết mục. Lãnh đạo yên tâm, nếu như chúng ta thật phá một, tại thứ 5 lúc liền không khả năng lại có đối thủ. ân kiện lời thề son sắt mà bảo chứng.
Tốt, vậy ta chờ mong các ngươi cuối tuần biểu hiện.
Hai ngày sau, chủ nhật.
Quýt phòng.
Tiết mục tổ ngay tại thu thứ 8 kỳ.
Mấy ngày nay hướng về cuộc sống theo dư luận dần dần lên men, nhiệt độ đã chậm rãi sách thăng lên.
Trên Internet liên quan tới tiết mục tin tức cũng bắt đầu nhiều hơn, rất nhiều người xem đều biểu thị vô cùng chờ mong thứ 5 kỳ thứ 3 tiết mục chuyển ra.
Trong đài lãnh đạo rất hài lòng, không ngừng trần chiêu, thì liền phó đài trưởng Lý Học Khả cũng chuyên môn gọi điện thoại La Huy cùng Phương Tiểu Nhạc, biểu đạt trong đài đối tiết mục tổ công tác khen ngợi cùng chống đỡ.
Cái này chống đỡ đương nhiên không chỉ trên miệng, Lý Học Khả hứa hẹn, nếu như hướng về cuộc sống cuối tuần làm cho xếp hạng bài danh lại hướng lên sông một cái, bộ kia bên trong sẽ xem xét tiến hành vật chất tính ban thưởng.
Tin tức này để tiết mục tổ các nhân viên làm việc từng cái đều nhiệt tình mười phần, tiết mục cũng làm càng ngày càng thông thuận.
Trương ca, ngươi biết trong đài sẽ cho chúng ta phát bao nhiêu tiền thưởng sao?
Đang nghỉ ngơi gián đoạn, một đám người tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái rắm, một người trẻ tuổi đối Trương Chi cầm hỏi.
Mọi người đều biết hắn là Lý phó đài trưởng cháu trai, mà lại làm người thật thà, lại không có vẻ kiêu ngạo gì, đều rất nguyện ý cùng hắn liên hệ, bởi vậy Trương Chi cầm tại tiết mục tổ bên trong nhân duyên còn rất khá.
Ta hôm qua gọi điện thoại hỏi ta cứu cứu, hắn còn mắng ta một trận, nói ta cái gì thành tích đều không làm đi ra thì lao nghĩ đến tiền thưởng, còn để cho ta trước tiên đem tiết mục làm xong lại nói.
Trương Chi cầm ủ rũ túi đầu trả lời, nhắm chúng mọi người một trận cười vang.
Phương Tiểu Nhạc thì cùng La Huy ngồi tại trong đình, hai người đang thương lượng tiếp theo kỳ thu chi tiết.
Hướng về cuộc sống thứ nhất mùa hết thể có ngày 1 tháng 10 kỳ, dựa theo hiện tại thu tiến độ, cuối tuần là có thể đem còn lại tam kỳ cho làm xong.
Tiểu Phương, cuối tuần chép xong thứ nhất mùa, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một trận.
La Huy cảm khái một câu, ngoài đó, cái này hơn một tháng quang cho ăn tây xong bản nạp con mua ối, ta vẫn rất nhớ nhà chồng kia thẳng nhãi con cùng lại nhãi bà nương.
Từ khi lên một tuần tỷ lệ người xem tiến vào trước ba về sau, La Huy tâm tình thấp thỏm liền vững vàng rất nhiều, hắn đôi hướng về cuộc sống có một cái chính xác định vị, chỉ cần đi vào trước ba liền xem như hoàn thành mục tiêu.
Tuy nhiên lần trước Phương Tiểu Nhạc đề cập qua tỷ lệ người xem phá một kinh thiên vĩ nghiệp, nhưng La Huy chỉ coi là người tuổi trẻ trùng kích, hoàn toàn không nghe lọt tai.
Hắn hiện tại liền nghĩ thuận lợi chép xong tiết mục, thứ nhất quý bình vững vàng bảo trì tại người thứ ba, cái này có thể thật vui vẻ về nhà hưởng thụ một đoạn vợ con hàng rào trắng.
Chỉ là, thuận lợi hai chữ cho tới bây giờ cũng không dễ dàng.
La Huy vừa cảm khái xong, Phương Tiểu Nhạc đột nhiên cầm điện thoại di động lên đối với hắn nói ra.
La ca, giống như có người tại đen chúng ta.
Cái gì?
La Huy tiếp nhận Phương Tiểu Nhạc điện thoại di động. Liền trông thấy trên màn hình một đầu hiển nhiên giải trí trang đầu tin tức, hướng về cuộc sống bị nghi ngờ phá hư địa phương sinh thái.
Ngoa tào.
La Huy giật mình, nhìn một lần bản này tin tức nội dung, phát hiện tất cả đều là một số nghe nói, nghe một vị nào đó đồng hương nói loại hình bịa đặt đồ vật, nhưng hết lần này tới lần khác lượng cũng rất cao, phía dưới còn có không ít bình luận đều tại khiển trách tiết mục tổ.
Trên Weibo cũng có.
Nghe được Phương Tiểu Nhạc, La Huy dứt khoát dùng di động tiến vào Weibo. Quả nhiên tại từ khóa hot hơn 40 tên thấy được một đầu.
Hướng về cuộc sống tiết mục tổ tùy ý ngắt lấy quả thực chưa cho chủ nhân bồi thường.
Phía dưới còn có một đầu càng kỳ quái hơn.
Hướng về cuộc sống vì tiết mục hiệu quả lấp đầy vài mẫu đồng ruộng.
Cái này hai đầu từ khóa hot đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bình luận trong vùng không ít nguyên bản thích xem tiết mục người xem lúc này đều biểu thị ra đối tiết mục tổ thất vọng, cảm thấy mình bị lừa rồi. Cái gọi là mỹ hảo cuộc sống điền viên nguyên lai đều là giả tượng.
Tại sao có thể như vậy?
La Huy mặt đều đen.
Chương 204, ngộ độc thức ăn sự kiện.
Chương 204, ngộ độc thức ăn sự kiện.
La ca, người trước đừng có gấp, chúng ta trước tiên đem việc này cùng trong đài nói một chút.
Phương Tiểu Nhạc đối La Huy nói ra, tuy nhiên hắn so La Huy tuổi trẻ nhiều lắm, nhưng tính cách rõ ràng trầm hơn vững vàng chút, gặp chuyện cũng càng tỉnh táo.
Đúng đúng, ta hiện tại thì cho Trần Tổng Giám gọi điện thoại.
La Huy kịp phản ứng, vội vàng cho Trần Chiêu gọi điện thoại.
Điện thoại kết nối. La Huy vội vã nói hướng về cuộc sống đột nhiên bị hát sự tình.
Không phải Vân Hải Đài cũng là thâm thành truyền hình.
Trần Chiêu lập tức thì đoán được đại khái là người nào ở phía sau dở trò xấu, bất quá loại sự tình này cũng không kỳ quái, trước kia Apple Đài cũng thường xuyên dùng các loại thủ đoạn đi chèn ép đối thủ cạnh tranh.
La Huy, Tiểu Phương, các ngươi yên tâm, sự kiện này trong đài sẽ nghĩ biện pháp xử lý, tận lực đem không tốt ảnh hưởng áp đến nhỏ nhất, bất quá trọng yếu nhất vẫn là tiết mục chất lượng. Nếu như các ngươi có thể bảo trì lại trước hai kỳ trình độ, chúng ta thì không sợ những cái kia bàn ngoại chiêu.
Cùng Trần Chiêu kết thúc trò chuyện, La Huy thoáng an tâm chút.
Bất quá, rất nhanh Trương Chi cầm lại mang đến một cái khác điều tin tức xấu.
Hoa Nhi Tú Quan Phương ấy bổ vừa mới thả ra tin tức, tiếp theo kỳ tiết mục khách quý là giới ca hát thiên hậu Dương Gia Hân.
Tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới đại lượng chú ý cùng thảo luận. Dù sao cũng là tối đỉnh cấp nghệ sĩ, tự mang lưu lượng cùng nhiệt độ, rất nhanh, Hoa Nhi Tú cùng Dương Gia Hân liền bị chống đỡ từ khóa hợp hạng 1. Mà Hoàng Nhân chờ 4 vị Hoa Nhi Tú thường chú khách quý cũng ào ào phát ra tiếng, biểu thị rất chờ mong tuần tiếp theo cùng Dương Gia Hân cùng một chỗ vì khán giả dâng lên đặc sắc tiết mục. Vân Hải Đài nguyên lai còn cất giấu như thế một tay. La Huy chỉ cảm thấy trước mắt đều là một trận biến thành màu đen, tuyệt đối nghĩ không ra Vân Hải Đài thế mà như thế bỏ được, một cái thứ 5-10 giờ lúc tiết mục thế mà mời Thiên Hậu đến trợ trận. Đoán chừng lúc ấy Vân Hải Đài sớm có kế hoạch, cho nên Dương Gia Hân quay tiết mục sự tình rất điệu thấp, hiện tại đột nhiên phóng xuất, lập tức để còn lại đối thủ cạnh tranh không kịp phản ứng. La đạo diễn, người ta đây là nhẫn nhịn một cái đại chiêu A, chúng ta không tiếp nổi. Trương Chi Cầm cũng là sầu mi khổ kiểm, cầm lấy hộp sữa tươi ra sức hút, thuận tay từ đặt ở bên cạnh túi lại lấy ra 2 hộp đưa cho La Huy cùng Phương Tiểu Nhạc. La ca, Phương ca, uống chút sữa, tâm tình có thể tốt đi một chút hút. Mau đưa thứ này lấy ra, đã đầy đủ phiền, còn để cho ta trông thấy cái đồ chơi này. La Huy chỉ Trương Chi Cầm trong tay sữa bò, bực bội bày khoát tay. Thế nào? Trương Chi Cầm nghi ngờ cầm lấy sữa bò hộp, chỉ thấy phía trên thế mà in Hoàng Nhân ảnh chân dung. Trên cái hộp viết sản phẩm tên, Niu Niu siêu cái sữa. Nguyên lai like đây là gần nhất tuyên truyền rất lửa cái kia siêu cái sữa, mà người phát ngôn chính là Hoa Nhi Tú thưởng chú khách quý Hoàng Nhân. Vốn là La Huy tâm tình thì không tốt, hiện tại lại nhìn đến sữa bò hộp lên là đối thủ cạnh tranh ảnh chân dung, càng là giận không chỗ phát tiết. La ca, chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyên tâm làm tốt tiết mục mới là trọng yếu nhất. Phương Tiểu Nhạc ca nủi La Huy một câu, La Huy gật gật đầu, ngay sau đó một bên bắt chuyện mọi người kết thúc nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tiếp tục ghi hình tiết mục. Buổi tối, kết thúc một ngày làm việc, tiết mục tổ các nhân viên làm việc đều trở lại dưới núi trong thôn nghỉ ngơi. Trương Chi Cầm thoải mái mà nằm ở trên giường, chính cầm lấy điện thoại di động cho Mạc Yên phát thoại trạng. Gần nhất không biết chuyện ra sao, Mạc Đại Tỷ thỉnh thoảng thì cho mình dây cót tin tức tới, có khi hỏi thăm công tác, có khi hỏi ngươi ăn hay chưa, đương nhiên càng nhiều thời điểm vẫn là lấy thằng ngu bắt đầu đối thoại. Tựa như tối nay, Mạc Yên tới cũng là một câu, thằng ngu, tiết mục chép xong sao? Vừa chép xong, Trương Chi Cầm lại không dám phản kháng cái này nữ nhân đáng sợ, đành phải tiếp nhận cái này khuất nhục xưng hô, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn hỏi. Nghe nói ngươi 2 ngày trước đau dạ dày, còn tiến vào bệnh viện. Mạc Yên, hiện tại đã không sao, cảm ơn. Trương Chi Cầm, ngươi chính là rất dễ dàng tức giận lên đầu toàn thân đều sẽ đau, ngươi cần phải đối với người dịu dàng một chút, đừng hơi một tí thì phẫn nộ. Mạc Yên, ngu ngốc. Trương Chi Cầm, ôi. Ta giống như cái bụng cũng có chút đau. Rất nhanh, Trương Chi Cầm liền xông vào trong phòng vệ sinh, ói lên ói xuống một phen, làm hắn hữu khí vô lực trở lại đi ra phòng vệ sinh lúc, sắc mặt biến đến trắng xám, bờ môi cũng có chút phát xanh. Phương Tiểu Nhạc phát giác hắn có điểm gì là lạ, liền vội vàng hỏi, ngươi thế nào? Không có việc gì. Trương Chi Cầm vừa mới khoát tay, sắc mặt trắng nhợt, lại trùng kích phòng vệ sinh, bắt đầu mới một vòng hơi lược. Cứ như vậy nôn 5-6 lần. Phương Tiểu Nhạc cảm thấy càng phát ra không được bình thường, ngươi cái này có điểm giống ngộ độc thức ăn a. Hắn đi tìm La Huy, an bài mấy người trẻ tuổi cùng mình cùng một chỗ đem Trương Chi Cầm đưa đến bệnh viện. Cấp tính ngộ độc thức ăn. Bác sĩ hỏi triệu chứng, nhìn lại Trương Chi Cầm sắc mặt cùng bờ môi, lập tức hạ phán đoán, đối Phương Tiểu Nhạc hỏi. Bệnh nhân hôm nay ăn cái gì? Phương Tiểu Nhạc nhớ lại nói, đều là ăn tập thể thức ăn, ta ăn cái gì hắn thì ăn cái gì à, bác sĩ. Có phải hay không là hắn vốn là có chút mãn tính bệnh bao tử cái gì? Bác sĩ lắc đầu, loại bệnh trạng này là điển hình ngộ độc thức ăn. Hắn quay đầu đối Trương Chi Cầm hỏi. Ngươi suy nghĩ lại một chút, hôm nay còn ăn cái gì những vật khác? Trương Chi Cầm đã nôn 6-7 lần, mặt phát xanh, bờ môi đỏ bừng, tay chân cũng vô lực, nằm ở trên giường nửa chết nửa sống mà nói. Ta cũng không biết ta. Lúc này, Phương Tiểu Nhạc điện thoại vang lên, là La Sáng Chói đánh tới. Tiểu Phương, không xong. Lý bên trong, Trần Vũ mấy người bọn hắn cũng ngã bệnh, cùng Trương Chi Cầm triệu chứng một dạng. Phương Tiểu Nhạc giật mình, đây là tập thể ngộ độc thức ăn sao? Hắn vội vàng nói, La ca, mau đưa bọn họ đều đưa đến bệnh viện đến, ta ra ngoài tiếp các ngươi. Đã ở trên đường. Ngoa tào, cái này mẹ nó chúng ta a. La Huy bên kia một bên thở dốc vừa nói. Phương Tiểu Nhạc đột nhiên nhíu mày. La ca, Lý bên trong, Trần Vũ bình thường đều thích cùng Trương Chi Cầm cùng nhau chơi đùa. Mấy người trẻ tuổi cũng đều thích cùng một chỗ ăn chút đồ ăn vặt cái gì, ta nhớ được bọn họ ban ngày giống như uống hết đi. Đúng, siêu cái sữa. La Huy lập tức kịp phản ứng, ban ngày Trương Chi Cầm vốn là muốn cầm siêu cái sữa cho hắn cùng Phương Tiểu Nhạc uống, nhưng hai người không muốn, Trương Chi Cầm thì cùng còn lại mấy cái quen biết người trẻ tuổi đem mua được cái kia mấy cái hộp uống hết đi. lớn như vậy xưởng, không thể nào. Không nói trước, ta trước tiên đem mấy người bọn hắn đưa tới.
Được rồi, các ngươi chú ý an toàn.
Phương Tiểu Nhạc cúp điện thoại, lập tức đối bác sĩ nói ra, bác sĩ, ban ngày bệnh nhân uống một hộp sữa bò.
Niu niu siêu cái sữa.
Bác sĩ cau mày, một bộ quả nhiên biểu tình như vậy.
Ngài làm sao biết?
Phương Tiểu Nhạc phát giác bác sĩ biểu lộ có chút kỳ quái.
Ai, đây đã là hôm nay ta tiếp thu được cái thứ bảy, tất cả đều là uống siêu cái sữa đưa đến ngộ độc thức ăn.
Những thứ này vô lương xưởng cũng thật là, chỉ biết là tìm những cái này mình tinh đi đại sứ hình tượng, đối đồ ăn an toàn lại như thế không để bụng.
Bác sĩ thở dài, chỉ ngoài hành lang bệnh buộc phát nặng truyền dịch khu nói ra.
Nhà ta chất nhi cũng là ưa thích kia là cái gì hoàng nhân, hôm qua nhất định phải mua siêu cái uống sữa, hiện tại cũng tại nằm trên giường bệnh đâu.
Ngày thứ hai, siêu cái sữa gây nên đại diện tích ngộ độc thức ăn tin tức trên xuống từ khóa hot thứ nhất.
Làm siêu cái sữa người phát ngôn hoàng nhân đồng dạng bị chống đỡ đứng núi chịu sào.
Mà chuyện này liền mang phản ứng dây chuyền, lại làm cho hướng về cuộc sống không giải thích được thành người thắng lớn.
Chương 205, hoàng nhân triệt để thất bại.
Chương 205, hoàng nhân triệt để thất bại.
Niu Niu siêu cái sữa là một nhà nhị tuyến sữa nghiệp công ty vì mở rộng danh tiếng, tiến quân nhất tuyến, chăm chú đẩy ra một cái sữa chế phẩm. Vốn là dự định mời gần nhất tình thế nóng bỏng nhất quốc dân nữ thần Lâm Giao đến đại sứ hình tượng, nhưng bất đắc dĩ Lâm Giao bởi vì lịch trình vấn đề từ chối nhã nhặn, nhà này công ty liền lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn hoàng nhân.
Bất quá bởi vì đầu nhập tuyên truyền tư nguyên lớn, tăng thêm hoa nhi tú truyền ra về sau hoàng nhân nhiệt độ tăng lên không ít, Niu Niu siêu cái sữa vẫn là rất nhanh nổi giận lên.
Nhà này công ty vì toàn diện trải rộng ra tiêu thụ con đường, cả nước các nơi trải hàng rất nhanh, muốn tại trong ngắn hạn chiếm cứ đại lượng thị trường số lượng. Nhưng không nghĩ tới, bởi vì tinh lực đều đặt ở truy cầu sản lượng cùng tuyên truyền lên, đối trọng yếu nhất đồ ăn an toàn cái này một khối không để mắt đến quản lý, rất nhanh liền lật ra xe.
Thứ năm buổi tối, cả nước các nơi phát sinh hơn ngàn nguyên nhân gây ra vì uống siêu cái sữa mà đưa tới ngộ độc thức ăn sự kiện.
Đồ ăn an toàn từ trước đến nay là quan hệ sinh kế của người dân vấn đề lớn, sự kiện này cấp tốc đưa tới toàn xã hội rộng khắp chú ý.
Siêu cái sữa công ty hỏa tốc xin lỗi. Đồng thời chủ động hạ giá tất cả siêu cái sữa sản phẩm, nhưng y nguyên chạy không khỏi ngành tương quan điều tra cùng xử phạt.
Mà đối với làng giải trí tới nói, thu ảnh hưởng lớn nhất thì là một người cùng một cái tiết mục.
Người này, tự nhiên là hoàng nhân.
Nàng là siêu cái sữa người phát ngôn, hình tượng của nàng theo siêu cái đại mãi diện tích quảng cáo đưa lên, đã tại truyền hình, đèn bài, internet chờ con đường cùng siêu cái sữa vững vàng khóa lại ở cùng nhau.
Siêu cái sữa vừa ra vấn đề, hoàng nhân là người phát ngôn. Lập tức nhận lấy toàn diện khiển trách.
Minh tinh sẽ hay không dùng thử chính mình đại sứ hình tượng sản phẩm.
Vì kiếm lấy đại sứ phí liền lương tâm cũng không cần sao.
Trung học nam sinh bởi vì ưa thích hoàng nhân mua sắm siêu cái sữa, khảo thí trước một ngày ngộ độc thức ăn nằm viện, kỳ mẫu lên án mạnh mẽ hoàng nhân vô lương đại sứ hình tượng.
Mọi việc như thế đưa tin không ngừng xuất hiện tại giải trí truyền thông thậm chí là xã hội tin tức bên trong.
Trong vòng một đêm, hoàng nhân hình tượng triệt để sụp đổ.
Kinh đô truyền hình trở lại đưa tin, Hoa Liền Vĩnh Sáng chói chờ đại hình chuỗi siêu thị ngay tại loại bỏ siêu cái sữa, theo ta đài ký giả giải, mấy nhà chuỗi siêu thị đã hướng siêu cái sữa công ty đưa ra bồi thường yêu cầu.
Kinh đô, hoàng nhân trong căn hộ.
Trên TV ngay tại phát ra tin tức, trong tấm hình, một nhà siêu thị nhân viên đang đem kệ hàng lên siêu cái sữa ném vào trong thùng rác, sữa bỏ bao trang hộp lên thì là hoàng nhân cái kia cười nói tự nhiên rực rỡ khuôn mặt.
Tại sao có thể như vậy?
Hoàng nhân cuộn mình ở trên ghế salon. Cả người đều tránh trong chăn run lẩy bẩy.
Nàng căn bản không dám ra ngoài, hiện tại chỉ cần vừa đi ra ngoài liền sẽ có ký giả vừa lên, thậm chí cũng có một chút người qua đường hướng nàng đưa ra chính nghĩa khiển trách.
Ta lại không biết cái này sữa có độc, các ngươi sao có thể đều tại ta.
Hoàng nhân hốc mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bời, trên sợi tóc còn dính lấy chút vàng vàng trắng trắng đồ vật, đó là vừa mới đi ra ngoài bị người ném trứng thối.
Kể từ khi biết ra chuyện về sau, nàng thì cho Trần Chí gọi điện thoại. Nhưng đối phương chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu.
Không có ý tứ, Hoàng tiểu thư, ta đã không phải là ngươi người đại diện.
Nàng lúc này mới nhớ tới, hôm qua nàng vừa hướng công ty đưa ra muốn thay đổi người đại diện, không nghĩ tới Trần Chí đã biết.
Hoàng nhân trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, nghĩ nửa ngày, chỉ có thể mình tại trên lưỡi bổ phát một phần ngôn từ khẩn thiết tuyên bố.
Bản này tuyên bố ngôn từ khẩn thiết, kỹ càng tự thuật chính mình là như thế nào bị siêu cái sữa công ty lừa bịp, bởi vì chính mình quá thiện lương rất dễ dàng tin tưởng người. Cho nên mới sẽ đáp ứng làm siêu cái sữa người phát ngôn vân vân bốn.
Tóm lại, đây không phải lỗi của nàng, đều là thiện lương gây họa.
Bản này tuyên bố vừa phát ra đến, lập tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng.
Nguyên bản còn có rất nhiều minh tinh đối nàng ôm đồng tình thái độ, dù sao mỗi vị trí minh tinh đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiếp một số quảng cáo cùng đại sứ hình tượng, một khi chính mình đại sứ hình tượng sản phẩm gây ra rủi ro, bọn họ thường thường đều sẽ theo không may. Rất nhiều người đều ăn rồi loại này thua thiệt, cho nên vòng tròn bên trong đối Hoàng Nhân phần lớn đều không có quá lớn trách móc nặng nề. Nhưng Hoàng Nhân bản này rõ ràng đùn đẩy trách nhiệm tuyên bố vừa ra tới, làng giải trí các minh tinh không thể không cho thấy thái độ. Làm sai thì thành khẩn nói xin lỗi, dù sao sản phẩm ra chuyện cũng không thể chỉ trách người phát ngôn, nhưng ngươi cái này vung nổi cũng bỏ rơi quá vụ về, lại làm lại lợp. Khá lắm, nếu như đều giống như ngươi vừa ra sự tình thì đùn đẩy trách nhiệm, cái kia xã hội đại chúng làm sao nhìn làng giải trí minh tinh. Ngươi đây là tại kéo thấp toàn bộ phạm vi cấp bậc A. Mấy vị ảnh đế ảnh hậu, ca vương ca hậu dẫn đầu phát ra tiếng, khiển trách siêu cái sữa loại này đối đông đảo người tiêu dùng không phụ trách hành động, cũng biểu thị chính mình tiếp đại sứ hình tượng đều sẽ dùng thử, tuyệt sẽ không đem không đồ tốt để cử cho fan hâm mộ của mình. Tuy nhiên bọn họ đều không có công khai chỉ trích Hoàng Nhân, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ kỳ thực đã rất rõ ràng. Mà những thứ này đỉnh cấp nghệ sĩ bên trong, giới ca hát thiên hậu Dương Gia Hân là khó xử nhất. Thứ năm tới nàng và Hoàng Nhân cộng đồng ra Kính Hoa Nhi Tú kỳ thứ ba liền muốn truyền ra, hiện tại Vân Hải đài quan viên nhỏ lên đều còn mang theo cái này một kỳ tuyên truyền video, trong đó không thiếu nàng cùng Hoàng Nhân sung sướng chuyển động cùng nhau hình ảnh. Dương Gia Hân người đại diện lập tức liên hệ Vân Hải đài, yêu cầu đem Hoa Nhi Tú bên trong Hoàng Nhân cùng Dương Gia Hân cùng khung ống kính đều xóa bỏ. Kỳ thực không cần Dương Gia Hân nói, Hoa Nhi Tú tiết mục tổ đã sớm động thủ. Kỳ thứ ba tất cả liên quan tới Hoàng Nhân ống kính đã đều bị xóa bỏ, nhưng dạng này cũng mang đến một cái làm người đau đầu vấn đề. Hoàng Nhân là thường trú khách quý, chiếm cứ hình ảnh tỷ trọng rất cao, nếu như đem mỗi một kỳ nàng ống kính đều xóa bỏ, cái kia tiết mục thời gian dài thì không đủ. Hậu kỳ tổ bất đắc dĩ tìm tới tổng đạo diễn Ân Kiện Tố Khổ, từ đó ra chuyện đến nay, bọn họ vì xóa Hoàng Nhân ống kính, đồng thời tận lực không ảnh hưởng tiết mục nối liền tính, đã liên tiếp 24 giờ không có nhắm mắt. Ân Kiện càng đau đầu hơn, siêu cái sữa sự kiện ngoại trừ Hoàng Nhân là lớn nhất người bị hại, Hoa Nhi Tú đồng dạng bị to lớn ảnh hưởng. Rất nhiều tinh thần chính nghĩa bạo dạp dân mạng đã bắt đầu tập thể chống lại cùng Hoàng Nhân có liên quan hết thể ca khúc cùng tống nghệ, Hoa Nhi Tú là Hoàng Nhân tống nghệ buổi diễn đầu tiên, tự nhiên đứng núi chịu sào. Nguyên bản bởi vì Dương Gia Hân gia nhập liên minh mà có thụ mong đợi Hoa Nhi Tú kỳ thứ ba cấp tốc nộ lạnh. Rất nhiều người xem biểu thị chỉ cần Hoàng Nhân tại, bọn họ liền không lại xem Hoa Nhi Tú. Tại phổ thông người xem ra, chỉ cần Hoa Nhi Tú không tiếp tục để Hoàng Nhân làm thường trú khách quý là được rồi, thật đơn giản một chuyện. Nhưng trên thực tế, Hoa Nhi Tú đã thu hoàn thành dòng giã 9 kỳ, cho dù từ thứ 10 kỳ lên không tiếp tục để Hoàng Nhân đảm nhiệm thường trú khách quý, có thể phía trước mấy cái kỳ làm sao bây giờ đâu. Xóa Hoàng Nhân ống kính, tiết mục thời gian dài không đủ, mà lại tất nhiên dẫn đến nội dung không ăn khớp. Chẳng lẽ đem thứ 4 kỳ đến thứ 9 kỳ đều nặng quay? Người này lực, vật lực, tài lực tiêu hao, người nào gánh chịu nổi? Ân Kiện cảm thấy mình đầu đều muốn nổ. Nguyên bản thật tốt tiết mục, làm sao lại bày ra loại này bực mình sự tình rồi. Bất quá, đã đến một bước này, tiết mục vẫn như cũ phải tiếp tục làm tiếp. Ân Kiện để hậu kỳ tổ đem kỳ thứ 3 cùng thứ 4 kỳ hợp lại cùng nhau, đồng thời xóa bỏ tất cả liên quan tới Hoàng Nhân ống kính, dạng này cuối tuần chuyển ra kỳ thứ 3 tiết mục thời gian dài là đủ rồi. Đến mức Hoàng Nhân cái này kẻ cầm đầu, Ân Kiện tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Rất nhanh, Hoàng Nhân liền tiếp vào Hoa Nhi Tú tiết mục tổ thông báo, bởi vì siêu cái sữa sự kiện ảnh hưởng xấu, tiết mục tổ đem cùng nàng hủy bỏ hiệp ước, đồng thời giữ lại truy cứu tương ứng bồi thường quyền lợi. Á á á, ta đây là chọc ai gây ai vậy? Kinh đô gian nào đó trong căn hộ, vang lên kêu rên tuyệt vọng tiếng. Hắc hắc, Mạc đại tỷ, các ngươi lần này có thể thiếu nợ ta một cái lớn nhân tình, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta? Đồng thời, tại Tây Song Bản Nạp một gian trong bệnh viện, một vị ăn mặc quần áo bệnh nhân thanh niên tóc trắng đang cùng một vị tính khí không tốt lắm đại tỷ trò chuyện ngoại trạng. Chương 206, không đợi đến bạn trai, lại chờ được thời mãn kinh. Chương 206, không đợi đến bạn trai, lại chờ được thời mãn kinh. Ta cảm thấy ngươi không phải ngộ độc thức ăn. Mạc Yên rất nhanh tại hệ chặt bên trong phát tới hồi phục, là ngộ độc não. Trương Chi Cầm, đại tỷ ngươi thế nào như vậy chứ? Ngươi suy nghĩ một chút, muốn không phải ta ăn siêu cái sữa ngộ độc thức ăn, làm sao lại để Hoàng Nhân bởi vì đại sứ hình tượng thứ này mà bị toàn dân chống lại? Ta đây là hiến tế chính mình giúp các ngươi giải quyết một cái đối thủ cạnh tranh A. Mạc Yên, ngươi cho rằng ngươi tính là cái gì? Ăn siêu cái sữa ngộ độc thức ăn lại không ngừng ngươi một cái. Trương Chi Cầm, đại tỷ ngươi cái này không tử tế, lần trước nói tốt con ta, đi vài bước liền đem ta bỏ rơi đến, hiện tại lại vong ân phụ nghĩa, quá phận A. Mạc Yên, ngươi lại kêu ta một tiếng đại tỷ thử một chút. Trương Chi Cầm, cái kia gọi ngươi là gì? Mạc Yên, gọi tên ta.
Trương Chi Cẩm, há, Mạc Yên đại tỷ.
Mạc Yên, cút.
Mạc Yên mang cái này thằng ngu một câu, liền để điện thoại di rộng xuống, bất quá trên mặt của nàng cũng không có sinh khí biểu lộ, thậm chí còn giống như mang theo điểm ý cười.
Yên tỷ, Trương kế hoạch không có chuyện gì sao?
Phương Phương đi tới ngồi xuống, đưa một bình nước cho Mạc Yên.
Ta làm sao biết hắn có sao không, ngươi tự mình hỏi hắn sao a?
Mạc Yên tiếp nhận nước, thản nhiên nói.
A, ngươi hai ngày này không phải thường xuyên quan tâm hắn sao?
Phương Phương kỳ quái nhìn lấy Mạc Yên.
Khuya ngày hôm trước Trương Chi Cầm cùng Mạc Yên trò chuyện hẹ chặt lúc đột phát bệnh cấp tính được đưa đi bệnh viện, đêm đó Mạc Yên liền không sao cả ngủ. Hai ngày này Phương Phương phát hiện Yên tỷ thường xuyên đang làm việc gián đoạn quan tâm Trương Chi Cầm bệnh tình. Nàng ngược lại không có suy nghĩ nhiều, dù sao bởi vì Lâm Giao cùng Phương Tiểu Nhạc quan hệ, các nàng cùng Phương Tiểu Nhạc bằng hữu cũng coi là có quan hệ thân thích. Yên tỷ quan tâm nhiều hơn một chút Trương kế hoạch cũng rất bình thường, cho nên vừa mới nàng liền thuận miệng hỏi xuống.
Ngươi rất nhàn sao?
Lâm Giao quay ca như thế không thuận, ngươi còn có tâm tình nói chuyện thiếm.
Không nghĩ tới Mạc Yên biểu lộ đột nhiên thì lạnh xuống, trừng Phương Phương liếc một chút.
Thật xin lỗi Yên tỷ, ta đi cấp Giao tỷ đưa trái nước.
Phương Phương lập tức nhảy dựng lên, gặp Lâm Giao vừa vặn làm ra phòng thu âm, hấp tấp đem một cái khác chai nước cho Lâm Giao đưa qua.
Tiểu cô nương tâm lý vẫn rất buồn bực, vừa mới không đều tốt sao?
Thế nào đột nhiên liền tức giận rồi?
Mấy ngày nay Yên tỷ luôn luôn như thế hỉ nộ vô thường, sẽ không phải
là thời mãn kinh trước thời hạn a?
Yên tỷ thật đáng thương a, không đợi đến bạn trai, lại chờ được thời mãn kinh, ai, về sau ta cũng không tiếp tục gây nàng tức giận.
Phương Phương trong lòng suy nghĩ, nhịn không được tràn đầy lòng chắc gần quay đầu nhìn Mạc Yên liếc một chút, tâm lý cái kia một chút xíu tiểu ủy khuất một chút thì tan thành mây khói.
Giao tỷ, uống nước đi.
Tiểu cô nương thật vui vẻ chạy đến Lâm Giao trước mặt, đem nước đưa cho nàng.
Cảm ơn.
Lâm Giao tiếp nhận nước, miễn cưỡng cười cười, rõ ràng tâm tình không cao.
Giao tỷ, cảm giác vẫn là không tốt sao?
Phương Phương lo lắng nhỏ giọng hỏi.
Hai ngày này Lâm Giao tại phòng thu âm bên trong luyện tập năm xưa, Phương Tiểu Nhạc lần này viết cho nàng mấy cái trong bài hát, năm xưa là nàng thích nhất một bài.
Bất quá bài hát này cũng là độ khó cao nhất một bài.
Tuy nhiên không có có cái gì đặc biệt cao kỳ, hoàn chỉnh hát một lần cảm giác cũng rất nhẹ nhõm. Nhưng nếu quả như thật muốn đem nó hát ra loại kêu biến ảo khôn lường mà mang theo bi thương ý cảnh, độ khó là phi thường cao.
Lâm Giao đã quay hai ngày, nhưng không có một lần là để cho nàng hài lòng.
Nàng là tại Thiên Hải công ty phòng thu âm bên trong luyện tập, trong lúc đó công ty âm nhạc tổng giám đốc cũng đã tới mấy lần, đối bài hát này đồng dạng vô cùng kinh diễm.
Vị này âm nhạc tổng giám đốc gọi Dương Đoá, trước kia cũng là một vị nổi danh ca sĩ, về sau đi vào hậu trường, mang ra qua không ít nhất tuyến.
Phùng Trinh là bỏ ra giá tiền rất lớn đem nàng đào tới, Dương Đoá từ trước tới giờ không tham dự nội bộ công ty tranh đấu, chỉ là chuyên tâm mang công ty ca sĩ.
Lâm Giao là nàng tại Thiên Hải công ty bên trong thích nhất ca sĩ, hai người bình thường tại âm nhạc lên thảo luận cũng tương đối nhiều.
Dương Đoá đối năm xưa đánh giá rất cao, cho rằng đây là Phương Tiểu Nhạc cho đến trước mắt xuất sắc nhất tác phẩm, đang nghe xong hai lần Lâm Giao diễn dịch về sau, nàng rất trực tiếp nói cho Lâm Giao.
Lấy ngươi bây giờ nghệ thuật ca hát cùng tấm cảnh, còn khống chế không được bài hát này.
Lâm Giao kỳ thực cũng biết Dương Đoá mà nói không sai, nhưng nàng không cam tâm, cái này dù sao cũng là Phương Tiểu Nhạc tác phẩm, nàng vẫn là muốn hoàn mỹ đem bài hát này biểu đạt ra tới.
Bất quá, hôm nay hiệu quả y nguyên không tốt.
Giao tỷ, muốn không trước quay còn lại ca A.
Phương Phương gặp Lâm Giao đôi mi thanh tú nhíu chặt, một mặt buồn rầu, nhịn xuống khuyên nhủ.
Hai ngày này ngươi vì hát tốt bài hát này làm đến cơm nước không vào, người đều gầy đi trông thấy. Phương Tiểu Nhạc biết cũng sẽ không cao hứng.
Ngươi tuyệt đối không nên nói cho hắn biết nha.
Phương Phương nhắc lên Phương Tiểu Nhạc, Lâm Giao lúc này mới ngẩng đầu liên tục khoát tay.
Ta khuyên ngươi vô dụng, Yên tỷ nói cũng vô dụng, nhắc lên tên của tên kia thì có tác dụng rồi.
Phương Phương mất hứng nhíu môi, một bộ ăn chua quả chanh biểu lộ.
Thật xin lỗi nha, Phương Phương, ta chỉ là rất ưa thích bài hát này nha, ngươi đừng không cao hứng.
Lâm Giao lôi kéo Phương Phương cánh tay nhẹ nhàng lay động, bắt đầu nũng nịu.
Vậy ngươi tối nay đến ăn cơm thật ngon, ngày mai trước luyện còn lại ca có được hay không?
Phương Phương thừa cơ đưa ra yêu cầu.
Thế nhưng là,
Lâm Giao vẫn là không quá cam tâm.
Phụ tá của ngươi nói đúng.
Lúc này, một cái chừng 40 tuổi nữ nhân đi tới, nàng dáng người không cao, nhưng lại có chút béo, nhìn ra đến có 150 cân tả hữu, ăn mặc điều rộng lớn vải bố váy, trang điểm rất mộc mạc.
Dương tỷ,
Dương Tổng Giám Đốc, ngươi tốt.
Lâm Giao cùng Phương Phương đều hướng nàng chào hỏi. Cái này nữ nhân mập cũng là Thiên Hải công ty âm nhạc tổng giám đốc Dương Đoá.
Nàng lúc tuổi còn trẻ kỳ thực cũng rất xinh đẹp, nhưng sinh hải tử về sau dáng người liền một mực không có khôi phục lại, lại thêm ăn đồ ăn xưa nay không khống chế, qua 40 tuổi càng dài càng béo, đến bây giờ đã trưởng thành một cái hình bầu dục hình tròn. Bất quá Dương Đoá chuyên nghiệp mức độ rất cao, trong công ty nghệ sĩ đều rất phục nàng. Lâm Giao bình thường cũng rất nghe nàng. Dương tỷ, ngươi cũng không tán thành ta tiếp tục luyện bài hát này. Lâm Giao có chút thất lạc. Mạc Yên đã nói cho ta biết, ngươi năm nay muốn tranh kim, long song ca hậu, cho nên ngươi mới vội vã như vậy muốn luyện tốt năm xưa, cũng là muốn dùng bài hát này trùng kích song ca hậu a. Dương Đoá một bên nói một bên hướng Phương Phương vươn tay, Phương Phương sửng sốt một chút, vội vàng đem trong tay dẫn theo túi đưa đến Dương Đoá trước mặt. Nàng từ trong túi xuất ra một túi khoai tây chiên, một bên xé mở giấy niêm phong một bên tiếp tục đối Lâm Giao nói ra. Bất quá ta cho đề nghị của ngươi là, trước tiên đem trong ngộng hoa cùng ẩn hình xí bàng luyện tốt, cái này hai bài ca rất phù hợp người trước mắt ca lộ. Cái kia năm xưa đâu? Lâm Giao vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Sớm điểm, chờ một chút đi. Dương Đoá từ trong túi vê ra một khối khoai tây chiên đưa vào trong miệng, quay người đi ra phòng thu âm, chợt lại dừng lại, đối Lâm Giao hỏi. Ngươi biết Lâm Đoan Chính à, Yên Thành Y học viện giáo sư. Lâm Giao phút chốc thân thể nhỏ cứng, một lát sau mới gật gật đầu, hắn là cha ta, Dương tỷ ngươi biết hắn. Nguyên lai thật đúng là cha ngươi. Dương Đoá có chút kinh ngạc. Công ty đối mỗi cái nghệ sĩ tư liệu đều có lưu lúc, Dương Đoá thật thích Lâm Giao, liếc qua liếc một chút tư liệu của nàng. Nhớ đến Lâm Giao phụ thân thì kêu Lâm Đoan Chính, còn giống như là vị giáo sư. Hôm qua cùng một vị Yên Thành bằng hữu tìm nàng, hỏi nàng có biết hay không am hiểu trị liệu ca sĩ cuống họng chuyên gia, hắn cùng một vị gọi Lâm Đoan Chính giáo sư là bằng hữu, vị này Lâm giáo sư mời hắn tại Kinh Đô giúp đỡ hỏi một chút. Dương Đoá nhìn đến Lâm Giao liền nhớ tới sự kiện này, thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Lâm giáo sư thật đúng là Lâm Giao phụ thân. Dương Đoá nhíu mày hỏi, ngươi cuống họng xảy ra vấn đề? Lâm Giao lắc đầu, ta cuống họng không có việc gì a. Dương Đoá kỳ quái hỏi, vậy ngươi cha làm gì khắp nơi sai người tìm có thể trị ca sĩ dây thanh bị hao tổn ý nghĩa? Bằng hưu nắm bằng hưu, kết quả đều tìm đến ta nơi này. A. Lâm Giao kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngày đó ở trong điện thoại phụ thân không phải cự tuyệt thỉnh cầu của ta sao? Nàng vội vàng hướng Dương Đoá nói ra, Dương tỷ, là một người bằng hưu của ta, cuống họng hỏng không có cách nào lại ca hát, cho nên ta mời ta cha giúp đỡ hỏi một chút. Vậy ngươi trực tiếp hỏi ta à, lượn quanh như thế một vòng lớn, ngươi không biết Dương tỷ ta trước kia thì đã chữa cuống họng sao? Dương Đoá buồn cười nhìn lấy Lâm Giao, ta vừa vặn nhận biết một cái không tệ bác sĩ, cho nên ngươi người bạn kia là ai? Chương 207, xa lánh cha và con gái quan hệ. Chương 207, xa lánh cha và con gái quan hệ. Lâm Giao nhất thời sửng sốt, lập tức ngạc nhiên hỏi. Dương tỷ, ngươi thật nhận biết phương diện này chuyên gia? Ta người bạn kia đi tìm rất nhiều bác sĩ đều nói không chữa khỏi. Dương Đoá vài cái liền đem một bao khoai tây chiên đã ăn xong, đem túi ném tới bên cạnh trong thùng rác, dứt khoát đi về tới lại từ Phương Phương trong túi xuất ra một bình đồ uống. Cái kia nói không chừng, đến làm cho ngươi người bạn kia đi bác sĩ chỗ ấy sau khi xem mới biết được. Thật tốt, cảm ơn Dương tỷ. Lâm Giao trên sự kích động trước giữ chặt Dương Đoá tay, liên thanh cảm tạ. Bằng hữu này đối ngươi rất trọng yếu a. Dương Đoá trên dưới dò xét Lâm Giao vài lần, kỳ quái hỏi. Ta còn là lần đầu tiên trông thấy ngươi kích động như vậy. Thì, cũng là bạn rất thân nha, hắn rất có tài hoa, nếu như không thể ca hát thì thật là đáng tiếc. Lâm Giao vội vàng buông ra Dương Đoá tay, chột dạ giải thích nói. Được rồi, ngươi thật tốt luyện ca, ngươi bằng hưu cái gì thời điểm đến Kinh Đô thì sớm nói cho ta biết, ta giúp hắn hẹn bác sĩ. Dương Đoá cũng không có hỏi nhiều, khoát khoát tay, thuận tiện lại cầm một túi đồ ăn vặt, lúc này mới rời đi phòng thu âm. Giao Giao, Dương Tổng Giám Đốc nói đúng, ngươi tạm thời để xuống năm xưa. Đem trong ngộng hoa cùng ẩn hình xí bảng quay tốt ta, cái này hai bài ca độ khó khăn thấp, trước mắt mà nói ích lợi cũng lớn nhất. Dương Đoá sau khi đi, Mạc Yên đi tới đối Lâm Giao khuyên. Ừm, ta nghe ngươi, Yên tỷ. Lâm Giao rất ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, thật vui vẻ luyện ca đi, lần này luyện tập bài hát đổi thành trong ngộng hoa. Giao tỷ hôm nay thế nào không bướng bỉnh rồi? Phương Phương kỳ quái nhìn lấy Lâm Giao cái kia rõ ràng nhanh nhẹ tốc độ, gãi đầu không nghĩ ra. Phương Phương. Mạc Yên hỏi. Lâm Giao cùng cha của hắn hòa hảo rồi sao? Hẳn không có đi, ta gần nhất chưa thấy qua Giao tỷ cùng trong nhà hắn liên hệ a. Phương Phương lắc đầu. Mạc Yên nhìn lấy Lâm Giao bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Buổi tối, Lâm Giao trong căn hộ. Phòng 8. Tiếng nước chảy hào hào vang lên, hơi mở pha lê bên ngoài có thể nhìn đến một cái yểu điệu mỹ hảo mông lung bóng người đứng tại vòi hoa sen phía dưới, mặc cho dòng nước từ đỉnh đầu cọ rửa mà xuống, chảy khắp toàn thân. Lâm Giao đem nước sôi đến lớn nhất. Ngửa đầu nên đón dòng nước trùng kích, dùng cái này áp lực cái kia phức tạp tâm tình. Phương Tiểu Nhạc cuống họng rốt cục có hy vọng chữa khỏi. Nàng biết, Phương Tiểu Nhạc tuy nhiên trong miệng không nói, nhưng trong lòng hắn vẫn là khát vọng chữa cho tốt cuống họng, lấy ca sĩ thân phận lần nữa đứng lên sân khấu. Có lẽ sau này hắn càng nhiều trọng tâm sẽ ở tống nghệ tiết mục cùng từ khúc sáng tác lên, nhưng ít ra trước lúc này, Lâm Giao vẫn là muốn giúp hắn thỏa mãn cái này lớn nhất tâm nguyện. Cho nên Lâm Giao mới có thể lúc trước liên hệ đã thật lâu không có gặp mặt phụ thân, nhiều năm qua lần thứ nhất mở miệng cầu phụ thân giúp đỡ. Khi đó phụ thân nghiêm nghị cự tuyệt chính mình. Thế nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai phụ thân tuy nhiên ngoài miệng cự tuyệt, trong âm thầm lại lặng lẽ đang giúp nàng tìm thầy thuốc, hơn nữa còn rất để bụng, nhờ quan hệ đều từ Yên Thành nắm đến Kinh Đô, sau cùng thế mà tìm được Dương Đoá nơi này. Đây thật là thật trùng hợp. Sớm biết Dương tỷ thế mà nhận biết phương diện này bác sĩ, thì không đi tìm ba ba. Vòi hoa sen phun ra dòng nước đánh vào non mềm trên mặt, có chút rất nhỏ cảm giác đau đớn, Lâm Giao hai tay che khuất mặt, nhắm mắt lại. Thế nhưng là, ba ba vì cái gì nguyện ý giúp ta đây, hắn không phải nói nếu như ta không rời khỏi làng giải trí thì không nhận ta sao. Trong lúc nhất thời, Lâm Giao hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút mê võng. Nàng từ nhỏ ra cảnh hậu đãi, nhưng cùng phụ mẫu thời gian chung đụng cũng rất ít, nhi đồng thời đại đều là cùng bà ngoại cùng một chỗ. Khi đó, ba ba cùng mụ mụ chỉ là một tuần về một lần nhà, mỗi lần trở về đều sẽ cho nàng mang rất nhiều đồ ăn vặt cùng đồ chơi, sau đó theo nàng ăn một bữa cơm tối, liền lại vội vàng rời đi. Khi còn bé Lâm Giao không hiểu, vì cái gì người khác cha mẹ cả ngày đều bồi tiếp các nàng, mà ba ba mụ mụ của mình lại luôn không ở bên người. Về sau bà ngoại qua đời, phụ mẫu về nhà chiếu cố nàng, Lâm Giao mới dần dần minh bạch. Ban ngày cha mẹ ở trước mặt nàng là ân ái phu thê, buổi tối, hai người liền lặng lẽ mỗi người chia phòng ngủ. Kỳ thực, cha mẹ sớm đã không còn cảm tình. Bọn họ chỉ là vì để Lâm Giao không nhận phụ mẫu ly hôn ảnh hưởng, mới một mực ở trước mặt nàng làm bộ ân ái. Lâm Giao cũng giả bộ như chính mình cái gì cũng không biết, tại trước mặt cha mẹ nhu thuận hiểu chuyện. Một nhà ba người, đều tại rất cố gắng giả bộ như dáng dấp rất hạnh phúc. Bất quá rốt cục có một ngày, mụ mụ không giả bộ được, nàng rời đi cái nhà này. Mà từ đó về sau, vốn là nghiêm khắc phụ thân đối Lâm Giao càng thêm khắc nghiệt, yêu cầu nàng mỗi một bước đều muốn làm hoàn mỹ, mỗi một bước đều muốn bước vào hắn thiết kế tốt vòng tròn bên trong. Lâm Giao từ nhỏ thành thói quen nịnh nọt phụ mẫu, nịnh nọt tất cả mọi người, ở trên đại học trước đó, nàng vẫn luôn gò bó theo khuôn phép, chưa từng có đi sai bước nhầm. Mà cha và con gái quan hệ của hai người, ngoại trừ nghiêm khắc cùng nhu thuận, liền không có còn lại. Thẳng đến Lâm Giao có Lâm Đoan Chính dự thi Kinh Đô Âm Nhạc Học Viện, thi đậu về sau, tại Lâm Đoan Chính kiên quyết phản đối dưới, y nguyên lặng lẽ trên lưng bọc hành lý, bước lên truy tìm ca sĩ mơ ước đường. Cha và con gái hai quan hệ bên trong liền chỉ còn lại có xa lánh. Nhiều nhất liên hệ, cũng chỉ là sang năm lúc Lâm Giao về nhà một chuyến, đối mặt Lâm Đoan Chính đối xử lạnh nhạt cùng răn dạy về sau, lại yên lặng rời nhà lên phía Bắc. Mà tại Lâm Giao cùng Thiên Hải công ty ký kết trở thành ca sĩ, chính thức tiến vào làng giải trí về sau, Lâm Giao đã có 2 năm không tiếp tục gặp qua phụ thân rồi. Trong phòng tắm dòng nước ào ào cọ rửa mà xuống, từ Lâm Giao gương mặt, thân thể chạy qua, rơi trên mặt đất, phát ra làm cho người tâm phiền ý loạn tiếng va đập. Ta giống như thật rất lâu không có về nhà a. Sau 10 phút, Lâm Giao ăn mặc váy ngủ, ôm lấy đầu gối ngồi ở trên ghế salon, tựa hồ đang do dự cái gì. Thật lâu, nàng cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị cho phụ thân phát một đầu tin nhắn đi qua. Lâm Đoan Chính là một cái rất cứng nhắc người, hắn không có vẻ chán. Ba ba, cảm ơn ngươi giúp bằng hữu của ta tìm thấy thuốc. Cái tin này biên tập đến một nửa, Lâm Giao xóa bỏ, một lần nữa biên tập. Ba ba, ta nghĩ ngươi cùng mụ mụ. Đầu này y nguyên xóa bỏ, không có phát ra. Lâm Giao để điện thoại di động xuống, hàm dưới đến tại trên đầu gối, hai tay khoanh tay, hơi ướt tóc thai rối bởi mà khoác lên xuống. Phút chốc, điện thoại di động phát ra chấn động, Lâm Giao cầm điện thoại di động lên, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Là Phương Tiểu Nhạc quẹt chát. Hôm nay quay cả thế nào? Lâm Giao trả lời, ta vẫn là hát không tốt năm xưa, Dương tỷ cùng Yên tỷ để cho ta trước quay trong Ngộng Hoa cùng Ẩn Hình Sĩ Bàng, đuổi tại tháng 11 trước đó phát hành. Phương Tiểu Nhạc, dạng này cũng tốt, không nổi, chờ ta đem đoạn này rút xong, đến Kinh Đô tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ luyện bài hát này. Lâm Giao ngạc nhiên nói, ngươi muốn tới Kinh Đô sao? Phương Tiểu Nhạc, vốn là muốn trung tuần tháng 10 chép xong thứ nhất mùa hướng về cuộc sống liền trực tiếp đến Kinh Đô, thế nhưng là tỷ ta muốn đi Giang Dung. Ta muốn về Giang Dung một chuyến, không phải vậy đến bị nàng nhắc tới nghiêm chỉnh năm. Lâm Giao nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, tâm tình cũng đã khá nhiều, nàng nghĩ nghĩ, có chút thẹn thùng dùng từ âm nói ra. Ta cuối tuần cũng muốn đi Giang Dung quay siêu cấp khiêu chiến, muốn không? Ta và ngươi cùng một chỗ chiêu đãi ngươi tỷ tỷ, có thể sao? Chương 208, tuyệt đối lĩnh vực. Chương 208, tuyệt đối lĩnh vực. Ta và ngươi cùng một chỗ chiêu đãi ngươi tỷ tỷ, có thể sao? Giờ phút này, Phương Tiểu Nhạc đang nằm tại quýt phòng bên ngoài lâm thời trong lều vải, nhìn đến Lâm Giao phát tới tin tức, hắn có chút sửng sốt một chút. Trương Chi Cầm còn tại nằm viện, cái này hai người ngủ lều vải liền tạm thời bị Phương Tiểu Nhạc một người chiếm cứ, điều này cũng làm cho hắn buổi tối có thể không kiêng nể gì cả nằm tại trong lều vải cùng Lâm Giao nói chuyện phiếm, không cần sợ Trương Chi Cầm cái miệng rộng này ra hỏa. Tại cùng Lâm Giao phát hẹn chặt trước đó, tỷ tỷ Phương Thắng Nam vừa phát cái tin tức tới, nói là cuối tuần liền muốn đến Giang Dung, yêu cầu Phương Tiểu Nhạc thật tốt chiêu đãi nàng. Phương Tiểu Nhạc vốn là nghĩ đến cuối tuần trực tiếp từ Tây Song Bản Nạp đi Kinh Đô, cùng Lâm Giao thật tốt ngốc hai ngày, hai người sẽ cùng nhau về Giang Dung. Nhưng kế hoạch này lại cho Phương Thắng Nam cho phá vỡ. Phương Tiểu Nhạc vốn định đối Phương Thắng Nam nói, ta muốn đi làm đại sự, muốn không chính ngươi tại Giang Dung chơi đi. Bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi, lấy chính mình chị gái cái tính khí kia, chỉ sợ tại chỗ nổ tung. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Giao thế mà chủ động đưa ra muốn cùng hắn cùng đi gặp Phương Thắng Nam. Đây là gặp ra trường sao? Phương Tiểu Nhạc nghĩ nghĩ, cũng dùng từ âm trả lời, ta rất nhớ ngươi cùng đi với ta, bất quá ta tỉ là cái miệng rộng. Vì Lâm Giao sự nghiệp cân nhắc, Phương Tiểu Nhạc chỉ có thể cự tuyệt cái này mê người đề nghị. Trước mắt Lâm Giao nhân khí một đường đi cao, chính là đang hot thời điểm, một khi quan hệ của hai người ra ánh sáng, đối Lâm Giao ảnh hưởng quá lớn. Mà lại hai người cũng có ước định, phải chờ tới mỗi người đều đầy đủ cường đại về sau, mới có thể công bố ra ngoài bọn hắn quan hệ. Không có việc gì nha, ta có biện pháp. Lâm Giao lập tức nói ra. Biện pháp gì? Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Giao che miệng, một đôi đào hoa mắt chớp chớp giống trăng lưới liềm. Mặc kệ cỡ nào xa suốt thời điểm, chỉ cần cùng Phương Tiểu Nhạc tâm sự, tâm tình của nàng ngay lập tức sẽ âm chuyển trời trong xanh. Thần bí như vậy. Tốt, ta rất chờ mong. Phương Tiểu Nhạc cũng cười hồi phục. Còn có, ta biết một cái chị cuống họng bác sĩ, ngươi lần sau đến Kinh Đô, chúng ta cùng đi xem nhìn. Lâm Giao nói ra. Đợi một chút, Phương Tiểu Nhạc chưa hồi phục, Lâm Giao vội vàng lại phát tin tức đi qua. Thật xin lỗi, ta chỉ là thuận tiện hỏi một chút, nếu như ngươi không muốn đi coi như xong. Phương Tiểu Nhạc rất mau trở lại tới, nguyên lai hắn cũng không có sinh khí, làm gì lại nói xin lỗi. Cảm ơn ngươi, luôn luôn ngươi đang giúp ta. Không sao nha. Lâm Giao hơi nết khỏe môi lên lên. Nên nói cảm ơn chính là ta, nếu là không có ngươi, ta đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Dừng một chút. Nàng nói tiếp. Đúng rồi, lần trước ngươi nói loại kia quần áo, ta để Phương Phương tại trên Internet giúp ta mua, hai ngày nữa thì gửi tới, đến lúc đó ta thì, liền mặc cho ngươi xem nha. Lâm Giao thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu, mang theo điểm ngượng ngùng. Cái gì quần áo? Phương Tiểu Nhạc nhất thời không có kịp phản ứng. Cũng là lần trước ngươi nói loại kia, ngươi chờ một chút nha. Lâm Giao nói một câu, liền tìm tới Phương Phương mua qua Internet quần áo thủy thủ lúc cho Lâm Giao vương tha tới ảnh chụp màn hình, gương mặt từng đỏ. Bất quá vẫn là cho Phương Tiểu Nhạc phát đi qua. Đây là một bộ màu trắng lam một bên quần áo thủy thủ, ở ngực là một cái to lớn phấn hồng sắc nơ con bướm, phía dưới cũng là trắng xanh đan xen váy. Bộ quần áo này có mấy loại kiểu dáng, chủ yếu thể hiện tại váy dài ngắn lên. Một cái là bên trong váy dài, váy quá gối. Một cái là váy ngắn, váy trên đầu gối một chút. Sau cùng một cái là siêu ngắn, váy tại đầu gối đi lên đều có hơn 10cm dáng vẻ. Hơn nữa còn phối vài đôi nhan sắc không giống nhau thật dài quần tất, cái này kiểu rằng có cái rất tên kỳ cục, gọi tuyệt đối lĩnh vực. Phương Phương không biết Lâm Giao là vì mặc cho tên kia nhìn mới mua, coi là Giao tỷ cũng là muốn đổi cái mặc quần áo phong cách, nàng cảm thấy cái này tuyệt đối lĩnh vực thật đẹp mắt, thì tuyển cái này một cái. Mua về sau ảnh chụp màn hình cho Lâm Giao nhìn, Lâm Giao luôn cảm thấy y phục này cảm giác là lạ, nàng chạy tới cái kia gọi mạnh nhất yêu đương vương giả trên web sẽ hỏi thăm những cái kia yêu đương các vương giả. Lấy được hồi phục là nam sinh thì thích xem bạn gái mặc như vậy. Sau đó Lâm Giao liền bỏ đi thu đến hàng sau lại lui ý niệm trở về. Hiện tại đem cái này tuyệt đối lĩnh vực hình ảnh phát cho Phương Tiểu Nhạc về sau, chỉ cảm thấy trên mặt nóng không được, có chút thấp thỏm chờ đợi Phương Tiểu Nhạc hồi phục. Lâm Giao mặc quần áo phong cách từ trước bảo thủ, nàng còn chưa bao giờ mua qua ngắn như vậy váy. Tuy nhiên Phương Phương nói người mua còn muốn tặng kèm an toàn khố, không cần lo lắng đi hết, có điều nàng vẫn cảm thấy rất không có ý tứ. Cũng quyết định chỉ mặc một lần cho Phương Tiểu Nhạc nhìn, về sau liền rốt cuộc không mặc. Quần áo hình ảnh gửi tới về sau, một hồi lâu mới chờ đến Phương Tiểu Nhạc giọng nói hồi phục. Ta lần trước chỉ là mở cái cho đùa, ngươi muốn không phải không thích cũng đừng buộc chính mình xuyên. Không biết thế nào, Phương Tiểu Nhạc thanh âm tựa hồ có chút khô khốc, giống như miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Ta không thích cũng đừng buộc chính mình mặc không. Nói như vậy, kỳ thực hắn vẫn là thích ta mặc như thế. Lâm Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đã hiểu Phương Tiểu Nhạc tâm tư. Vội vàng trả lời. Không có chuyện gì nha, ngươi thích ta thì ưa thích, cái kia. Ngươi có phải hay không mệt mỏi à, sớm nghỉ ngơi một chút đi, khát nước mà nói thì uống nhiều nước một chút nha. Phương Tiểu Nhạc, khục.
Tốt, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon.
Lâm Giao, ừm, ngủ ngon nha. Quýt phòng bên ngoài trong lều vải, Phương Tiểu Nhạc để điện thoại di động xuống, chui ra lều vải, cầm một bình nước khoáng rót nước đi ra, tay nâng lấy rửa mặt. Sau đó lại rót một miệng lớn nước, lúc này mới rốt cục bình tĩnh trở lại, không khỏi cái kia thì thào cười khổ. Cái này hiểu lầm giống như càng ngày càng sâu a. Trở về chướng đồng nạ điện tử lau khô mặt, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra cho tỷ tỷ Phương Thắng Nam gọi tới. Thế nào tử? Điện thoại di động truyền đến Phương Thắng Nam mơ mơ màng màng thanh âm, đoán chừng mới vừa lên giường không lâu. Thì ngươi sớm như vậy đi ngủ? Phương Tiểu Nhạc kỳ quái hỏi. Đêm qua cho Vương Lâm sinh nhật, chơi cái suốt đêm, hôm nay lại lên một ngày ban, hiện tại mới vừa ngủ liền bị ngươi đánh thức, lao tử mới là gặp phải ngươi rồi. Phương Thắng Nam vừa mới bắt đầu thanh âm còn có chút sốt mềm, càng về sau ý thức dần dần thanh tỉnh, càng nói càng tức, mang chửi người thổ ngữ đều biểu đi ra. Ngươi cuối tuần muốn cùng Vương Lâm cùng đi Giang Dung A. Phương Tiểu Nhạc cũng đã quen chị gái tính tình, không nhìn thẳng nàng thô tục, hỏi cái này một mực bị sơ suất vấn đề mấu chốt. Vương Lâm tên đầy đủ gọi Vương Lâm Lâm, là Phương Thắng Nam đồng sự, hai người quan hệ rất tốt, rất nhanh liền thành bạn thân. Lần trước Phương Thắng Nam nói qua, muốn đem Vương Lâm Lâm giới thiệu cho Phương Tiểu Nhạc, còn nói nàng là cái bạch phú Mỹ, không làm việc cho tốt liền phải trở về kế thừa gia nghiệp cái chủng loại kia, muốn Phương Tiểu Nhạc thật tốt nắm chắc cơ hội này. Lúc ấy Phương Tiểu Nhạc chịu không được tỉ tỉ nói không ngừng cùng uy hiếp, liền qua loa tới, về sau sự tình các loại một bận bịu cũng liền quên. Vừa mới Lâm Giao nói lên muốn cùng Phương Tiểu Nhạc cùng đi chiêu đại Phương Thắng Nam lúc, hắn mới nhớ tới chuyện này. Giống như Phương Thắng Nam nói qua là muốn cùng Vương Lâm Lâm cùng đi Giang Dung. Là đi, người khác Vương Lâm cũng là Giang Dung người, ngươi cũng tại Giang Dung thời gian dài như vậy, các ngươi hai cái khẳng định có cộng đồng đề tài. Giang Dung phi trường có phải hay không cách ngươi bên kia rất xa? Đến lúc đó cái đều thuê tốt điểm xe tới tiếp chúng ta à, cho người khác lưu cái ấn tượng tốt. Chương 209, ta đệ lại muốn truy đại minh tinh. Tỷ, kỳ thực ta đã có bạn gái, xem mắt cái gì thật không cần. Phương Tiểu Nhạc có chút đau đầu, đành phải ăn ngay nói thật. Ngươi lại thông suốt lao tử nha. Phương Thắng Nam hừ lạnh một tiếng, ta trả hết nợ không đến ngươi phách, nhịp nhi a. Gọi ngươi xem mắt mỗi ngày liền muốn chút lý do qua loa, ngươi đều sẽ có bạn gái. Bạn gái của ngươi cái nào sao? Bạn gái của ta là... Phương Tiểu Nhạc nhất thời nghẹn lời. Hiện tại vẫn chưa tới công bố ra ngoài chính mình cùng Lâm Giao tình yêu thời điểm, chị gái từ nhỏ đã là cái lớn giọng, chính mình chỉ cần chia sẻ cho bí mật của nàng, không đến 5 phút đồng hồ liền có thể truyền khắp nhà cả huyện thành. Hai tỷ đệ trung học lúc đọc đến cùng một trường, thanh xuân hồ đồ Phương Tiểu Nhạc đối ban học một người nữ sinh có hảo cảm, liền đem sự kiện này nói cho Phương Thắng Nam, cũng yêu cầu nàng giữ bí mật. Lúc ấy Phương Thắng Nam phát thể độc, muốn là tiết lộ bí mật này, liền để nàng thi cuối kỳ toàn khoa thất bại. Kết quả ngày thứ hai, làm Phương Tiểu Nhạc đi vào lớp học lúc, nên đón hắn là toàn bộ đồng học chế giễu, cùng giáo viên chủ nhiệm gọi ra trường đãi ngộ. Mà cái kia nguyên bản cùng Phương Tiểu Nhạc quan hệ không tệ nữ sinh từ đó về sau đối với hắn cũng tránh như rắn giết. Làm Phương Tiểu Nhạc tức giận tìm tới Phương Thắng Nam chất vấn nàng chẳng lẽ không sợ thề độc ứng nghiệm lúc, gia hỏa này rất là bình tĩnh trả lời. Ngươi có phải hay không a a? Thành tích của ta phát không phát thề đều là toàn bộ thất bại, ta sợ cái gì? Từ đó về sau, Phương Tiểu Nhạc liền minh bạch, chính mình cái này tỉ tỉ là thủ không được bất luận cái gì bí mật. Nhất là loại kia liên quan tới quan hệ nam nữ bắt quái. Phương Thắng Nam con hàng này một khi biết, quả thực một giây đồng hồ cũng nhịn không được, lập tức liền muốn tìm người cùng một chỗ ăn dưa. Lần trước Phương Tiểu Nhạc yên lòng đem chính mình cho Lâm Giao sáng tác bài hát sự tình nói cho Phương Thắng Nam, là bởi vì việc này sớm muộn cũng sẽ bị đại chúng biết, mà lại đối Lâm Giao không có ảnh hưởng không tốt gì. Nhưng bây giờ thì khác, nếu để cho Phương Thắng Nam biết mình đệ đệ lại là quốc dân nữ thần bạn trai, không ra nửa ngày, sự kiện này liền có thể truyền đi thiên hạ đều biết. Nói vung, là cái gì cái sao? Giờ phút này, nghe được Phương Tiểu Nhạc chậm chạp nói không nên lời, Phương Thắng Nam không kiên nhẫn thúc giục. Dù sao ta đã có bạn gái, ngươi cũng đừng cùng Vương Lâm Lâm cùng đi, không phải vậy làm cho tất cả mọi người rất lung túng. Phương Tiểu Nhạc không có cách nào nói ra Lâm Giao tên, nhưng vẫn là muốn để Phương Thắng Nam bỏ đi làm bà Mai suy nghĩ. Phương Tiểu Nhạc, ta nói ngươi có phải hay không sự định hướng có vấn đề a? Đều chạy ba còn không đùa nghịch bằng hữu, theo ngươi giới thiệu bạn gái ngươi còn mặc kệ, ta lập tức cùng mẹ nói ngươi không thích nữ nhân. Phương Thắng Nam căn bản không tin, còn tại chỗ ấy lớn tiếng ồn ào, Phương Tiểu Nhạc đã hiểu, con hàng này cũng là đang trả thù chính mình gọi điện thoại đánh thức nàng ngủ. Muốn à, ngươi so với ta lớn 2 tuổi đều không đùa nghịch bằng hữu, vậy ta cũng cùng mẹ nói ngươi không thích nam nhân, nhìn ngươi bị không bị nói. Hắn bình tĩnh cười một tiếng, cho đập trở về. Ta mặt trời mọc quỷ tử, họ Phương, ngươi có phải hay không muốn ồn ào? Gái hế Phương Thắng Nam bị đâm trúng xương sườn mềm, lập tức sù lông, nghe thanh âm kia hận không thể theo điện thoại tuyến đến tìm Phương Tiểu Nhạc liều mạng. Thì, ta sai rồi, ta đùa giỡn. Phương Tiểu Nhạc lập tức thuần thục xin lỗi, Phương Thắng Nam lúc này mới không có tiếp tục bạo tẩu, ở nơi đó lẩm bẩm nửa ngày. Phương Tiểu Nhạc đã sớm nắm đúng Phương Thắng Nam tính khí, cố ý để cho nàng làm ầm ĩ một phen, tốt tiêu tan nàng rời giường khí, lúc này mới nghiêm túc nói ra. Tỷ, ta hiện tại muốn lấy sự nghiệp làm trọng, nói chuyện yêu đương còn sớm một chút, mà lại. Nghĩ nghĩ, Phương Tiểu Nhạc vẫn là quyết định trước cho chị gái đánh một cái dự phòng châm, miễn cho tương lai sau khi biết chân tướng quá mức chấn kinh, liền nói tiếp. Ta đã có muốn mục tiêu theo đuổi, ta muốn đợi ta dây đủ tiền, có một chút địa vị về sau, lại đi theo đuổi nàng. Phương Thắng Nam nghe xong đệ đệ có mục tiêu, lập tức hứng thú, là ai? Phương Tiểu Nhạc làm bộ nhăn nhó một lát, sau đó mới nói, là... Lâm Giao. Cái gì ai, ngươi muốn truy Lâm Giao? Quả nhiên, Phương Thắng Nam thanh âm lập tức lại biến lớn. Phương Tiểu Nhạc ngươi có phải hay không sọ nào thẻ lên à, người khác lớn như vậy cái minh tinh, người theo đuổi nàng không biết được có thật nhiều, ngươi mới bao nhiêu cân lượng à, mỗi ngày muốn chút không thực tế. Tỷ, nào có ngươi nói mình như vậy đệ đệ? Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói. Thì bởi vì ngươi là ta yêu đệ, cho nên ta mới không thể để cho ngươi làm nằm mơ ban giữa ngày. Ngươi thật cho là viết mấy cái bài hát người khác đại minh tinh thì để mắt ngươi a? Phương Thắng Nam cảm thấy đệ đệ là lâm vào tuyệt không có nửa điểm khả năng tương tư đơn phương, sau đó có chút cuống cuồng. Phương Tiểu Nhạc, ngươi bất làm điểm mộng, không nên đem chính mình làm chết mãi. Ta hiểu được, tỷ, tóm lại ta hiện tại không có ý định đùa nghịch bằng hữu, ngươi cũng đừng giới thiệu cho ta ha. Phương Tiểu Nhạc gặp chị gái tin tưởng chính mình lý do thoái thác, liền thừa cơ nói ra mục đích thực sự. Được rồi, lười nhác quá ngươi, trích hiểu được muốn chút ăn không được. Phương Thắng Nam tức giận cúp điện thoại. Phương Tiểu Nhạc nhìn lấy đột nhiên bị cúp máy điện thoại di động, bất đắc dĩ cười khổ. Phương Thắng Nam cũng là như thế cái bạo tính khí, nếu không lấy nàng tướng mạo làm sao có thể đều nhanh 30 còn không có bạn trai. Có điều vừa mới mình đã rất rõ ràng cự tuyệt Phương Thắng Nam. Muốn đến nàng cũng sẽ không lại đem nàng cái kia bạn thân giới thiệu cho mình. Bằng không mà nói, Lâm Giao cùng mình cùng đi tiếp chị gái lúc, đột nhiên lại xuất hiện một cái đối tượng gặp mặt, cái kia Lâm Giao sẽ nghĩ như thế nào? Cái này thằng nhãi con, quá nổi nóng. Kinh đô gian nào đó phổ thông trong căn hộ, Phương Thắng Nam tức giận mà đem di động ném lên giường, tóc hai bù xù đứng lên, đi đến phòng vệ sinh trên bồn cầu ngồi xuống. Hôm qua bồi bạn thân chơi một cái suốt đêm nàng vốn là muốn sớm một chút lên giường ngủ. Bây giờ lại bị đệ đệ mình tức giận đến tỉnh cả ngủ. Nàng ngồi tại trên bồn cầu, một bên tuốt lấy tóc của mình, vừa mắng. Phương Tiểu Nhạc cái này A Nhi lại muốn truy đại minh tinh, đây không phải cả một đời cô độc tiết tấu sao. Mẹ muốn là hiểu rồi sợ hãi muốn bị hắn tức giận chết. Mà lại ta đều cùng Vương Lâm nói tốt muốn đem yêu đệ giới thiệu cho hắn, hiện tại thế nào tự làm. Phương Thắng Nam thuận tiện xong, nhấc lên váy đứng lên, nhấn lập tức thùng xả nước hóa, niệm niệm lại nhảy đi về phòng ngủ. Không được. Nàng phút chốc dừng lại, lẩm bẩm. Ta không thể để cho Phương Tiểu Nhạc càng lún càng sâu, nhất định muốn đem hắn từ ảo tưởng không thực tế bên trong lôi ra tới. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp tác hợp hắn cùng Vương Lâm. Quyết định chú ý Phương Thắng Nam một chút phốc ngã xuống giường, tự hỏi làm sao để bạn thân biến thành chính mình đệ muội, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Đồng dạng tại Kinh Đô, cùng Phương Thắng Nam chỗ nhà trọ cách nhau Nam Bắc xa, một cái cấp cao trong tiểu khu. Lâm Giao ngủ ở trên giường, trong tay vẫn như cũ nắm bắt điện thoại di động. Đây là nàng thứ 10 khắc một lần nữa biên tập cho phụ thân Lâm Đoan Chính tin nhắn. Ba ba, công ty của ta đồng sự giúp ta bằng hữu tìm tới chị cuống họng thầy thuốc, cảm ơn ngươi. Lâm Giao nghĩ nghĩ, lại một lần xóa bỏ phát cho phụ thân tin tức. Nàng uể oải mà đem di động thả vào bên gối, nằm ở trên giường, mở to thủy doanh đầy đủ cặp mắt đào hoa, không ngủ được. Lúc này, điện thoại di động chấn động một cái. Nàng cầm lấy xem xét, kinh ngạc miệng có chút mở ra. Là phụ thân Lâm Đoan Chính gửi tới tin nhắn. Người này khả năng nhận biết ngươi cần bác sĩ, Dương Đoá 139 XXXX. Đằng sau là Dương Đoá tính danh cùng số điện thoại di động. Lâm Giao ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy đầu này tin nhắn, thật lâu, rốt cục cầm điện thoại di động lên trả lời. Ba ba, cảm ơn ngươi. Năm nay sang năm ta muốn về thăm nhà một chút ngươi cùng mụ mụ, có thể sao? Lâm Đoan Chính rất mau trở lại trả lời, ngươi dự định lui ra làng giải trí rồi. Lâm Giao, ba ba, ta chỉ là ca hát. Thật cho tới bây giờ chưa làm qua không tốt sự tình. Lâm Đoan Chính, vậy ngươi cũng đừng trở về. Hai cha con ngắn ngủi đối thoại như vậy kết thúc. Thật lâu, u ám trong phòng vang lên một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài. Chương 210, nàng là cứu tinh. Thời gian rất nhanh tới thứ năm, 8 giờ rưỡi sáng, hướng về cuộc sống tiết mục tổ tất cả mọi người y nguyên chờ ở Mạn Nao Sơn phía dưới thuê lại nông phòng trước. Tối hôm qua là thứ năm 10 giờ lúc kỳ thứ 3 tiết mục truyền ra, mọi người hôm nay đều dậy thật sớm, chờ đợi dạ tỉnh số liệu. Hoa Nhi Tú tao ngộ hoàng nhân độc sữa sự kiện về sau, cắt bỏ tất cả hoàng nhân ống kính, cũng bị ép đem nguyên bản kỳ thứ 3 cùng thứ 4 kỳ tiết mục hợp thành một kỳ. Cái này mới miễn cưỡng tiếp cận đủ thời gian dài, nhưng tiết mục nối liền tính lại giảm bớt rất nhiều, cho dù là hướng về phía Thiên Hậu Dương Gia Hân đi xem tiết mục bột sắt cũng tại trên Internet biểu thị ra đối Hoa Nhi Tú thất vọng. Mà thoải mái cười to cùng Vương Bài đại chiến thì duy trì ở trình độ của chính mình, dân mạng đối hai cái này tiết mục kỳ thứ 3 đánh giá cũng không tệ. Có thể nói, Hoa Nhi Tú ra chuyện về sau, những tiết mục khác đều thành thu hoạch người, một số nguyên bản xem Hoa Nhi Tú người xem đều chuyển đầu những tiết mục khác. Cái này một nhóm sói mòn đi ra người xem người có thể bắt lấy bao nhiêu, liền muốn nhìn tiết mục mỗi người chất lượng. Tối hôm qua hướng về cuộc sống truyền ra về sau, trên Internet dư luận cùng trước hai kỳ so sánh có chút hạ xuống. Ngoại trừ bởi vì một vị lâm thời khách quý biểu hiện quá yếu ớt, không thể dung nhập cuộc sống điển viên tổng thể không khí, để cái này một kỳ tiết mục có chút tì vết bên ngoài, càng nhiều là một số không rõ chân tướng người đi đường bị Vân Hải Đài trước đó thả ra hắc tài liệu cho mang theo tiết tấu. Bọn họ coi là hướng về cuộc sống tiết mục tổ thật vì quay tiết mục mà hủy hoại những nơi sinh thái, mang theo ánh mắt kính mắt, tự nhiên không có khả năng đối cái tiết mục này tốt bao nhiêu đánh giá. La ca, ta cảm giác chúng ta có thể bảo trụ thứ ba coi như có thể, ngươi cảm thấy thế nào? Đứng tại sân tất cả mọi người trông mong mà đối đãi mà nhìn xem ngay tại cách đó không xa gọi điện thoại Phương Tiểu Nhạc, Trương Chi cầm nhịn không được đối bên cạnh La Huy nói ra. Không khí bây giờ có chút khẩn trương. Tất cả mọi người trông mong mà nhìn chằm chằm vào Phương Tiểu Nhạc gọi điện thoại, ai cũng không nói lời nào, cảm giác rất đè nén. Thứ ba có thể, thứ ba thì thỏa mãn. La Huy thì thào gật đầu, nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc bóng lưng, nhịn không được nói một câu. Tiểu Phương nói thế nào lâu như vậy? Kỳ thứ nhất ta hỏi thời điểm vài cái liền nói hết nhìn a. Trương Chi cầm nghiêng đầu nhìn lấy La Huy, nghĩ thầm La đạo diễn ngươi lại không phải lần đầu tiên gọi điện thoại về trong đài hỏi tiết mục số liệu. Thống kê bộ Trần Tỷ từ trước đến nay ưa thích tiểu thịt tươi, bắt lấy Phương ca đương nhiên muốn nhiều trò chuyện một lát, không phải vậy còn theo ngươi cái này hói đầu trung niên trò chuyện sao. Lại đợi nhanh một phút đồng hồ, trong viện biến đến càng trầm mặc, bầu không khí cũng càng căng cứng, lúc có người không nhịn được muốn đi qua thúc giục lúc, Phương Tiểu Nhạc rốt cục cúp điện thoại. Hắn đi về tới, mang trên mặt xin lỗi nụ cười, không có ý tứ mọi người, vừa mới Trần Tỷ cùng ta nhiều lời hai câu, mọi người đợi lâu. Phương ca. Ta chịu đựng đau bụng đều không đi nhà cầu, liền đợi đến ngươi nói tỷ lệ người xem, làm phiền ngươi nhanh điểm đi. Một cái công tác nhân viên ôm bụng, một mặt cấp bách nói ra. Ách, chúng ta tiết mục tối hôm qua tỷ lệ người xem là. Xếp hạng thứ hai. Phương Tiểu Nhạc sợ cái này huynh đệ kéo đến trong quần, cũng không bán quan tử, nói thẳng ra kết quả. Hoa. Người trong viện nhóm tất cả đều vỗ tay, tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, cái kia đau bụng anh em hú lên quái dị. Trên mặt nửa là mừng rỡ nửa là thống khổ vọt vào trong nhà xí. Chúng ta người thứ hai, tỷ lệ người xem còn phá 0.9, quáng ưu. Suy nghĩ một chút kỳ thứ nhất thời điểm căn bản là không có mấy người biết cái tiết mục này, không nghĩ tới nhanh như vậy thì phát hỏa. Ai, quá khó khăn a. Tiết mục tổ các nhân viên làm việc đều vô cùng cảm khái, từ phát sóng trước không người hỏi thăm đến bây giờ tỷ lệ người xem đột phá 0.9%, cái này cùng nhau đi tới thật là làm cho người ta cảm khái. Tiểu Phương. Xếp số 1 chính là cái nào tiết mục? La Huy đệ nén nội tâm kích động, đối Phương Tiểu Nhạc hỏi. Hắn cũng để cho đắm chìm trong vui sướng cùng cảm khái bên trong mọi người lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía Phương Tiểu Nhạc. Có người nhỏ giọng thầm thì, sẽ không vẫn là Hoa Nhi Tú a? Người bên cạnh lắc đầu, cũng không khả năng, Hoa Nhi Tú đều lạnh như vậy thế nào khả năng vẫn là đệ nhất? Vậy chúng ta đều là đệ nhị, chẳng lẽ Hoa Nhi Tú rớt xuống thứ 3? Cái này chênh lệch cũng lắp bắp a. Tại mọi người thấp giọng nghị luận bên trong, Phương Tiểu Nhạc mỉm cười hỏi. Còn có hay không vội vã đi nhà cầu? Không có không có. Mọi người liền vội vàng lắc đầu, thì liền vừa mới cái kia đau bụng huynh đệ cũng vài cái giải quyết tốt, từ trong nhà xí vọt ra. Đã không có vội vã đi nhà cầu, vậy ta thì từ từ nói. Phương Tiểu Nhạc cười hát hát nói. Ngoa tào, Phương đạo diễn, ngươi thế nào cũng thay đổi hỏng, van cầu ngươi đừng treo mọi người khẩu vị. Mọi người một mảnh ai oán. Tiểu Phương, chẳng lẽ chúng ta cùng hạng một chênh lệch rất nhỏ? La Huy đến cùng vẫn là lao giang hồ, từ Phương Tiểu Nhạc trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm bên trong nhìn ra cái gì? La đạo diễn đoán đúng. Phương Tiểu Nhạc xông La Huy giơ ngón tay cái, nói tiếp. Tối hôm qua xếp số 1 chính là thoải mái cười to, tỷ lệ người xem 0.95. Soạn. Trong viện lập tức vang lên một tràng thốt lên. Thoải mái cười to thế mà xếp số một rồi. Chúng ta cũng không tệ a, từ thứ bảy bỏ lên. Tiếp theo kỳ chúng ta nỗ lực trùng kích một chút đệ nhất. Đừng quá lạc quan, vạn nhất cuối tuần chúng ta lại rơi ra trước ba đây. Mọi người lần nữa nhiệt liệt thảo luận, Trương Chi cầm hỏi, Phương ca, Hoa Nhi Tú thật rất xuống thứ ba a. Mọi người đều biết cái tiết mục này Vân Hải Đài tại Hoa Nhi Tú lên chút xuống đại lượng tư nguyên, đối phương là định dùng cái tiết mục này triệt để chế bá thứ 5-10 giờ lúc. Nhưng người nào cũng không nghĩ đến, cái này phát sóng trước thì thanh thế to lớn tiết mục, vẹn vẹn qua tam kỳ, liền từ lần thứ nhất trượt đến thứ ba. Thật quá làm cho ra ngoài ý định. Thứ ba là Vương Bài Đại Chiến, Hoa Nhi Tú chỉ xếp tại thứ tư, tỷ lệ người xem 0.75. Phương Tiểu Nhạc thanh âm bình tĩnh dường như rơi vào bình tĩnh mặt hồ một khỏa cục đá. Lập tức tạo nên tầng tầng gọn sóng. Ngoa tạo, Hoa Nhi Tú thế mà ngã ra trước ba rồi. Mới 0.7 tỷ lệ người xem, đây cũng quá thảm rồi đi. Ha ha, ai bảo bọn hắn trước đó kiêu ngạo như vậy, còn mua thủy quân đen chúng ta, đáng đời. Mọi người sau khi kinh ngạc, càng nhiều thì là cười trên nỗi đau của người khác. Trước lúc này, mỗi người đều đem Hoa Nhi Tú xem như đối thủ chủ yếu, đồng thời cũng là một cái có chút khó có thể với tới đối thủ. Có thể nói, tại toàn bộ tiết mục tổ bên trong, ngoại trừ Phương Tiểu Nhạc, không có bất cứ người nào nghĩ tới hướng về cuộc sống tại tỷ lệ người xem lên có thể vượt qua Hoa Nhi Tú. Coi như có thể vượt qua, nhất định cũng có một trận tinh phong huyết vũ chém giết. Có thể chẳng ai ngờ rằng, cái này mục tiêu thế mà cứ như vậy không giải thích được đã đạt thành. Vẫn là phải cảm tạ ta tự mình hiến tế a, ha ha ha. Trương Chi cầm ngửa mặt lên trời cười dài. Phương Tiểu Nhạc đối con hàng này không hiểu tự tin cũng đã quen, hắn lắc đầu. Tâm lý lại biết lần này hướng về cuộc sống tiết mục tổ chính thức cần phải cảm tạ người là người nào. Nàng thật đúng là một cái cứu tinh A. Chương 211, ta mặc váy ngắn đẹp mắt vẫn là nàng mặc nhìn. Ta là Phương Tiểu Nhạc cứu tinh. Buổi tối, Lâm Giao trong căn hộ, Mạc Yên, Phương Phương cùng Lâm Giao đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Ban ngày Lâm Giao luyện ca tiến độ rất thuận lầm, trong ngộng hoa cùng ẩn hình sĩ bảng đối với nàng mà nói vẫn là lại càng dễ nắm giữ, đằng sau cần phải làm là đã tốt muốn tốt hơn. Tại quay ca lúc đi đến tốt nhất hiệu quả. Ba người chép xong ca đã 8 giờ, tùy tiện ăn chút gì sau liền tới đến Lâm Giao nhà trọ nghỉ ngơi một hồi. Mạc Yên nói lên hướng về cuộc sống giả tìm bài danh lên tới thứ hai, Hoa Nhi Tú thì ngã ra trước ba sự tình, đột nhiên cảm khái đối Lâm Giao nói một câu. Ngươi thật sự là Phương Tiểu Nhạc cứu tinh. Lâm Giao không hiểu, mở to hai mắt, nghi ngờ nhìn lấy Mạc Yên. Ban đầu là ngươi cự tuyệt siêu cái sữa, cái này đại sứ hình tượng mới có thể rơi xuống hoàng nhân trên đầu. Siêu cái sữa ngộ độc ăn uống sự kiện về sau, hoàng nhân hình tượng rất xuống ngàn trượng. Dẫn đến Hoa Nhi Tú cũng lọt vào liên lụy, này mới khiến hướng về cuộc sống thừa cơ vọt tới người thứ hai, cái tiết mục này lớn nhất công thần không phải hắn Phương Tiểu Nhạc, mà chính là ngươi. Đúng a? Mạc Yên một phen phân tích để bên cạnh Phương Phương cũng kịp phản ứng, nàng lôi kéo Lâm Giao trên dưới nhìn một cái, cười hì hì nói. Hoa, nhìn không ra, nguyên lai Giao tỷ như thế vượng phu a. Về sau khẳng định sẽ sinh một đôi con trai mập mạp. Ai nha, không cùng các ngươi nói. Lâm Giao không chịu nổi, đứng lên chạy trốn giống như tiến vào phòng ngủ. Phanh đóng lại cửa phòng ngủ, Lâm Giao phía sau lưng đến trên cửa, khoe miệng kìm lòng không đặng có chút câu lên. Vượng phu, có tính hay không cũng là hiền lành một loại A. Còn có, vượng phu ý tứ cũng là sinh hai đứa con trai sao. Nếu như sinh nữ nhi đâu. Lâm Giao tư tưởng bắt đầu phiêu tán càng ngày càng xa, gương mặt đều ửng đỏ một mảnh. Nhìn không được giơ tay lên đặt ở điện thoại di động ở đầu giường cho Phương Tiểu Nhạc phát một đầu hẹn chat. Ngươi đang làm cái gì nha? Phương Tiểu Nhạc rất mau trở lại trả lời, ta đang suy nghĩ một việc. Lâm Giao tò mò hỏi, chuyện gì? Phương Tiểu Nhạc, ta đang nghĩ, ngươi thật giống như là phúc tinh của ta, từ khi gặp phải ngươi về sau, cuộc sống của ta giống như càng ngày càng thuận. Hoa, nguyên lai hắn cũng nghĩ như vậy đó a, thật là đúng dịp nha. Nhìn đến Phương Tiểu Nhạc, Lâm Giao lập tức cười đến mặt mày cong cong. Giống như là ăn nhất đại muỗng mật ong giống như, trực tiếp ngọt đến tâm lý. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt biến đến càng đỏ, đối Phương Tiểu Nhạc hỏi, ngươi chung quanh có ai không? Phương Tiểu Nhạc trả lời, không ai, thế nào? Ngươi chờ một chút. Lâm Giao phát một câu, liền mở ra tủ quần áo, từ bên trong xuất ra một bộ hôm qua vừa lấy được váy ngắn quần áo thủy thủ cùng thật dài màu trắng trên gối vớ. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Tiểu Nhạc nhận được Lâm Giao gửi tới video trò chuyện thỉnh cầu. Hai người buổi tối thường xuyên dùng video nói chuyện trời đất, hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, liền tiếp thông video trò chuyện. Phút chốc, Phương Tiểu Nhạc ánh mắt trợn thật lớn, trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến nặng. Màn hình điện thoại di động bên trong, là một người mặc quần áo thủy thủ tuyệt sắc mỹ nhân. mái tóc dài của nàng buộc thành đôi đuôi ngựa, hơi cúi đầu, trên gương mặt tung bay hai đóa đỏ ửng, hai tay buông xuống đặt ở trên bụng mới, váy ngắn cùng quá gối vơ phối hợp thỏa đáng chỗ tốt, đã hiện ra thanh xuân sức sống, cũng sẽ không quá mức bại lộ.
Tốt, tốt nhìn sao?
Lâm Giao Thanh em êm dịu ngượng ngùng, đối với chống đỡ trên giường điện thoại di động hỏi.
Tốt, tốt nhìn.
Phương Tiểu Nhạc không nghĩ tới Lâm Giao sẽ thế mà lại ăn mặc quần áo thủy thủ xuất hiện trước mặt mình, loại khí chất này cùng nàng trước kia phong cách chênh lệch quá lớn, nhưng lại có loại khác phong tình cùng dụ hoặc, để Phương Tiểu Nhạc có chút ngay cả lời đều nói không lưu loát.
Ta coi là không dễ nhìn.
Lâm Giao cũng là lần đầu tiên mặc loại này quần áo xuất hiện tại trước mặt người khác, khẩn trương tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Có điều nàng nhớ tới lần trước Phương Tiểu Nhạc đã từng nói thích mặc quần áo thủy thủ nữ sinh, vì để cho Phương Tiểu Nhạc vui vẻ, nàng liền nhận thụ lấy loại này cảm giác không được tự nhiên, tiếp tục đem bộ quần áo này triển lãm cho hắn nhìn.
Lâm Giao, ngươi kỳ thực không cần vì chiều theo ta mà miễn cưỡng chính mình.
Phương Tiểu Nhạc cũng nhìn ra Lâm Giao mất tự nhiên, biết cái này ngốc cô nương chỉ là vì hắn trong lúc vô tình một câu, liền đi mua bộ quần áo này mặc cho chính mình nhìn. Kỳ thực Lâm Giao căn bản cũng không ưa thích loại phong cách này ăn mặc.
Không miễn cưỡng, thật.
Lâm Giao vội vàng khoát tay.
Ngốc cô nương, lần sau đừng xuyên qua, nhìn ngươi khẩn trương chân đều đang phát run.
Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ cười nói.
A.
Lâm Giao cúi đầu ồ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu hỏi.
Ngươi cảm thấy ta mặc váy ngắn đẹp mắt, vẫn là.
Cái kia nữ khách quý mặc váy ngắn đẹp mắt.
Nữ khách quý.
Phương Tiểu Nhạc sững sờ.
Đúng đấy, cũng là đêm qua tiết mục bên trong cái kia nhà, ngươi khẳng định nhớ đến.
Lâm Giao đôi mắt khẽ nâng. Giống như giận giống như xấu hổ.
Ngươi nói là Lô Hiểu Tình.
Phương Tiểu Nhạc cuối cùng nhớ ra Lâm Giao nói tới ai.
Lô Hiểu Tình là tối hôm qua truyền ra kỳ thứ ba hướng về cuộc sống bên trong Lâm thời khách quý.
Đồng dạng là ngấp nghé Phương Tiểu Nhạc sáng tác năng lực chạy tới lôi kéo làm quen một vị nữ ca sĩ.
Bất quá cái này Lô Hiểu Tình một mực không nóng không lạnh, xen vào nhị tuyến cùng tam tuyến ở giữa.
Phong cách của nàng là hát nhảy hình ca sĩ, nghệ thuật ca hát đồng dạng, vóc dáng rất khá. Một đôi chân dài nhất là khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
Đại khái vì để cho Phương Tiểu Nhạc căn này vừa dài vừa thô con run tự động tiến vào trong miệng, Lô Hiểu Tình đến quýt phòng trước cố ý ăn mặc một phen, xuyên qua điều quá gối váy ngắn, hoàn mỹ biểu hiện ra chính mình cái kia một đôi chân dài.
Nhưng chính là bởi vì nàng ăn mặc không thích hợp tiến hành đồng ruộng lao động, Hồng Tam Thạch bọn người chỉ có thể để cho nàng gánh chịu đơn giản một chút trợ thủ công tác, điều này cũng làm cho cả kỳ tiết mục đều có vẻ hơi quái dị.
Sau đó Phương Tiểu Nhạc cùng La Huy cùng một chỗ phân tích, chính là Lô Hiểu Tình khác người trang điểm, ở một mức độ nào đó phá hủy quýt phòng bên trong cuộc sống điền viên không khí.
Cái này cũng muốn trách tiết mục tổ không thể kịp thời cùng Lô Hiểu Tình câu thông, để cho nàng thay đổi trang phục lấy thích ứng tiết mục nội dung, cho nên mới để cho nàng tồn tại kéo chân sau.
Nếu như không phải nàng điểm này, nói không chừng hướng về cuộc sống tỷ lệ người xem còn có thể lại đề thăng một số.
Tại sáng nay cầm tới giả tỉnh số liệu về sau. Phương Tiểu Nhạc cũng tiến hành tự mình tự kiểm điểm, hắn hiện tại càng nhiều vẫn là chuyên chú tại tiết mục sách lược cái này một khối, không thể hoàn toàn tiến vào phó đạo diễn nhân vật.
Một cái tiết mục đạo diễn hoặc phó đạo diễn, ngoại trừ đem khống hiện ra thu chi tiết, cùng tiết mục tổng thể phong cách, còn cần có một cái trọng yếu năng lực.
Cùng khách quý giữ quan hệ tốt.
Nếu như lần này Phương Tiểu Nhạc có thể rất tốt cùng Lô Hiểu Tình câu thông, để cho nàng để xuống những cái kia tiểu tâm tư, chuyên tâm phối hợp quay tốt tiết mục. Nói không chừng cái này một kỳ hướng về cuộc sống liền trực tiếp trèo lên đỉnh đệ nhất đâu.
Đến mức Lô Hiểu Tình cặp kia lại trắng lại lớn lên đôi chân dài, Phương Tiểu Nhạc kỳ thực chỉ là nhìn mấy lần, liền không tiếp tục suy nghĩ nhiều.
Không nghĩ tới lại bị nhìn truyền hình Lâm Giao nhớ kỹ.
Nàng tối nay đột nhiên thay đổi bộ này cực kỳ phụ trợ dáng người quần áo thủy thủ, ngoại trừ lần trước chính mình trong lúc vô tình nói những lời kia, chỉ sợ cũng không thiếu được ăn dấm ý vị ở trong đó a.
Lô Hiểu Tình.
Tên rất dễ nghe đâu. Chân cũng so với ta tốt nhìn.
Lâm Giao nghe được Phương Tiểu Nhạc một ngụm nói ra tối hôm qua tiết mục trong kia cái chân dài tên của mỹ nữ, nàng không khỏi nhìn lấy Phương Tiểu Nhạc, thủy doanh đầy đủ trong con ngươi có chút ưu oán.
Trách không được ngươi nhớ đến rõ ràng như vậy nha.
Chương 212, xin hỏi ngài gọi xa xoa sao?
Đây chẳng qua là một cái nữ khách quý mà thôi, ta đối nàng không có gì ấn tượng.
Phương Tiểu Nhạc không khỏi dở khóc dở cười, nữ nhân quả nhiên đều thích ăn dấm, liền Lâm Giao ôn nhu như vậy nhu thuận. Khéo hiểu lòng người nữ sinh đều tránh không được tụ.
Thật nha.
Bất quá Lâm Giao thoạt nhìn vẫn là dễ dụ, Phương Tiểu Nhạc nói chỉ là một câu, trên mặt của nàng liền hiện ra một tia mừng rỡ.
Thật.
Phương Tiểu Nhạc khẳng định gật đầu.
Thế nhưng là,
Lâm Giao vẫn là không nhịn được nói ra, chân của nàng thật thật dài nha.
Chân dài cũng không nhất định xinh đẹp a.
Phương Tiểu Nhạc rất chân thành nói, ta cảm thấy ngươi mặc bộ quần áo này thì so với nàng xinh đẹp hơn.
lấy hắn thẳng nam tư duy, coi là dạng này Lâm Giao khẳng định liền sẽ cao hứng, không nghĩ tới lại cho mình đào hố. Xem ra chân của ta thật không đủ dài nha. Lâm Giao có chút hối hận nói, có chút châm xuống, tự ti dùng hai tay che khuất chân của mình. A, Phương Tiểu Nhạc sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Giao sẽ hiểu như vậy mình. Kỳ thực hắn không nghĩ tới không chỉ chừng này, bởi vì giờ khắc này Lâm Giao ngay tại trong lòng suy nghĩ. Nguyên lai hắn thật chỉ thích ta như vậy xuyên, muốn không ta lần sau mua một đầu váy lại ngắn một chút, càng lộ vẻ chân dài mặc cho hắn nhìn. Dạng này, hắn liền sẽ không lại đi nhìn những cái kia chân lâu hơn ta nữ sinh, ân, cứ làm như thế. Lâm Giao, chân của ngươi rất dài, cũng rất xinh đẹp. Trong lòng ta ngươi thì là xinh đẹp nhất nữ sinh. Phương Tiểu Nhạc gặp mình đưa tới nghĩa khác, vội vàng bổ cứu. Thật sao? Lâm Giao đôi mắt đẹp trừng lớn. Đương nhiên là thật. Phương Tiểu Nhạc có chút nhẹ nhàng thở ra, hỏi, hiện tại vui vẻ sao? Ừm, thật xin lỗi, ta không nên lại loạn nghĩ. Lâm Giao ngượng ngùng nói. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong lòng của nàng vẫn là kiên định lại đi mua một bộ váy ngắn hơn di cờ phục ý nghĩ. Bởi vì Phương Tiểu Nhạc vừa mới nói, ta cảm thấy ngươi mặc bộ quần áo này thì so với nàng xinh đẹp. Nhìn xem, trọng điểm là, ăn mặc bộ quần áo này mới so những nữ nhân khác xinh đẹp. Vậy nếu như không mặc bộ quần áo này đâu? Lần thứ nhất nói yêu thương Lâm Giao không biết làm sao nịnh nọt mình thích nam sinh, nàng tất cả kinh nghiệm yêu đương đều đến từ phim truyền hình, cùng tên là mạnh nhất yêu đương vương giả website. Đối với làm sao để bạn trai của mình cao hứng, nàng hoàn toàn không có khái niệm, chỉ có thể bằng vào trên internet xem ra công lược, cùng chính mình bản năng đi làm. Sau cùng tổng kết ra biện pháp cũng là, hắn thích gì, nàng thì giả trang thành cái gì. Cái này nghe rất hèn mọn, nhưng kỳ thật chỉ là một số không kinh nghiệm nữ sinh trong lòng nghĩ muốn chân quý chút tình cảm này bức thiết tâm tình mà thôi. Loại này đơn thuần nữ sinh bình thường cũng dễ dàng gặp phải kẻ đổi bại, bị lừa mất đi tự mình cùng tự tôn. Bất quá Lâm Giao rất may mắn. Nàng gặp phải là một cái về mặt tình cảm đồng dạng trống rông thằng nam. Phương Tiểu Nhạc cũng không hiểu cần phải như thế nào đi hống Lâm Giao vui vẻ, hắn sẽ chỉ biến thành hành động, tỉ như đưa ca, tỉ như đem phòng làm việc ích lợi đều cho nàng, thậm chí tại hắn người phía sau sinh quy hoạch bên trong, mỗi một bước đều đem Lâm Giao xếp vào trong đó. Chỉ là, hắn nhưng lại không biết làm sao đem những này tâm tư nói cho nàng nghe. Hoặc là nói, thằng nam đều chuyên chú vào hành động, lại xấu hổ tại dùng miệng biểu đạt. Hai người cứ như vậy vụng về nỗ lực, một lòng muốn cho đối phương qua càng tốt hơn, qua càng vui vẻ hơn. Lâm Giao, đi ra ăn trái cây. Phút chốc, cửa phòng ngủ bị gõ hai lần, Mạc Yên mở cửa, vừa đi vào một bước, nàng liền bỗng nhiên dừng bước, miệng có chút mở lớn, trên mặt là hiếm thấy kinh ngạc. An mặc từ trước đều rất bảo thủ Lâm Giao, thế mà tại Phương Tiểu Nhạc trước mặt trang điểm thành dạng này. Cái này cái nào là đang nói chuyện video, rõ ràng là đang chơi tình thú A. Các ngươi tiếp tục. Ẩm. Mạc Yên đối Lâm Giao cùng màn hình điện thoại di động bên trong Phương Tiểu Nhạc nói một câu, liền đóng lại cửa phòng ngủ. Yên tỷ, thế nào? Phương Phương ngay tại ăn quả xoài, nhìn đến đi gọi Lâm Giao Mạc Yên đột nhiên lui ra Lâm Giao phòng ngủ, hơn nữa còn gài cửa lại, nàng không rõ nội tình mà hỏi thăm. Không có gì, Lâm Giao tại cùng Phương Tiểu Nhạc video. Mạc Yên một chút bình phục một chút chấn kinh cùng kinh ngạc tâm tình, quay đầu đối Phương Phương cười cười. Chúng ta cũng đừng đi quấy rầy bọn họ. Phương Phương nuốt vào trong miệng một khối quả xoài, kỳ quái nói. Giao tỷ thường xuyên ngay trước chúng ta cùng Phương Tiểu Nhạc video nói chuyện phim A, làm sao lại quấy rầy? Phương Phương không hiểu. Tóm lại ngươi chớ vào đi, ta đi. Mạc Yên cầm lấy túi sách của mình, vội vàng đi ra Lâm Giao nhà trọ. Yên tỷ như vậy vội vã về nhà. Yên tỷ. Phương Phương ở phía sau hô một tiếng, nhưng Mạc Yên đã ra khỏi cửa. Yên tỷ làm sao có điểm là lạ. Phương Phương kỳ quái tự lẩm bẩm. Mạc Yên rời đi Lâm Giao nhà trọ, lên xe của mình, lại không có phát động xe hơi, ngơ ngác ngồi tại ghế lái lên. Thật lâu, nàng lấy điện thoại di động ra, cho người nào đó phát cái tin đi qua. Ngươi đang làm cái gì? Thằng ngu, lấy ra nước ngâm cơm hộp. Mạc Yên, tại sao muốn lấy ra nước ngâm? Thằng ngu, gần nhất làm tiết mục thời gian eo hẹp, thường xuyên qua giờ cơm đều ăn không được cơm, mua được cơm hộp đã sớm lạnh, không phao một chút không có cách nào ăn. Ngươi không phải mới ra viện sao? Thì ăn cơm hộp lạnh. Mạc Yên nhíu mày. Không có cách nào a đại tỷ, cái này thông thả sao? Trương Chi cầm bưng lấy nửa lạnh cơm hộp vạch vạch tan hai cái, dành thời gian lại trở về một đầu tin tức. Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc a? Mạc Yên, không có việc gì. Thang ngu, hả, không có việc gì a? Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, lớn tuổi đừng thức đêm. Mạc Yên, cút. Lại một lần nữa nổi giận đùng đùng kết thúc cùng cái này thằng ngu trò chuyện, Mạc Yên ngồi ở trong xe. Trên mặt tức giận biểu lộ dần dần biến mất. Cơm hộp dễ dàng lạnh. Mạc Yên cầm điện thoại tiến vào một cái mua qua Internet app, mua hai đài lò vi bạ, thu hàng địa chỉ viết quýt phòng địa chỉ, người nhận hàng viết là Trương Chi Cầm, cũng thêm chuyển phát nhanh phí yêu cầu ngày mai thì đưa đến. Làm xong những thứ này, đầu nàng về sau gối lên ghế dựa chỗ tựa lưng lên, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười. Cái này thằng ngu. Giữa trưa ngày thứ hai, quýt phòng. Tiết mục tổ vừa chép xong một đoạn, mọi người ngay tại nghỉ ngơi, Trương Chi Cầm điện thoại di động vang lên lên. Ngài khỏe chứ, ta là Phở Ly Hình Z, xin hỏi là Sa Tiên Sinh sao? Sa Tiên Sinh? Ngươi đánh sai điện thoại A. Trương Chi Cầm kỳ quái nói. Không sai A. Nhân viên chuyển phát nhanh lại thẩm tra đối chiếu một chút số điện thoại cùng địa chỉ, là của ngài điện thoại A, xin hỏi ngài là gọi Sa Xoa sao? Sa Xoa? Trương Chi Cầm có chút ngộng, không quá nhanh đưa viên kiên trì tờ đơn lên điện thoại thì là của hắn, nói là có hai cái rất nặng dương lớn, mời hắn đi ra nhận một chút chuyển phát nhanh. Trương Chi Cầm tìm hai cái công tác nhân viên cùng mình cùng đi ra, quả nhiên thấy một vị chuyển phát nhanh tiểu ca cưới ba bánh lại hai cái thật lớn thùng giấy tới. Sa Tiên Sinh, đây là bọc đồ của ngươi. Nhân viên chuyển phát nhanh rất kiên trì xưng Trương Chi Cầm vì Sa Tiên Sinh. Hắn bất đắc dĩ tiếp thu cái này hai dương giấy lớn, nhìn thấy phía trên dán chuyển phát nhanh đơn lên viết nhận kiện người tính danh. Sa Xoa. Trương Chi Cầm cùng hai cái công tác nhân viên đem hai cái dương lớn xách về trong viện, tò mò mở ra xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Lại là hai cái lò vì bạ. Chương 213, chúc ngươi tiết mục dạ tỉnh trèo lên đỉnh. Trương kế hoạch nghĩ thật chu đáo a. Mấy công việc nhân viên dựa đi tới, vừa nhìn thấy Trương Chi Cầm thế mà mua hai cái lò vì bạ tới, lập tức từ đáy lòng tán dương. Chính như tối hôm qua Trương Chi Cầm đối Mạc Kiên nói, gần nhất tiết mục tổ đang đuổi thu tiến độ, thời gian quá gấp, thường xuyên đến không kịp ăn cơm. Tuy nhiên tiết mục tổ đều mua cơm hộp, nhưng chờ lúc ăn cơm hộp sớm lạnh. La Huy cùng Phương Tiểu Nhạc vội vàng quay tiết mục, nhất thời cũng không để ý đến chi tiết này. Hiện tại mọi người thấy Trương Chi Cầm thế mà mua hai đài lò vì bạ tới, lập tức đều đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Thật sự là gấp người chỗ gấp A. Hắc hắc, mọi người khách khí. Trương Chi Cầm gãi gãi đầu, mặt dày mày dạn tiếp nhận mọi người tán thưởng. Buổi tối, chép xong tiết mục đã nhanh 9 giờ, một đống cơm hộp bày ở lòng đất đã sớm lạnh thấu. Bất quá hôm nay tiết mục tổ người không tái phát sầu chỉ có thể ăn cơm nguội. La Huy khiến người ta tìm hai cái tiếp tuyến tấm, đem quýt phòng bên trong nguồn điện tiếp đi ra, hai cái lò vì bạ thông lên điện. Công nhân nhóm xếp hàng tại hai cái lò vì bạ bên trong đem cơm nóng tốt, sau đó liền bưng lấy nóng hôi hổi cơm hộp, đắc ý mà bắt đầu ăn. Trương kế hoạch thật cẩn thận. Cảm ơn, Trương kế hoạch. Tiểu Trương, không tệ à, so với ta nghĩ cẩn thận, cái này hai lò vì bạ bao nhiêu tiền, trở về ta chi trả cho ngươi. Mọi người lần nữa đối Trương Chi Cầm cùng tán thưởng. La Huy cũng đi tới đối Trương Chi Cầm giơ ngón tay cái lên, cũng hỏi thăm hắn lò vì bạ giá cả. Không cần La đạo diễn, là một người bạn đưa tới, không có nhiều tiền. Trương Chi Cầm vội vàng khoát tay. Như vậy sao được? Công là công, tư là tư, liền xem như ngươi bằng hữu mua, chúng ta tiết mục tổ cũng không thể để người ta bỏ ra số tiền này. La Huy coi là Trương Chi Cầm tại khách khí, tiếp tục hỏi. Hả, vậy ta hỏi nàng một chút lại cùng ngài nói. Trương Chi Cầm đành phải gật gật đầu. Ngươi hỏi nhớ đến nói cho ta biết. La Huy vô vỗ Trương Chi Cầm bả vai, cũng cầm hộp lạnh thấu cơm hộp hướng lò vì bạ bên kia đi đến. Trương Chi Cầm gãi gãi cái cằm, hai ba lần đới xong hộp đồ ăn, nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là cầm điện thoại di động lên, cho Mạc Yên phát cái tin. Mạc đại tỷ, là ngươi mua lò vì bạ sao? Một lát sau, Mạc Yên hồi phục lại. Không phải. Hả, vậy liền kỳ quái, ta nói cho ngươi, hôm nay không biết người nào đưa hai cái lò vì bạ tới. Chuyển phát nhanh đơn lên viết điện thoại của ta, nhưng nhận kiện người tính danh viết lại là Sa Xoa, ngươi nói có kỳ quái hay không? Trương Chi Cầm đem hôm nay sự kiện này quái sự đối Mạc Yên nói một lần, nói tiếp. Không phải là người nào viết sai thu hàng địa chỉ A. Chúng ta đã mở ra bao trang bắt đầu sử dụng, người ta đến lúc đó có thể hay không tìm ta bồi A. Trương Chi Cầm có chút lo lắng. Thằng ngu. Mạc Yên ngắn gọn hồi phục. Em đẹp ngươi tại sao lại mắng chửi người A? Trương Chi Cầm không vui. Đại ngốc ít. Mạc Yên lại mắng. Hắc ta cái này bạo tính khí, ngươi mẹ nó mắng nữa. Trương Chi Cầm phủi đất một chút nhảy dựng lên, hai mắt tóe lửa, hai tay trên điện thoại di động nhanh chóng đánh chữ. Ngài có thể hay không chớ mắng rồi. Mạc Yên tựa hồ có chút sinh khí, ngươi ngày nào không ngốc ta thì không mắng ngươi. Không ngốc đều bị ngươi mắng ngu xuẩn. Trương Chi Cầm bất mãn nói thầm một câu, phút chốc, hắn sửng sốt một cái. Xà xoa. Không phải liền là thằng ngu hài âm sao? Ngoa tạo. Thật chẳng lẽ là Mạc đại tỷ mua? Tối hôm qua ta chính là thuận miệng nói ra ăn cơm hộp thường xuyên đều lạnh thấu, nàng chuyển tay thì đưa hai đài lò vì bà tới.
Cái này cũng quá có tiền đi.
Mạc đại tỷ, cảm ơn ngươi tặng lò vì bà, ta sai rồi, ta sớm cái kia nghĩ đến là ngươi tặng.
Trương Chi Cầm tranh thủ thời gian phát điều hẹ chặt đi qua biểu đạt cảm kích cùng ấy nấy, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy còn chưa đủ có thành ý, liền tán thưởng Mạc Kiến nói.
Ngài thật sự là quá cẩn thận, quá quan tâm, quá khéo hiểu lòng người.
Thật cùng ta mẹ một dạng cẩn thận a, quả nhiên đã có tuổi nữ nhân cũng là không giống nhau.
Câu nói này đánh sau khi đi ra Trương Chi Cầm đột nhiên cảm giác tâm lý phát lạnh, trực giác có chút không đúng, tranh thủ thời gian xóa không có phát ra ngoài.
Lần này Mạc Yên thật lâu đều chưa hồi phục, qua một hồi lâu mới phát tới một đầu tin tức.
Ngươi làm như thế nào cảm ơn ta?
Trương Chi Cầm không nghĩ tới Mạc Yên thế mà trực tiếp như vậy liền muốn người khác cảm tạ, nghĩ nửa ngày, đành phải trả lời.
Vậy ta lần sau mời ngươi ăn cơm.
Tốt, ngủ ngon.
Mạc Yên ngắn gọn trả lời một câu, sau đó lại phát tới một đầu.
Chúc ngươi tiết mục thứ 5 dạ tỉnh trèo lên đỉnh.
Trương Chi Cầm cười hắc hắc, vốn nắn Mạc Yên nói, Mạc đại tỷ, ngươi nói sai, đây không phải là ta một người tiết mục, là chúng ta tiết mục tổ tất cả mọi người tiết mục.
Mạc Yên, xa xoa.
Về sau liền không tiếp tục phát tới tin tức.
Trương Chi Cầm bất đắc dĩ nhún nhún vai, không biết nơi nào lại chọc tới cái này nữ ma đầu.
Bất quá nhìn đến nói chuyện phiếm trong ghi chép câu kia thứ 5 dạ tỉnh trèo lên đỉnh lúc, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Ngươi một cái ca sĩ người đại diện biết cái gì làm tiết mục, dạ tỉnh hạng một ở đâu là dễ dàng như vậy.
Ngươi thế nào không nói chúng ta tiết mục thứ 5 trực tiếp tỷ lệ người xem phá một đâu.
Lúc này, Thâm Thành truyền hình, thứ 5 10 giờ lúc lớn nhất hát mã, thoải mái cười to tiết mục tổ.
Tôn Đạo, Hoa Nhi Tú đã triệt để không được, không có tiết mục gì có thể cùng chúng ta cạnh tranh, ngài nói xuống một kỳ chúng ta có thể hay không xông một lần phá một A.
Tiết mục sách lược Lưu Kim đối tổng đạo diễn Tôn Khánh Quốc hỏi.
Vẫn là đừng quá mức tại lạc quan, không có Hoa Nhi Tú, còn có hướng về cuộc sống cùng Vương Bài đại chiến đang nhìn chằm chằm, muốn giữ vững thứ nhất cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy.
Dài một mặt râu quai nón, tràn ngập nghệ thuật khí tức đạo diễn Tôn Khánh Quốc cẩn thận trả lời.
Tôn Đạo, ta cảm thấy Vương Bài đại chiến tiết mục hình thức quá bài cũ, tất cả đều là cưỡng ép chơi cảnh, căn bản lưu không được người xem, hắn không phải chúng ta đối thủ.
Lưu Kim là thoải mái cười to tổng kế hoạch, tiết mục lúc đầu sáng ý cũng là hắn nói ra. Lưu Kim đối với mình kế hoạch rất có lòng tin.
Cái kia hướng về cuộc sống đâu?
Cái tiết mục này tổng kế hoạch gọi Phương Tiểu Nhạc, còn kiêm phó đạo diễn, người này thật không đơn giản, nghe nói Apple đài siêu cấp khiêu chiến cũng toàn bộ nhờ hắn kế hoạch mới một lần nữa lửa cháy tới.
Tôn Khánh Quốc đối Lưu Kim nhắc nhở.
Cái này Phương Tiểu Nhạc ta cũng biết qua, có ý mới, có trung kích, siêu cấp khiêu chiến ám hoa cùng ám chiến xác thực rất không tệ.
Có điều hắn vẫn là trẻ điểm, quá truy cầu ý mới, không để mắt đến tiết mục tính giải trí.
Tỷ như hướng về cuộc sống, tuy nhiên nhìn như mới lạ, nhưng tiết tấu quá chậm, ta cảm thấy khán giả vẫn là càng ưa thích nhìn có thể rất nhanh liền làm cho các nàng cười rộ lên tiết mục.
Lưu Kim mỉm cười đối đạo diễn Tôn Khánh Quốc trả lời, xem ra hắn đối Phương Tiểu Nhạc vẫn là một phen giải, hắn nói tiếp.
Bất quá Apple đài vẫn là có bá lực, dám dùng một cái còn trẻ như vậy tân nhân làm tiết mục sách lược cùng phó đạo diễn, lên kỳ cái tiết mục này có thể xếp tới thứ 2 vị trí đã coi như là cực hạn.
Lưu kế hoạch nói có đạo lý.
Tôn Khánh Quốc gật gật đầu, đối Lưu Kim cười nói.
Chúng ta vẫn là làm tốt chính mình tiết mục đi, người xem tự nhiên sẽ dùng chân bỏ phiếu.
Tôn Đạo nói đúng.
Lưu Kim vội vàng biểu thị đồng ý.
Hai người một bên trò chuyện vừa đi về phía thu hiện trường, mặc dù không có lại tiếp tục liên quan tới thứ 5 tỷ lệ người xem vấn đề.
Bất quá bọn hắn đều rất có lòng tin, mấy ngày nữa, thứ 5 10 giờ lúc dạ tỉnh ghi chép nói không chừng liền muốn bị đánh vỡ.
Chương 214, quá có yêu.
Tối thứ 5, hướng về cuộc sống thứ 4 kỳ sắp chuyển ra.
Vì đại huyền huyền mà đến.
Ta là tới nhìn Từ Phỉ.
Đưa Nguyện cùng Từ Phỉ một cái lớn, một cái đẹp, ta đều ưa thích.
Từ Phỉ xinh đẹp nhất, còn lại đều không được.
Đại huyền huyền dễ thương và lớn nhất, Từ Phỉ cái này thân trúc so sánh được.
Đó là cái an bình nhẹ nhõm tiết mục, náo tản fan muốn nhao nhao ra ngoài nhao nhao.
Cùng trước 3 kỳ khác biệt, cái này một kỳ hướng về cuộc sống tại phát sóng trước thì có rất cao chú ý độ.
Một là phía trước mấy cái kỳ tích lũy dư luận, không ít người cam nguyện làm nước uống, đem cái tiết mục này để cử cho thân bằng hảo hữu.
Hai là cái này một kỳ khách quý là Đường Nguyện cùng Từ Phỉ, một vị là Tam Đại Tiểu Thiên Hậu một trong, một vị thì là liền cầm 2 lần giải kim khúc nhất tuyến ca sĩ.
Hai vị này đều nắm giữ đại lượng fan, tiết mục còn không có chuyển ra, liền hấp dẫn đám fan hâm mộ chú ý.
Đến 10 giờ, hướng về cuộc sống thứ 4 kỳ truyền ra, ngắn ngủi mảnh đầu về sau. Đưa Nguyện cùng Từ Phỉ liền xuất hiện tại mạn nào sân xuống.
Hai người một bên cho Quýt phòng gọi điện thoại, điểm chính mình hôm nay muốn ăn đồ ăn, một bên dạo bước tại trong sân đạo. Chính vào đầu thu, đường núi hai bên lá cây hơi vàng, chợt có mấy cái chim nhỏ rơi ở trên nhánh cây, theo chiêm chiếp gọi tiếng, một hai mảnh lá cây chậm rãi bay xuống, rơi vào chân của hai người một bên. Thật đẹp. Đường Nguyện mở to tròn trịa mắt to, hai tay bưng lấy gương mặt, vẻ mặt kinh hỉ xem ra ngốc manh mà đáng yêu. Tư Phỉ thì khí chất ưu nhã, đảo mắt tứ phương, có chút tán thưởng. Hai người đều có các co phong cách, nhưng đều vô cùng hấp dẫn nhãn cầu, khán giả một bên xem TV một bên tại trên Internet phát biểu bình luận. Đường Nguyện tốt manh, yêu chết ta. Đại Huyền Huyền cự ít la lị đứng đầu vô địch. Tư Phỉ lanh mỹ nhân, tuyệt thế vô song. Phần lớn đều là hai người fan biến đổi nhiều kiểu tán dương thần tượng của mình. Theo hai người tới quýt phòng, Hồng Tam Thạch, Hạ Đồng chờ bốn vị thường trú khách quý ra nên tiếp, những thứ này trước đó chưa có xem tiết mục đám fan hâm mộ bắt đầu đối quýt phòng sinh ra hiếu kỳ. Dù sao trong bọn họ đại đa số người đều không có chân chính thể nghiệm qua cuộc sống điền viên. Sau đó, Đưa Nguyện cùng Từ Phỉ tiếp nhận Hồng Tam Thạch cho các nàng an bài nhiệm vụ, từng người đeo ba lô đi trên núi hái cây ngô cùng quýt, hai cái nữ minh tinh một chút cũng không có biểu hiện ra yếu ớt, ngược lại trong đất làm được khí thế ngất trời. Điều này cũng làm cho ban đầu chỉ là theo thần tượng tới fan dần dần nghiêm túc nhìn lên cái tiết mục này. Theo tiết mục tiến hành, Đưa Nguyện, Từ Phỉ làm việc nhà nông đầu này từ khóa hot cấp tốc vọt tới từ khóa hot bảng vị thứ 6. Cái này cũng vì tiết mục mang đến càng nhiều chú ý, nguyên bản tại tối thứ 5 lên chuẩn bị soát một hồi điện thoại di động thì người ngủ nhóm bị đầu này lấy bồ hấp dẫn. Không ít người đều đúng đúng Đại Huyền Huyền không lưng làm việc lúc có thể hay không nhìn đến mũi giày của chính mình cảm thấy hiếu kỳ, sau đó liền mở ra truyền hình. Mà cái này xem xét, liền bị cái này mới lạ tiết mục hấp dẫn, từ đó cáo biệt chỉ chú ý lớn nhỏ hạ cấp thú vị, tiến nhập quan tâm rau xanh cùng lương thực cao cấp cảnh giới. Khách quý nhóm tề tâm hiệp lực làm tốt đồ ăn, tại trong lương đình thoải mái mà hưởng thụ lấy một bữa ăn tối thịnh soạn. Trong lúc đó còn phát sinh một kiện chuyện lý thú. Hồng Tam Thạch làm đồ ăn vị đạo quá tốt rồi, Đưa Nguyện ăn cao hứng, không cẩn thận lộ ra bộ mặt thật sự, vùi đầu ăn cứ gọi là một cái sột sột, ngẩng đầu một cái. Hai bên khỏe miệng tất cả đều là dính lên đồ ăn hạt tròn. Ngồi ở bên cạnh Từ Phỉ liền cầm tờ khăn giấy, giống chiếu cố tiểu hài tử giống như cho nàng đem miệng lau sạch sẽ. Tình cảnh này để khán giả đều cười phun ra, đồng thời cũng cảm thấy rất ấm áp. Cùng làm việc, cùng một chỗ dựng lò nấu cơm, ngồi vây quanh tại nông gia tiểu viện ăn ngon miệng đồ ăn, ngẫu nhiên một cái giúp ngươi lau miệng tiểu cử động, cũng lộ ra hài hòa cùng an bình. Đây chẳng phải là mọi người trong lòng chỗ ước mơ, mỹ hảo có yêu cuộc sống điền viên sao? Và Từ Phỉ tốt cẩn thận a. Đưa Nguyện cũng rất đáng yêu, không có chút nào làm ra vẻ. Hai người quan hệ nguyên lai tốt như vậy a. Nhìn bốn kỳ, cái này một kỳ khách quý là thoải mái nhất. Lúc này, Internet quan sát trong bình đài bên trong khung bình luận số lượng cũng đạt tới ngọn núi cao nhất, có thể thấy được ngay tại xem tiết mục người chính biến đến càng ngày càng nhiều. Càng khó hơn chính là, bình thường tống nghệ tiết mục bên trong thường gặp khách quý fan ở giữa kéo bức tiết mục, giờ phút này thế mà không có. Trong màn đạn đều là cảm thán cùng hướng tới mỹ hảo cuộc sống điền viên bình luận, khán giả đã triệt để thay vào đến cái này làm cho người hướng về cuộc sống bên trong. Phương ca, quay tiết mục thời điểm ta đều kém chút bị tình cảnh này cảm động, lúc ấy ta liền muốn nếu như già cũng muốn đi nông thôn qua cuộc sống như vậy, quá tốt đẹp. Lúc này, hướng về cuộc sống tiết mục tổ cũng theo thường lệ ngồi vây quanh tại quýt phòng trong viện nhận nhìn mình tiết mục. Khi thấy Từ Phỉ cho Đưa Nguyện lau mặt lúc, Trương Chi cầm rất có cảm xúc đối Phương Tiểu Nhạc nói ra. Quay tiết mục lúc tình cảnh này xác thực rất không tệ, một chút liền đem giản dị hưu hái cuộc sống điền viên không khí cho thăng hoa đi ra. Ha ha, đúng không? Phương Tiểu Nhạc cười cười, nhìn màn ảnh TV bên trong nhìn nhau cười một tiếng Đưa Nguyện cùng Từ Phỉ, tâm lý đối với các nàng rất là bội phục. Hai gia hỏa này cũng quá có thể giả bộ. Ai có thể nghĩ đến, xem ra cảm tình tốt như vậy hai tỷ muội, ngày hôm đó chép xong tiết mục sau đó không lâu, ngay tại một mảnh cánh đồng ngô bên trong ra tay đánh nhau, lấy thịt tương bắt đầu. Trong vòng giải trí quả nhiên không có một cái kẻ vớ vẩn, đều mẹ nó là nhân tinh. Bất quá Đưa Nguyện cùng Từ Phỉ cho hề dù sao chỉ có Phương Tiểu Nhạc, Lâm Giao cùng Phương Phương tận mắt thấy. Lúc này ở người xem trong mắt, hai người bọn họ cùng còn lại khách quý chính tạo thành một bức sâu sắc yên ắng mỹ hảo hình ảnh, cũng sẽ lâu dài dừng lại tại mọi người trong lòng. Nửa giờ sau, thứ tư kỳ tiết mục kết thúc. 3333. Quýt phòng trong viện nhớ tới một trận vang dội tiếng vỗ tay, đánh gãy ngay tại trở về chỗ cũ mọi người. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Trương Chi Cẩm. Ta quá cảm động, không nghĩ tới ta có thể tham dự tốt như vậy tiết mục, hoa, ta quá may mắn. Trương Chi Cẩm một người ngồi ở đằng kia một bên vỗ tay một bên tự mình cảm động, ngồi tại bên cạnh hắn Phương Tiểu Nhạc im lặng lặng yên đem cái ghế của mình dịch chuyển khỏi, tận lực cách hắn xa một chút. Kỳ thực ta cảm thấy, một cái công tác nhân viên đột nhiên nói ra, chúng ta cái này một kỳ giống như thật thật không tệ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Một cái khác công tác nhân viên lập tức phụ họa. Đúng vậy à, ta vừa mới dùng di động tại trên Internet đồng bộ nhìn, không bình luận siêu cấp nhiều, mà lại tất cả đều là đối chúng ta tiết mục tán thưởng. Có người cầm màn hình điện thoại di động triển lãm cho người bên cạnh, hắn mang theo chút chờ mong cùng do dự, đối phương Tiểu Nhạc cùng La Huy hỏi. La đạo diễn, Phương đạo diễn, chúng ta cái này một kỳ có khả năng hay không? Hắn còn chưa nói hết, nhưng những người khác biết hắn ý tứ, mọi người không khỏi nhìn về phía La Huy cùng Phương Tiểu Nhạc, hy vọng từ hai vị đạo diễn trong miệng nghe được đối trong lòng cái kia lớn gan suy đoán khẳng định. Khúc, tiết mục có được hay không muốn người xem định đoạn, số liệu định đoạn, chúng ta bản thân cảm giác tốt đẹp không tính là cái gì. La Huy sờ lên đầu trọc, bình tĩnh bày khoát tay, đứng lên hướng quýt phòng đi ra ngoài. Tất cả giải tán đi, sáng mai còn muốn tiếp tục công việc. Tại mấy chục đạo cặp mắt kính nể bên trong, La Huy chấn định tự nhiên đi ra quýt phòng. Tại đi hơn mấy trăm mét, cách xa tất cả ánh mắt về sau, hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Cái này một kỳ quá mẹ nó ca tụ. Có hy vọng a. La Huy kích động nói năng lộn xộn, chỉ là không biết trong miệng hắn có hy vọng, chỉ là leo lên giả tỉnh đệ nhất, hoặc là so đây càng to lớn mục tiêu. Tóm lại, đêm nay, La đạo diễn mất ngủ. Không biết qua bao lâu, theo trong thôn gà trống gáy minh, trời tờ mở sáng lên, La Huy rời giường, cầm lấy điện thoại di động, yên lặng chờ đợi 8 giờ rưỡi sáng, trong đài số liệu bộ giờ làm việc đến. Chương 215, sáng tạo lịch sử. Tiểu Phương, vẫn là ngươi hỏi đi. Từ rạng sáng 5 giờ thì rời giường, một mực ngồi đến 8 giờ rưỡi sáng La Huy, đang chờ mong cùng tâm thần bất định bên trong, cầm điện thoại di động lên. Sau đó ra khỏi phòng, tìm được Phương Tiểu Nhạc, để hắn gọi điện thoại cho trong đài hỏi tối hôm qua tiết mục dạ tỉnh thành tích. La ca, vẫn là ngươi hỏi đi, ta là phó đạo diễn, luôn luôn ta quay trở về hỏi người khác sẽ nói nhàn thoại. Phương Tiểu Nhạc đã hỏi hai lần, cảm thấy tiếp tục như vậy có chút không tốt lắm. Tiểu Phương, ngươi hỏi đi, ta cái kia gần nhất đánh điện thoại cái bụng liền có chút đau. La đạo diễn sờ lên chính mình đầu trọc, cười xấu hổ cười. Vậy được đi. Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, lập tức kỳ quái chỉ La Huy tràn đầy tơ máu hai mắt. La ca, ngươi thật giống như có chút tiểu thụy, tối hôm qua ngủ không ngon sao. Khu khu, không có việc gì. La Huy ho khan hai tiếng, thúc giục nói, ngươi tranh thủ thời gian hỏi đi. Đúng vậy a, Phương ca, ngươi thì tranh thủ thời gian hỏi đi, ta sắp không nhịn nổi. Ngoài cửa cũng vang lên thúc giục thanh âm, Phương Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cửa chính chen lấn một đống người, tất cả đều trông mong nhìn mình chằm chằm. Cái kia nói chuyện chính là đầu tuần năm buổi sáng chịu đựng túc liền cũng phải nghe hết chính mình nói dạ tỉnh số liệu ra hỏa. Lúc này hắn y nguyên ôm bụng, mặt đều nhanh nín đỏ lên. Tốt tốt. Phương Tiểu Nhạc gặp hắn một bộ liền muốn nhịn không được dâng lên mà ra dáng vẻ, tranh thủ thời gian bấm trong đài số liệu bộ Trần Tỷ điện thoại. Tiểu Phương, ta liền biết ngươi lại muốn tỷ tỷ. Vừa mới kết nối, điện thoại di động đầu kia thì truyền đến Trần Tỷ treo chọc thanh âm, hóa ra vị đại tỷ này đã đang chờ điện thoại của hắn. Trần Tỷ, không có ý tứ, tất cả mọi người có điểm tâm gấp, có thể hay không làm phiền ngươi. Phương Tiểu Nhạc ngượng ngùng nói ra. Không đổi không đổi, Trần Tỷ đã bật máy tính lên, ngươi biết, ta máy vi tính này tốc độ có chút chậm, chúng ta vừa vặn tâm sự. Trần Tỷ một bên chờ đợi máy tính tự kiểm hoàn thành, một bên cười ha hả hỏi. Tiểu Phương, lần trước ta nói giới thiệu cho ngươi đối tượng, ngươi còn nhớ chứ? Vừa vặn ta ngày đó đem hình của ngươi cho ta chất nữ nhìn, cháu gái ta nói có thể gặp một mặt. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không hình của nàng? Phương Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói, Trần Tỷ, ta đã có bạn gái. Ngươi có bạn gái? Trần Tỷ ngẩn người, lập tức thấp giọng nói, là Tô Du sao? Không phải. Phương Tiểu Nhạc trả lời. Cái đó là. Trần Tỷ ngừng tạm, trong thanh âm đột nhiên tràn ngập hưng phấn, Lý đạo diễn. Trần Tỷ. Phương Tiểu Nhạc đánh gãy nàng, bất đắc dĩ nói, không phải trong đài đồng sự. Không thể nào, chúng ta trong đài nhiều mỹ nữ như vậy ngươi đều trướng mắt. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể tìm thiên tiên? Trần Tỷ rõ ràng không tin, cảm thấy Phương Tiểu Nhạc là tại qua loa nàng. Phương ca. Còn canh giữ ở cửa nam cứng đầu cả người đã trố ngoặt như cái tôm tép, ôm bụng mặt đều nín đỏ lên, đối Phương Tiểu Nhạc phát ra ưu oán gọi tiếng. Người chung quanh đều hoảng sợ trốn đến một bên, sợ hắn một cái không nín được. Cái kia Trần Tỷ, muốn không chúng ta vẫn là trước nhìn một chút số liệu A. Phương Tiểu Nhạc gặp cái này huynh đệ tùy thời đều có tại chỗ nổ tung khả năng. Vội vàng hướng Trần Tỷ thúc giục nói. Thật tốt, chờ sau đó, ta cho ngươi xem một chút, không phải ta nói ngươi, Tiểu Phương, nam nhân không thể chỉ lo sự nghiệp, vẫn là muốn hiểu được sinh hoạt. Nghe ra Phương Tiểu Nhạc vội vàng, Trần Tỷ rốt cục đứng đắn tra được tối hôm qua giả tỉnh số liệu, chỉ là trong miệng còn tại toái toái niệm. Đột nhiên, Trần Tỷ thanh âm phút chốc dừng lại, ngay sau đó phát ra một tiếng suýt nữa đem Phương Tiểu Nhạc mảng nhị cho bị phá vỡ tiếng kinh hô. Má ơi, các ngươi tiết mục tỷ lệ người xem. Hơn 10 giây sau, Phương Tiểu Nhạc cúp điện thoại, thần sắc có chút phức tạp. Thế nào, Tiểu Phương? La Huy rất ít nhìn đến từ trước đến nay trầm ổn Phương Tiểu Nhạc trên mặt hiện ra vẻ mặt như vậy, tim của hắn một chút thì níu chặt, chẳng lẽ tối hôm qua tỷ lệ người xem đập mạnh nước? Phương ca, nhanh a! Nam cứng đầu đã hơi thở mong manh. Chúng ta tiết mục tối hôm qua dạ tỉnh chiếm so xếp hàng thứ nhất, tỷ lệ người xem là... Phương Tiểu Nhạc dừng một chút, sửa sang lại tâm tình của mình, nhìn chung quanh mọi người, rốt cục nói ra. 109. Trong phòng bên ngoài đột nhiên an tĩnh lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì. Phúc! Nam cứng đầu cái mông phát ra thanh âm vang dội, hắn vội vàng đẩy ra người bên cạnh, một bên hướng nhà xí phóng đi một bên lớn tiếng hô hào. A ha ha ha, phá một, ách ách ách. Phúc, phúc, phúc. Con hàng này một bên hưng phấn mà hô hào, một bên bưng bít lấy cái mông phi nước đại, còn vừa từ phần đuôi phát ra phốc phốc tiếng vang, giống như là chúc mừng hướng về cuộc sống dạ tỉnh phá một tiếng pháo nổ mở dạng. Những người khác ngây ngốc nhìn lấy hắn, qua một hồi lâu, rốt cục mới có người do dự nói. Chúng ta tỷ lệ người xem, thật phá một. Mọi người lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía Phương Tiểu Nhạc. Từng ấy năm tới nay như vậy. Thứ năm 10 giờ lúc thì từ không có đi ra một số dạ tỉnh phá một tiết mục. Người nào cũng không nghĩ tới, đột nhiên có một ngày, phần này đánh vỡ ghi chép vinh hạnh đặc biệt sẽ rơi xuống trên đầu của mình. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Bọn họ đều sợ hãi là mình nghe lầm, cuối cùng không vui một trận. Tỷ lệ người xem 1.09, là thật. Phương Tiểu Nhạc gật gật đầu, sắc mặt cũng là một mảnh hồng nhuận phân phớt, lần này liền hắn đều có chút kích động. Soạn. Đông nhiên bạo phát tiếng hoan hô xông phá sáng sớm yên tĩnh, hội tụ thành một mảnh như 3.000 thước thác nước va chạm mặt đất tiếng vang cực lớn, mang theo toàn bộ tiết mục tổ mừng rỡ cùng kích động, trực trùng vân tiêu. Tại cơ hồ bị phá vỡ chân trời tiếng hoan hô bên trong, Phương Tiểu Nhạc hai tay để vào túi, mặt mỉm cười dựa nghiêng ở cánh cửa lên, nhìn lấy mọi người kích động lẫn nhau vỗ tay, ôm ấp, trong đó có một cái hơi mập hói đầu trung niên nhân càng là lệ nóng doanh trọng, bắt người nào ôm người nào. Hắn nguyên một đám cùng tiết mục tổ thành viên ôm ấp. Rất mau tới đến Phương Tiểu Nhạc trước mặt, hói đầu trung niên nhân thâm tình nhìn chăm chú lên Phương Tiểu Nhạc. Tiểu Phương, chúng ta phá một, quá khó khăn, cảm tạ ngươi a. La Huy nói thì khóc lên, tiến lên liền muốn một thanh ôm lấy Phương Tiểu Nhạc. La ca, cảm ơn ta làm cái gì, đây đều là đại gia hỏa công lao a. Phương Tiểu Nhạc vội vàng lui lại nửa bước, chủ yếu La Huy hiện tại nước mắt chảy ngang, Phương Tiểu Nhạc thực sự không dám cùng hắn ôm. Mọi người nghe ta nói. La Huy gặp không có ôm lấy Phương Tiểu Nhạc, đột nhiên quay đầu đối ngay tại chúc mừng mọi người hô. Chúng ta tiết mục từ lúc trước không ai chú ý, cho tới hôm nay giả tỉnh phá một, công lao lớn nhất chính là người nào. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhìn về phía La Huy. La Huy trà sát đem nước mắt nước mũi, thuận tay sờ một cái chính mình đầu hói, chỉ Phương Tiểu Nhạc lớn tiếng nói. Là Phương đạo diễn. Cái tiết mục này là hắn một tay bày kế, tại chỗ tất cả mọi người vừa mới bắt đầu đều không biết phải làm sao này chủng loại hình tiết mục. Tất cả đều là đi theo hắn học được, các ngươi nói, chúng ta làm như thế nào cảm tạ Phương đạo diễn. La Huy nói xong, cái thứ nhất tiến lên kéo lại Phương Tiểu Nhạc, những người khác cũng theo cùng nhau tiến lên, đem Phương Tiểu Nhạc nâng lên, ném lên bầu trời, đó lấy, lập tức lại ném lên trời. Phương đạo diễn như bức. La đạo diễn như bức. Hướng về cuộc sống như bức. Lúc này, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu sáng sớm sương mù, chậm chậm bảy xuống, chiếu vào Mỹ Lệ thôn trang nhỏ, chiếu vào bọn này nhảy cấm hoan hô. Kích tình bốn phía đám người trên thân. Nhất là cái kia bị không ngừng ném lên trời người trẻ tuổi, mỗi khi hắn đằng không mà lên lúc, trên thân vừa lúc bị ánh sáng mặt trời bao phủ, cả người đều dường như bị dắt lên một tầng đạm kim sắc quang mang. Ngày 23 tháng 10, Apple đài thứ 5 10 giờ lúc tiết mục hướng về cuộc sống, tại truyền gia thứ tư kỳ về sau, tỷ lệ người xem đi đến 1.09, một lần hành động đánh vỡ cái kia thời gian dạ tỉnh ghi chép, sáng tạo ra mới lịch sử. Chương 216 Lãnh đạo phát tới điện mừng. Thần kỳ. Một số ít lưu ý tống nghệ nghịch tập con đường. Tàn bạo. Apple đài liền thứ 5 ít lưu ý lúc đều không buông tha, lại một cái đại hỏa tống nghệ nghiền ép cùng thời gian. Vạch trần. Đứng tại hướng về cuộc sống sau lưng nam nhân. Theo hướng về cuộc sống thứ tư kỳ đánh vỡ thứ 5 lúc giả tỉnh ghi chép, các đại giải trí truyền thông rốt cục phát hiện cái này vẫn luôn bị sơ sót tiết mục. Đông đảo giải trí web sẽ tranh nhau đưa tin. Trên Weibo cũng không ngừng xuất hiện liên quan tới cái tiết mục này từ khóa hot. Mà tham gia tiết mục mấy vị thường trú khách quý cũng theo phát hỏa một thành, Hồng Tam Thạch cùng Hạ Đồng vốn chính là làng giải trí khuôn mặt cũ, hai người dư luận nhờ vào đó lại thăng một tầng. Từ Chân Chân cùng Đồng Tiểu Bành cũng là người qua đường duyên không tệ tân tú, cái này thì nương tựa theo hướng về cuộc sống chân chính phát hỏa lên. Trong lúc nhất thời, cái này ít lưu ý lúc tiết mục danh tiếng cơ hồ đều muốn che lại mấy cái khoảng cuối tuần lúc đứng đầu tống nghệ. Lúc trước chủ trương gắng sức thực hiện đem hướng về cuộc sống làm thứ 5 lúc tiết mục mới Trần Chiêu cùng Lý Học Khả càng là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Khi đó, trong đài còn lại quyết sách tầng lớp đều không nắm chắc được cái tiết mục này thị trường phản ứng, rất là do dự. Đang thảo luận cái tiết mục này phải chăng đã được duyệt trong hội nghị, phó đài trưởng Lý Học Khả cơ hồ là khẩu chiến của nho, cùng đài trưởng đều kém chút dùm beng. Tại hắn cùng Trần Chiêu kiên trì dưới, cái kia phần cũng không bị quá nhiều người nhìn kỹ kế hoạch mới lấy thông qua. Hai người này tuy nhiên bình thường xem ra đều vui vui vẻ, nhưng kỳ thật là đem lo nghĩ đều giấu ở tâm lý. Nhất là bộ tiết mục tổng giám Trần Chiêu, hắn là cái thứ nhất để cử Phương Tiểu Nhạc kế hoạch phương án người, thừa nhận áp lực cực lớn. Hôm nay, phần này kiên trì cùng gần 2 tháng áp lực cùng dày vò rốt cục đều được đền đáp. Trần Chiêu cái thứ nhất hướng La Huy phát đi điện mừng. La đạo diễn, các ngươi khổ cực, mời ngươi thay ta hướng mọi người ngỏ ý cảm ơn. Chờ các ngươi trở về ta lại cho các ngươi bày tiệc ăn mừng. Cảm ơn Trần Tổng, đây đều là chúng ta phải làm. La Huy cũng kích động đáp lại. Cái thứ hai điện mừng là phó đài trưởng Lý Học Khả, hắn càng trực tiếp, tới câu đầu tiên cũng là. Lần này người người có công, tiết mục tổ tiền thưởng xin đã báo lên, chuyện này ta tự mình chằm chằm, một tuần bên trong cam đoan cho mọi người phát hạ đến. La Huy lập tức lệ nóng doanh trọng, nói liên tục, ta đại biểu tiết mục tổ hướng trong đài lãnh đạo ngỏ ý cảm ơn, nếu như không có ủng hộ của các ngươi cái tiết mục này cũng đi không đến hôm nay. Lao La A. Làm tốt lắm. Lý Học Khả nghe được La Huy trong thanh âm nghẹn ngào, nhất thời cũng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Cái tiết mục này là hắn từng bước một nhìn lấy đi ra, không dễ dàng A. Tiểu Phương có ở đây không? Lý Học Khả hỏi. Tiểu Phương tại tiếp điện thoại, bắt đầu từ lúc nãy vẫn có người gọi điện thoại tới, muốn không ta đi gọi hắn. La Huy nhìn một chút cách đó không xa ngay tại tiếp nhận máy Phương Tiểu Nhạc, do dự một chút, hồi đáp. Không có việc gì, chờ các ngươi khải hoàn trở về. Ta lại theo ngươi cùng Tiểu Phương từ từ nói. Cái kia. Trương Chi cầm đâu? Lý Học Khả cũng là có chút điểm kích động, không có tránh hiểm nghi trước cúp điện thoại lại đơn độc cho Trương Chi cầm đánh tới, trực tiếp liền để La Huy gọi Trương Chi cầm. Tiểu Trương, mau tới đây, Lý Đại trưởng điện thoại. La Huy đem bên cạnh Trương Chi cầm kéo qua đến, đưa di động đưa cho hắn. Cứu cứu. Trương Chi cầm nhận lấy điện thoại. Chi cầm, lần này làm tốt lắm. Lý Học Khả vui mừng đối cháu ngoại của mình nói ra. Cứu cứu, lần này ta không cho ngài mất mặt ta. Trương Chi cầm đắc ý cười hắc hắc. Ngươi lúc này mới đến chỗ nào? Thành tích không trọng yếu, học được đồ vật mới là trọng yếu nhất, hiểu chưa? Lý Học Khả đánh nói. Thành tích không trọng yếu. Cái kia cứu cứu ngươi làm gì cao hứng như vậy? Trương Chi cầm trực lăng lăng mà hỏi thăm. Thằng nhãi con, dám cùng ta mạnh miệng rồi. Trở về nhìn ta không thu thập ngươi. Lý Học Khả chọc tức. Nhịn không được mắng. Cái kia, cứu cứu, ta muốn đi công tác, thay ta hướng mợ chào hỏi, bye bye. Trương Chi cầm thấy tình thế không ổn, liền muốn cúp điện thoại. Ngươi mợ để cuối tuần tới dùng cơm, mặc điểm, ngươi mợ cho ngươi tìm cái đối tượng gặp mặt. Lý Học Khả vội vàng nói. Thật tốt, biết, cậu ta treo. Trương Chi cầm nói một tiếng, tranh thủ thời gian cúp điện thoại, miễn cho lại bị cứu cứu nhắc tới. Nhớ tới mợ tay nghề, Trương Chi cầm đều nhanh chảy nước miếng, ông trời của ta. Cuối tuần rốt cục có thể thoát khỏi cơn hộp, về Giang Dung ăn thật ngon một trận. Đúng, còn muốn xem mắt. Trương Chi cầm nhớ tới cứu cứu nói lời, bất quá cũng không có quá nhiều phản cảm, nói không chừng là cái trẻ tuổi xinh đẹp bạch phú Mỹ đâu. Vậy ta chẳng phải thoát khỏi khổ bức cuộc sống độc thân rồi. Trương kế hoạch, ăn cơm đi. Mấy cái quen biết người trẻ tuổi cầm lấy cơm hộp hướng bày đặt lò vì bả cái bàn đi đến. Tốt tốt. Trương Chi cầm đưa di động còn cho La Huy, đi qua cầm một cái hộp cơm liền đi theo đi qua. Hắn nhìn đến một người cơm hộp đồ ăn trồng chất quá cao, nhịn không được nói, ngươi cái này trang quá nhiều đồ vật, nóng thời điểm dễ dàng tuôn ra đến, đem lọ vì bả ngõ bẩn, ngươi đem đồ ăn đều đặt đến khác trong một chiếc hộp đi. Không có việc gì, nhiều người như vậy đều đang dùng đâu, sớm muộn đều sẽ làm bẩn. Người này cũng không có quá để ý. Không được, đến làm sạch sẽ một chút, ta còn muốn còn cho người khác. Trương Chi cầm kiên trì, đem người kia cơm hộp đồ vật đều đặt đi ra, lúc này mới yên lòng để hắn sử dụng lọ vì bả. Đợi mấy người nóng tốt đồ ăn, hắn lại nạ điệp tử xoa xoa lò vì bạ trong trong ngoài ngoài, thẳng đến tất cả đều lau sạch sẽ, lúc này mới thư thái thở ra một hơi, tự lẩm bẩm. Không làm sạch sẽ một chút, vạn nhất Mạc đại tỷ lại sinh tức giận làm sao xử lý. Một bên khác, Phương Tiểu Nhạc ngay tại tiếp Lý Hoàn điện thoại. Chúc mừng ngươi, Tiểu Phương. Lý Hoàn Thanh âm y nguyên bao hàm nữ cường nhân đặc hữu kiên cường, chỉ nói là đến Tiểu Phương lúc, nàng hơi dừng một chút nhu hòa chút. Lý tỷ, phần này kế hoạch vẫn là ngươi giúp đỡ đệ lên, kỳ thực ta cần phải cảm ơn ngươi. Phương Tiểu Nhạc tự nhiên không có Lý Hoàn cho chính mình rất nhiều trợ giúp, từ đáy lòng nói. Không cần cảm ơn ta, đây đều là ngươi dựa vào cố gắng của mình có được. Lý Hoàn mặc dù nói không cần cảm ơn nàng, bất quá nghe vẫn là thật cao hứng. Ngươi cùng Lâm Giao, gần nhất thế nào? Lý Hoàn đột nhiên hỏi. Chúng ta rất tốt, cảm ơn Lý tỷ quan tâm. Phương Tiểu Nhạc trả lời, tiếp lấy quan tâm nói, Lý tỷ, ngươi bên kia còn tốt đó chứ? Lý Hoàn sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười nói, rất tốt, công tác cái gì đều rất tốt. Vậy là tốt rồi. Ta treo, ngươi làm việc cho tốt. Được rồi, Lý tỷ gặp lại. Cúp điện thoại di động lại vang lên, lần này là Tô Du. Phương Tiểu Nhạc rất lâu không có cùng Tô Du liên hệ, nhất thời có chút do dự, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhận nghe điện thoại. Mới đại đạo diễn, chúc mừng, ngươi bây giờ thế nhưng là New Book The Lust. Tô Du hoặc bát âm thanh vang lên, câu đầu tiên thì cười hì hì nói vui. Cảm ơn, Tô Du, lời này của ngươi làm sao nghe được giống chúc mừng năm mới hạnh phúc cảm giác. Phương Tiểu Nhạc cười ha hà nói. Ngươi mới chúc mừng năm mới hạnh phúc đâu? Đúng rồi. Tô Du đột nhiên hỏi, ngươi biết Lâm tỷ tỷ đang làm cái gì sao? Vừa mới gọi điện thoại cho nàng cũng không có nhận, nàng có phải là có chuyện gì hay không a? Từ khi Tô Du tại Phương Tiểu Nhạc nhà uống say, Lâm Giao chiếu cố nàng về sau, Tô Du cùng Lâm Giao cảm tình thì biến đến rất không tệ, hai người thỉnh thoảng tâm sự hoài chát. Phương Tiểu Nhạc cũng nghe Lâm Giao nói qua, hắn luôn cảm thấy Tô Du quấy rối đối tượng từ chính mình biến thành Lâm Giao, cảm giác có điểm là lạ. Lúc này nghe được Tô Du, Phương Tiểu Nhạc không khỏi ngẩn người. Lâm Giao không có nhận điện thoại. Chương 217, cùng ta tiếp xúc nữ nhân đều thành bằng hữu của nàng.